Chương 182, lý trí tên điên vẫn là tên điên. Chương 182, lý trí tên điên vẫn là tên điên. Gotham City, ở một bệnh viện nào đó, một cái phòng bệnh phòng đơn ngoài cửa, bác sĩ cùng các y tá lui tới, tối nay rất dài, bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, bọn hắn đều có chính mình phải bận rộn sự tình. Mà phòng đơn bên trong, nằm trên giường bệnh một cái 8-9 tuổi tiểu nam hải, giường bệnh bên cạnh thì có một cái nam nhân. Tiểu nam hải gọi Charlie, mà nam nhân kia gọi chuột, đại chuột là tiểu Charlie cha. Cha cơ dạ lấy con trai mình tay, nhìn thấy hắn nằm ở trên giường bệnh, suy yếu vô cùng dáng vẻ, cảm thấy tim như bị đau cắt. Ba ba, ta làm chuyện xấu. Không, không, Charlie, ngươi là hảo hải tử, ngươi sẽ không có chuyện gì. Chuột liều mạng trấn an lấy con của mình, đồng thời cũng giống là an ủi chính mình, nhưng tiểu nam hải đầu mơ mơ màng màng, vẫn như cũ phối hợp nói chuyện. Ta nói cái từ kia ngươi nói ta không nên nói tử, ta lại nói. Nghe thanh âm của con trai, chuột thống khổ cúi đầu, nước mắt trên mặt làm sao cũng ngăn không được, hắn dùng thanh âm khàn khàn đối với nhi tử nói, đừng lo lắng những việc này, Charlie, ngươi sẽ khá hơn, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nhưng hắn biết, hết thảy đều sẽ không khá hơn, Charlie dấu hiệu sinh mạng càng ngày càng yếu ớt, một cái bình thường tiểu nam hải, làm sao có thể chống cự được dịch lợ tỉ mỉ chọn lựa độc dược. Hắn muốn chết. Ba ba. Hắn nói, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta sắp chết rồi? Ta có phải là muốn tới cái kia địa phương đáng sợ đi? Không, không. Chút nằm ở nhi tử trên thân thể, vì thương khóc. Không, con của ta, van cầu ngươi, không muốn trước đây thật lâu, tại chuột còn không có ly hôn thời điểm, đã từng mang theo nhi tử đi thả qua con rìu. Hắn cùng tiểu Charlie đều đối một ngày kia ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì đây là tiểu Charlie lần thứ nhất chơi rìu, mà hắn xem ra rất vui vẻ, cái này khiến đại chuột cũng thật cao hứng. Nhìn xem cao cao bay lượn tại thiên không con rìu, hắn hỏi nhi tử, Charlie, ngươi ưa thích cái này sao? Đáng chết, kia là đương nhiên. Chút nhìn xem con rìu, lắc đầu, nói đương nhiên là đủ rồi, bằng hữu, ngươi không nên nói cái từ kia, nó không phải một cái hảo thơ, nó điểm xấu. Tiểu Charlie dắt lấy dây diều, cảm thụ được gió, thuận thế dẫn dắt con diều, vậy tại sao là cái điểm xấu tử? Mẫu thân của ta, cũng chính là bà nội của ngươi đã từng nói, nàng nói, nếu như ngươi nói cái từ kia, vậy ngươi liền có thể đi cái kia địa phương, họa từ miệng mà ra. Ai chuột túi đầu xuống, nhìn xem nhi tử tựa hồ có chút không quá cao hứng khuôn mặt, trong lòng có chút áy náy, hắn nói, ách, Charlie, ta rất xin lỗi, nhưng ta khả năng không có cách nào đi tham gia ngươi thứ bảy tiệc tùng, ta thật rất xin lỗi, ta cùng ngươi mẹ nói qua, chúng ta cuối tuần sau liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi biết, nếu như ta có thể tới, ta nhất định sẽ, nhưng ta có cái sẽ muốn mở. Charlie vẫn như cũ dắt lấy cây kia dây diều, hơn nửa ngày mới toát ra một câu trả lời. Ai chuột hồi tưởng đến đi qua từng màn, nhìn lại tiểu Charlie mặt, thanh âm của hắn đã yếu ớt đến cực điểm, gần như trong ngọng nói mớ. Ba ba, ta giống như có đau một chút, thế là chuột nước mắt càng chảy càng nhiều, làm sao cũng ngăn không được, khóc từ trong túi móc ra hai viên đường, một viên là kẹo sữa bò, một viên là ô mai đường, đây là hắn trước đó nghĩ đến lần sau gặp mặt lúc, muốn dẫn cho tiểu Charlie. Charlie, ăn chút đường. Hắn khóc hống như tử, đường là ngọt, ăn, liền hết đau. Tay run rẩy lột ra giấy gói kẹo, hắn đem ô mai đường để vào nam hải trong miệng, nó so kẹo sữa bò muốn ngọt một chút. Tích, cũng ở đây lúc này, trên dụng cụ giám sát, tiểu Charlie nhịp tim rốt cục về không, kéo thành một đầu thật dài thẳng tắp. Bạt mạng trầm mặc đứng tại màn tre sau trong bóng tối, siết chặt hai quả đấm của mình, yên lặng nhắm mắt lại, đây là hắn lại không thể cứu xuống một đầu sinh mệnh, giờ này khắc này, hắn cảm thấy thật sâu bất lực cùng tự trách. Giọt, giọt, tích, hả? Thanh âm gì? Chuột đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên giám sát nghi, nguyên bản đã san bằng tâm điện đổ lần nữa sóng gió nổi lên, tại ô mai đường cửa vào trong nháy mắt đó, tiểu Charlie nhịp tim khôi phục. Ừm. Bạt Mạn nhìn về phía giường bệnh, nhìn thấy tiểu Charlie gương mặt tái nhợt dần dần khôi phục đỏ thắm màu máu, hai mắt nhắm chặt lần nữa mở ra, tay chân tựa hồ khôi phục khí lực, hắn vụt dậy một chút ngồi dậy. Chút mặt mũi tràn đầy nước mắt, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem nhi tử, hắn vừa rồi rõ ràng đã hoàn toàn tuyệt vọng, đột nhiên xuất hiện, từ buồn chuyển vui cực lớn biến cố để hắn không biết làm sao, thậm chí đại não treo máy rồi mấy giây. Ba ba, ta giống như tốt lên. Thanh âm của con trai rốt cục đem Charlie tỉnh lại, hắn vươn tay ôm thật chặt lấy nhi tử, cũng gào khóc đứng lên. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Ngươi ôm đến ta có chút không thở được. Chuột cuống quýt buông ra nhi tử, cũng từ trong túi lại móc ra còn dư lại viên kia kẹo sữa bò, đưa nó lột ra sau nhét vào Charlie trong miệng. Mặc dù không biết có phải hay không là viên kia đường cứu Charlie mệnh, nhưng dù sao trước cho hắn đút lại nói, đây là chuột ý nghĩ lúc này. Mà Bạt Mạn nhìn xem chuột trong tay đường, trong đầu ký ức lập tức cuồn cuộn đứng lên, trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ tới trong vườn thực vật trận kia đối thoại. Ta có một loại có thể trị liệu độc tố kẹo sữa. Ma giáo đi nuôi bay, chỉ đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Bạt Mạn rốt cuộc minh bạch, ma giáo đi nói chính là nói thật, nhưng viên thứ nhất đường rõ ràng là ô mai đường, đây có phải hay không nói rõ ma giáo đi kỳ thật có nhiều loại không đồng dạng hiệu quả đường. Bạt Mạn trong lòng âm thầm quyết định, lần sau gặp mặt thời điểm lại muốn hướng ma giáo đi hỏi chút vấn đề. Chút. Hắn đối cuồng hỉ bên trong chuột nói, Charlie không sao, ta thật cao hứng, ta kém chút không thể thực hiện đối ngươi hứa hẹn, ta rất xin lỗi. Nhưng bây giờ, nam hài này đã bị rổ kẻ cùng dịch lở cùng một chỗ theo dõi, cho nên hắn tạm thời không thể còn sống, ngươi hiểu chưa? Ngày thứ hai, chuột một thân một mình ngồi ở trong nhà, hắn một bên cải tạo chính mình bản vẽ, một bên nghe trong TV người chủ trì tranh luận. Tình thế đã càng hỏng bét, khoảng chừng hơn 100 người vào bệnh viện, còn có mấy chục người bị không biết từ đâu xuất hiện biến thái nghĩa cảnh để trần kênh rạch treo ở bên đường. Phờ răng, đừng kích động như vậy, cho tới nay còn chưa chết người, ta là muốn hỏi, ngươi Bạt Mạn ở nơi nào? Hắn đang giúp đỡ, ngươi rõ ràng có thể nhìn thấy hắn trên đường đối phó những cái kia tội phạm. Hắn hỗ trợ, nhưng sự tình y nguyên biến nguy rồi, ta bây giờ thấy được là một trận chiến tranh, một trận cần lập tức kết thúc chiến tranh. Chúng ta đến tuyển một bên cạnh trạm, gọi tham đến tuyển một bên cạnh trạm. Cái gì? Phờ răng, chúng ta có thể làm sao? Cho dịp lờ đưa súng đạn sao? Chúng ta cần cái dê đầu đàn, chúng ta cần làm ra lựa chọn. Nếu như chúng ta muốn an toàn, liền nhất định phải có một phương thắng mới được, chúng ta đến chọn một người thắng, muốn rổ kẻ xong đời, chúng ta liền phải giúp dịch lờ, muốn dịch lờ xong đời, chúng ta liền phải giúp rổ kẻ. Đây quả thực hoang đường đến cực điểm. Chương 183, biến thái xe đạp hiệp cùng bắt mạn chương 183, biến thái xe đạp hiệp cùng bắt mạn gò thảm city, lúc này sắp vào đêm. Ma dạo đi người mặc áo bào đen, cưỡi xe đạp ở trong thành thị lao vùng bụt. Ở nơi này mấy ngày, hắn sâu sắc cảm giác được, đại sư cấp năng lực ở giữa cũng có chênh lệch, theo hắn dùng xe đạp tại gò thảm city bên trong qua lại, tự thân đối với kỹ năng này quen thuộc trình độ ngay tại cấp tốc tăng lên. Rắc, rắc, đột nhiên, trong bầu trời đêm có đen nhánh lông vũ cùng với quả minh từ trên bầu trời rơi xuống, đây là ma dạo đỉ gần đây vẫn luyện được nhãn tuyến một trong, trong vũ trụ này động vật cùng thực vật tựa hồ cũng kết nối tại riêng phần mình nguyên tố mạng lưới bên trong, ma dạo đỉ dựa vào tự nhiên ngôn ngữ tinh thông, rất dễ dàng hoàn thành đối bọn chúng giao lưu cùng huấn luyện. Có đại lượng mang theo súng người ra đường. Ma dạo đỉ nghe cái này quả minh, trong lòng lập tức kéo căng thần kinh, hắn xoay chuyển xe đạp đầu xe, đột nhiên đạp, độ xe đạp động cơ lập tức bắt đầu phát lực. Bá, một người cưỡi xe bóng người từ phía trên đài bay ra, trên không trung trượt ra thật dài đường vòng cung, sau đó rơi vào một cái khác cao ốc sân thượng đỉnh, sau đó lại lần bay ra, lần nữa rơi vào một cái khác nóc phòng. Rõ ràng là trên mặt đất sử dụng phương tiện giao thông, lúc này lại đang chỉnh tòa thành thị trên không bay lượn. Cùng lúc đó, một đạo khác thân ảnh màu đen cũng ở đây bầu trời xuất hiện, cùng ma dạo đi khác biệt chính là, hắn dựa vào cánh bay lượn. Bạt mạn giống ngày xưa một dạng tại Gò Thảm City tuần tra, gần nhất trong thành rất không yên ổn, hắn đối với lần này phi thường lo lắng, cũng không phải nói có hung án phát sinh. Trên thực tế dựa theo hắn mấy ngày nay điều tra, hẳn là có không ít hung án bị ngăn cản. Chỉ là, cái kia ngăn cản hung án giả thủ đoạn rất tàn nhẫn. Phi thường tàn nhẫn. Biến thái xe đạp hiệp hắn yên lặng tự hỏi ra hỏa này danh hiệu, nhớ tới trên TV người chủ trì đối hắn tương quan thông báo. Gần đây, Gò Thảm City bên trong liên tục xuất hiện nhiều vụ hung án, nhưng toàn bộ gây án chưa thỏa mãn, căn cứ người bị hại cùng người chứng kiến trần thuật, tại người hiểm nghi bị ngăn cản sau, đều không ngoại lệ sẽ bị tẩy toàn bộ quần áo, cũng thành tinh rạch hướng ra ngoài trạng thái treo ở đèn đường hoặc là trên ban công. Cứ việc treo người giả không có tạo thành thực tế tổn thương, nhưng cách làm này thực tế quá biến thái, có tương đương một bộ phận người hiểm nghi biểu thị mình đã bị to lớn tâm lý tổn thương, cũng nên đón triệt để chết đủ. Dù sao cũng rất tàn nhẫn, phi thường tàn nhẫn. Mà tại tối nay, hạn tư nói cho hắn biết, cảnh sát phát hiện phản cồn thành viên cùng một đám đông khu, EAN cầm thương tay chân tụ tập lấy lên đường phố, tựa hồ có một trận sống mái với nhau sự kiện sắp phát sinh, thế là hắn lập tức chạy tới hiện trường, đồng thời không ngoại sở liệu nhìn thấy cái kia một người cưỡi xe thân ảnh, chính là hắn. Bạt mạn trong lòng suy nghĩ, trước đó mấy lần chính mình cũng không có thể bắt ở đối phương, lần này nhất định không thể lại để cho hắn chạy thoát. Tại Gò Thảm City loại địa phương này, tại hiện tại thời điểm này, làm chuyện như vậy, cái này thực sự vô cùng nguy hiểm, nghĩa cảnh công việc này cũng không phải chơi nhà tròi. Thế là, làm xe đạp rơi xuống đất thời điểm, hắn cũng tới mô tô rơi đuổi kịp đối phương, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy đối phương thân xuyên áo bào đen, trên mặt còn mang theo một cái vặn vẹo mặt nạ quỷ. Mặc kệ ngươi rốt cuộc là thân phận gì, muốn làm gì, đều không cần đi lên trước nữa. Thanh âm của hắn nghiêm túc mà trầm thấp, trở về, đây không phải một trò chơi, ngươi có thể sẽ chết. Ngươi nếu có thể che được, ta đương nhiên liền sẽ không xuất hiện. Ngoài dự đoán thanh âm từ dưới mặt nạ vang lên, để bạt mạn con ngươi rung mạnh, nói câu nói này thời điểm, đối phương không có ngụy trang thanh âm của mình, cố ý cho hắn biết thân phận của mình. Kia là sở cảnh sát gọi thảm mới tới nhân viên cảnh sát, ma dạo đi. Bạt mạn biết hắn đem cứu mạng đường cho chuột, nhưng không nghĩ tới hắn chính là gần nhất tại gọi thảm xuất hiện cái kia ưa thích treo người biến thái. Mà ma dạo đi nói ra câu nói thứ hai thời điểm, thanh âm liền đã trở nên vị dị lại lanh lảnh, giống như là phim kinh dị bên trong phổ biến cái chủng loại kêu biến thái thanh tuyến. Mấy ngày gần đây nhất đã phát sinh sắp tới hơn 100 vụ giết người, trong đó có sắp tới 5-60 khởi lấy bạt mạn khoan thai đến chậm làm kết cục. Điều này nói rõ ngươi phân thân thiếu phương pháp, mà lại tứ cố vô thân. Liên buổi tối hôm nay, loại này sắp bộc phát, đại quy mô bắn nhau, nếu như ta không chạy tới, chỉ dựa vào một mình ngươi, có thể bảo chứng không có người dân gò thảm bị tác động đến sao? Bạt mạn trầm mặc một lát, hắn không cách nào trả lời ma dạo đi vấn đề. Cách hắn chính thức bay vào gò thảm bầu trời đêm đả kích tội phạm, đến bây giờ, đã qua dòng dã một năm nay, hắn ngăn lại qua không ít tội án, nhưng thời nay không giống ngày xưa. Dù kẻ cùng dịch lở va chạm, không cứ gọi tội án, gọi là chiến tranh. Lấy năng lực hiện tại của hắn, không có khả năng cứu bên trong chiến trường mỗi một cái người bị hại. Hiện tại, thành thị bên trong hiện tại còn có hai cái địa phương ngay tại phát sinh hung án, ta có động vật bằng hữu có thể đi được hỗ trợ, nhưng ngươi vẫn là trước tiên cần phải đi ngăn cản bắn nhau, đúng hay không? Động vật bằng hữu. Bạt mạn ngay lập tức nghĩ đến mấy ngày nay vụ án tình báo tương quan, trừ để trần kinh rạch kẻ phạm tội bị treo ở trên đèn đường bên ngoài, còn có một cái đáng giá chú ý địa phương, chính là những người phạm tội này có số ít là mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là trước hết nghe đến chim hót, sau đó nhận nghiêm trọng đồng thương. Mà người bị hại thì đều nói, tại phạm nhân sắp động thủ thời điểm, động tác đột nhiên trở nên chậm chạp bất lực, cho bọn hắn sung túc chạy trốn thời gian cùng phản kháng cơ hội. Hắn lúc đầu coi là đây là Mr. Phở gì giờ làm, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, cái này vẫn là ma dạo đi đặc biệt năng lực một trong. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có ưng gãy thanh âm vang lên. Hai con to lớn diều hâu bay xuống tới, đem hai cái chậu hoa ném cho Ma Giáp đi, chậu hoa bên trong trồng hai gốc kỳ dị màu băng lam đậu Hà Lan, Bạt Mạn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này đậu Hà Lan, hắn hầu như có thể khẳng định, đây không phải trên địa cầu thực vật, vì đối phó và Sần Yvi, hắn trong khoảng thời gian này bù lại không ít thực vật tương quan tri thức. Ma Giáp đi thuận tay đem hai cái chậu hoa nhét vào áo bào đen phía dưới, Bạt Mạn căn bản không thấy rõ hắn đem những vật kia nhét vào nơi nào, sau đó liền lại nhìn thấy hắn từ trong túi lấy ra hai cái chậu hoa, trang vẫn là màu băng lam đậu Hà Lan. Đi thôi, đây là giữa chưa trải qua bờ UFF đậu Hà Lan, thêm qua ta không có giết người kỹ năng băng hoàn đậu xạ thủ, tối nay còn rất dài. Ma Giáo đi đem chậu hoa ném cho hai con đường, cũng thuận tay hướng bọn chúng trong miệng ném hai viên đường, kia hai cái đại gia hỏa phát ra thanh lệ tiếng gáy, sau đó lại biến mất tại trong màn đêm. Ngươi đại khái có thể dùng nhân viên cảnh sát thân phận giữ gìn chính nghĩa, Ma Giáo đi. Bạt Mạn tiếp lấy quên đủ, nhưng ngựa khi đã có chút hòa hoãn, ban ngày mới là công việc của ngươi thời gian. Ban ngày, ta cũng không dám trắng trợn tại ban ngày làm việc. Ma Giáo đi hồi đáp. Đám tội phạm có thể khoan dung phẩm đức cao thượng chính nghĩa cảnh sát trưởng, nhưng không cách nào khoan dung sức chiến đấu siêu quần hợp pháp sát tinh. Ta muốn là tại ban ngày buông tay buông chân, đồn cảnh sát trong một tuần sẽ bị bom bạo phá. Cho nên ta sẽ ở ban ngày cứu người, ở buổi tối đánh người. Cho chuyện ở giữa, hai người đã chống đỡ gần hiện trường, mắt thấy thời gian không nhiều lắm, Bạt Mạn trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định. Ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi muốn theo kế hoạch làm việc, dạng này hợp tác có lợi cho chúng ta phối hợp, cũng có lợi cho khống chế cục diện. Một lời đã định. Ma Giáo đi hồi đáp, nhưng hôm nay không được. Ngươi không rõ ràng ta làm sao chiến đấu, chúng ta cũng không có thời gian tiếp lấy trao đổi. Hôm nay tạm thời tự do phát huy, ta đến khống chàng, ngươi xem khống chàng hiệu quả chính mình phát huy. Con rơi suy nghĩ sau một lát, nhẹ gật đầu, bổ sung câu nói sau cùng. Đừng giết người. Chương 184, võ sĩ chi nhận chương 184, võ sĩ chi nhận ban đêm gõ thảm city. Trên đường phố mấy cái người đi đường bước chân vội vàng, mỗi người đều muốn nhanh lên về nhà. Nhận đồ kẻ cùng dịch lở khai chiến ảnh hưởng, toàn bộ gõ thảm city đều lòng người bàng hoàng. Cho dù dồ kẻ chỗ bên trên tây khu, dịch lở chỗ đông khu, EAN. Tính cả hai cái khu vực trung ương bao bọc công viên khu, cái này ba cái khu vực mới là chủ yếu chiến trường, nhưng khu vực khác cư dân như thường sợ hãi nhận bạ lây. Mặc dù bọn họ ở đây gọ thảm sinh hoạt không hề thiếu súng ống cùng mũi thuốc súng, nhưng là mỗi ngày đều mưa bom báo đạn chính là một chuyện khác. Bởi vậy, cho dù nơi này là thời thượng khu, nhưng dám ở thời điểm này ra cửa người cũng vẫn là không nhiều. Vốn nên là như thế này. Cộc cộc đạp. Ồn ào tiếng bước chân đột nhiên tại góc đường vang lên, ban đêm trên đường phố, đi ra khỏi ước chừng 3-40 cái thành quần kết đội người. Bọn hắn mặc kỳ trang dị phục, trên thân hình xăm dữ tợn đáng sợ, mặt mũi tràn đầy hung lệ, có hình thể cường tráng, có trên mặt mặt sẹo, giống nhau một điểm là trong tay của bọn hắn đều cầm thương, súng trường, súng ngắn, lựu đạn, đao, đủ loại vũ khí, đủ loại trang phục, đủ loại kiểu tóc, rậm rạp chẳng chỉ hình xăm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây là đồng khu, EAN, đám kia không muốn sống tay chân. Lão đại, chúng ta tại sao phải đến trong rạp chiếu phim đi? Ngu xuẩn, chúng ta khi xuất phát, lão đại không có ở trên đài làm thông chi, hoặc nói ngươi hắn sao lỗ thai điếc? Ta khi đó chỉ lo nhìn vạ sần y vi. Ngươi muốn tìm cái chết, nhớ kỹ cách ta xa một chút, máu không muốn văng đến trên người ta. Ách, cho nên. Trong rạp chiếu phim đến cùng có cái gì? Phi dẹ phở ly, ngươi đúng là ngu xuẩn, nhớ rõ ràng, chúng ta là muốn đi mời chào phi dẹ phở ly. Phi dẹ phở ly. Chính là cái kia mặc như cái đầu to con rồi một dạng chiến giáp, sau đó cầm súng phun lửa ở trên trời phóng hỏa ra hỏa. Hitler nói qua, phải gọi hắn phi dẹ phở ly tiên sinh, ngươi biết cầm trong tay của hắn lấy súng phun lửa, coi như tâm lấy điểm. Đừng nói bậy chọc giận hắn, đến lúc đó bị một mùi lửa đốt thành tro, không ai có thể cho ngươi phát tiền trợ cấp. Ta đối tên kia không thích, sở cảnh sát gọ thảm nói hắn vốn là cái nhân viên chữa cháy, cái nào nhân viên chữa cháy sẽ điên đến chạy tới chủ động phóng hỏa. Nếu như ngươi cũng bị hỏa thiêu giống cái khoai lang nướng một dạng nhăn nhăn đúng, không có cách nào gặp người, vậy ngươi cũng sẽ điên đến đi làm bất luận cái gì chuyện xấu. Nói đến đây, dẫn đầu cái kia hói đầu tráng hắn quay đầu về người khác cũng phân phó nói, đều chú ý điểm, gia hỏa này giống như muốn ở chỗ này phóng hỏa, để hắn đốt là được rồi, đối với người ta khách khí một chút. Dịch lở phân phó muốn đem hắn mời về đi, không phải trói trở về. Vậy chúng ta mang nhiều người như vậy làm gì? Ngu xuẩn, nếu như hắn không muốn trở về đi, chúng ta liền phải để hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này, nếu hắn không là đi giúp dỗ kẻ làm sao? Đang khi nói chuyện, một đám người đã đi tới rạp chiếu phim bên cạnh, đám người có thể từ cửa thủy tinh bên ngoài liếc nhìn vắng vẻ bán vé đại sảnh. A, Tráng Hán khinh thường cười ra tiếng, ta cũng đã sớm nói, làm cái gì đều đừng làm siêu anh hùng phim, ngươi xem một chút, chủ nhật rạp chiếu phim không có bất kỳ ai. Lúc này, bên cạnh hắn tiểu đệ vô ý thức hỏi một câu, phi rẻ phở lý đâu? Đám người trái phải đỏ mắt, lúc này trên đường phố đã triệt để không có bóng người, chỉ có đèn đường cùng băng lạnh gió đêm, dù cho hướng trời cao nhìn lại, sạch sẽ trong bầu trời đêm cũng chỉ có phồn tinh cùng trăng tròn, cũng không có xuyên được giống rồi xanh một dạng siêu cấp tội phạm. Chẳng lẽ Phi Dẹ Phở Lì đã vào rạp chiếu phim? Tráng Hán đầu chọc nhìn xem rộng rãi sạch sẽ, không có một hai đường đi, cảm thấy đèn đường thương ai lạn tở quang tại thời khắc này tựa hồ có vẻ hơi đáng sợ, hắn nhãn châu xoay động, lập tức phát giác một tia mùi nguy hiểm. Súng đều rút ra. Hắn nói, tình huống không đúng. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải trên đường phố vang lên lần nữa tiếng bước chân, so với bọn hắn càng thêm dày đặc, càng thêm kích hào. Mấy chục cái mặc tây trang màu đen, thắt cả bạn, mỗi người một thanh súng ngắn phản cuộn giúp tay súng xuất hiện ở hai bên, đem ở giữa đông khu, EAN, đám tay chân bao bọc ở kế hoạch bị rổ kẻ đoán được. Phi rẻ phở ly có phải là gia nhập rổ kẻ? Nếu như hắn gia nhập rồ kẹ, lúc khai chiến, ngươi liền có thể nhìn thấy con kia đại hào phun lửa rồi xanh. Vậy ta tình nguyện không nhìn thấy một bên mái nhà trên sân thượng, ma giáo đi lấy ra một cái màu băng lam nấm, thuận tiện hiếu kỳ hỏi, bọn hắn vì cái gì không cần súng máy? Bọn hắn dùng. Bắt mạn tiếng nói vừa dứt, Doku, EAN, tay chân đoàn trước sau hai bên kiến trúc cửa sổ đột nhiên nhao nhao mở ra, một đỉnh rất súng máy xuất hiện ở cửa sổ. Ta xem ra tới ma giáo đi thở dài, cái này căn bản liền không phải hắc bang sống mái với nhau, đây chính là trực tiếp nhất chiến tranh. Bạt Mạn, nhớ kỹ chờ nấm bạo tạc về sau lại vào trận. Cái gì nấm? Cái này nấm. Ma giáo đi đưa tay ra sức ném, ba cái màu băng lam nấm liền bị hắn trực tiếp ném tới đường cái trung ương trong đám người, trái phải giữa các một viên. Bạt Mạn nhìn thấy cái này ba cái nấm trên không trung cấp tốc bành trướng biến lớn, xung quanh trong không khí tựa hồ cũng có khí màu trắng hơi thở phun trào, cuối cùng bọn chúng đồng thời tại đường đi ba khu trong không gian lăng không bạo tạc. Cả con đường trong nháy mắt này bị hàn lưu càn quét thôn vệ, giống như là tiến vào kỷ băng hà. Phản cồn gia tộc tay súng, đường đi trung ương đông khu, EAN, tay chân, tính cả hai bên trong cửa sổ cơ quan tương thủ, tất cả mọi người bị đóng băng tại một tầng mỏng manh hàn băng phía dưới, như là vây chết tại hổ phách bên trong động vật tiêu bản. Nhanh ra trận. 3 giây về sau đóng băng giải trừ, tất cả mọi người sẽ giảm tốc. Ma dạo đi thanh âm ở bên tai vang lên, hắn một người cưỡi xe nhảy xuống, đuôi xe bên trên lập tức bắn ra một viên dây thường câu, đính tại trên lầu, hắn cứ như vậy tại 90 độ tầng lầu trên mặt tường trực tiếp cưỡi đến đất bằng. Bạt Mạn sẽ dùng không được phiền toái như vậy, hắn thả người nhảy lên, áo choàng lắc một cái hóa thành con rơi hai cánh, lặng yên không một tiếng động từ tất cả mọi người đỉnh đầu lướt đi bay qua. Trước phế bỏ súng máy, trong lòng của hắn nghĩ đến. Thế là tại hắn bay qua mấy cái súng máy cửa sổ thời điểm, hai tay cấp tốc liên tục ném, 6 cái con rơi hình dạng phi tiêu vạch ra 6 đạo xinh đẹp đường vòng cung, tinh chuẩn không sai lầm đánh xuyên yếu ớt tầng băng, bắn chúng mấy cái cửa sổ bên trong súng máy tay súng, trên tiêu thuốc tê lập tức bị rót vào tay súng máy trong cơ thể. Một giây sau, trên đường phố tầng băng hư không tiêu thất, mà trong cửa sổ tay súng máy thì té xịu trên đất, mất đi chi giác. Lúc này, ma giáo đỉ cũng một người cưỡi xe xông vào trong đám người, hắn mang một cái đại đại đầu bí ngô, hai tay móc ra 2 thanh súng ngắn, cũng liên tục mở ra 2 lần ta không có giết người kỹ năng. Lúc này, lấy hắn làm tâm điểm 28 mét phạm vi bên trong, cũng sẽ không có người tử vong. Bang, bang, bang. 3 phát đạn tinh chuẩn bắn trúng 3 con muốn bóp cổ tay, ma giáo đỉ tại hệ thống mô phỏng bên trong ngày qua ngày trải qua rèn, chơi, luyện, đùa nghịch, súng ống kỹ năng. Tại thời khắc này rốt cục có đất dụng võ. Xe đạp tốc độ cùng tính cơ động lúc này bị kéo đến cực hạn, ma giáo đi hóa thành một đạo tàn ảnh, có khi xuyên qua trong đám người, có khi lại từ hai bên trên vách tường bay qua, dùng song thương cho động tác chậm chạp đám người tiến hành điểm danh, mỗi một phát đạn đều đánh xuyên một tay nắm. Súng ngắn, võ sĩ chi nhận, chế thức, giá cả, 1 vạn USD tài sản điểm chú thích, cái gì bở rẻ ở tạ M9, đồ chơi kia có vô hạn biên đạn sao? Chú thích 2, hệ thống mô phỏng xạ kích trong trò chơi đạt thành S bình xét cấp bậc liền có thể thu hoạch được mua tư cách. Chương 185 số mái với nhau không vi phạm, lão mã túi đầu chuyển chương 185, số mái với nhau không vi phạm, lão mã túi đầu chuyển giải quyết xong hai bên tay súng máy về sau, Bạt Mạn thu hồi áo choàng, im lặng đáp xuống trong đám người. Hắn nhìn xem ma dạo đi cầm song thương trong đám người tinh chuẩn điểm sạng, lãnh dụng sở hữu muốn nổ súng điểm hỏa lực, lập tức ở trong lòng vô ý thức nhớ một bút. Thứ nhất, thương pháp rất tốt, hoặc là nói phi thường tốt, có lẽ không đổi kịp siêu phản diện lính đánh thuê ý thất dâu, nhưng tuyệt đối không kém quá nhiều. Thứ hai, có một loại có thể phạm vi lớn đóng băng cũng giảm tốc nấm, tựa hồ không có tính sát thương, nhưng khống chàng năng lực cực mạnh. Thứ ba, có 2 loại đường, có thể giải trừ khó giải quyết độc tố. Thứ tư, có rất thần kỳ thực vật, tựa hồ không phải trên địa cầu sinh trưởng. Thứ năm, có thể điều khiển loài chim. Thứ sáu, súng ngắn. Không có bất kỳ cái gì đổi đạn động tác, nhưng đã đánh ra mấy chục phát đạn. Người này có lẽ tạm thời có thể tín nhiệm nhưng hắn rất phiền phức. Lúc này, trên đường 37 người cũng đã vỡ tổ. Gia hỏa này là cái gì tình huống? Hắn ơi chính là xe đạp sao? Đồ chơi kia là con mẹ nó trang đua xe dẫn kình sao? Bắt mạn cũng mẹ nó đến rồi. Ta sắp bị đông cứng, căn bản không có cách nào cùng hắn đánh. Mẹ kiếp, cái kia đầu bí ngô thương pháp làm sao như thế kinh khủng. Giang giác. Nha, cuối cùng khoảnh khắc đó là Bạt Mạn đánh gãy một hắc bang xương đuổi thanh âm. Nhắm chuẩn. Nhắm chuẩn. Ngắm cái đầu của ngươi. Hắn đều nhanh đem cái kia xe đạp cưới ra tàn ảnh. Mà tay ta đông cứng về sau ngay cả súng đều cầm không được. Ngắm con rơi. Giang giác. À, ma dạo đỉ cầm đạn không giới hạn võ sĩ chi nhận trong đám người bảy vào bảy ra. Lúc này, đột nhiên nhận tập kích hai phe đội ngũ đã hoàn toàn mặt trận thống nhất. Sở hữu hắc bang phần tử đều biết, lúc này trên sân uy hiếp lớn nhất một phương chính là Bạt Mạn cùng cái kia một người cưỡi xe biến thái tạo thành đội ngũ. Càng đừng đề cập bọn hắn gần nhất đều nhìn tin tức, biết bị biến thái xe đạp hiệp tập kích hạ tràng. Khai hỏa, đánh cái kia cưỡi xe đạp. Không muốn bị hắn bắt lấy. Bị Bạt Mạn bắt lấy sẽ chỉ đánh gãy xương cốt, thế nhưng cái cưỡi xe đạp sẽ để cho ngươi mất đi hết thảy. Ngăn hắn lại xe đạp. Nhưng mà đánh võ mồm đối với biến thái là không có thương tổn năng lực, ma giáo đi sở dĩ lấy ra súng mà không phải thích khách ống thổi, cũng là bởi vì viên đạn ngay tại lúc này càng thêm hiệu suất cao. Hắn bóp có tần suất càng phát ra kinh khủng, tiếng súng hầu như là tiếng pháo nổ thành một mảnh. Hai thanh võ sĩ chi nhận họng súng bên trong huy sái ra 2 đạo kim loại viên đạn tạo thành phong bạo, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đem ý đồ phản kháng tay súng toàn bộ đánh đổ trên mặt đất. Đơn giản một điểm mà nói, hắn chuyển đi lên. Nếu như ma dạo đi thế giới kia Bạt Mạn thấy cảnh này, đại khái sẽ ngay tại chỗ bắt đầu thăm dò hắn có phải là bị người đánh cháo. 2 phút đồng hồ thời gian, hắc bang nhóm chỉ tới kịp gọi vài tiếng, liền bị bạt mạn cùng biến thái xe đạp hiệp phế bỏ hai tay, bộ phận còn bị đánh gãy phần chân, giải trừ sở hữu năng lực phản kháng. Lại sau 3 phút, góc đường vang lên tiếng còi cảnh sát, sở cảnh sát gọi thảm cảnh đội đuổi tới hiện trường, đem mấy chục cái ngã xuống đất kêu rên rên rỉ hắc bang nhóm mang đến bệnh viện. Trên sân thượng, Ma Dạo đi nhìn xem đầy đất tay súng, trong lòng có chút tiếc nuối. Ngươi nói ngươi báo cảnh làm gì đồ chơi, ta đem bọn hắn toàn treo lên không phải tốt không được. Bạt mạn ngữ điệu lạnh lẽo cứng rắn, bệnh viện chữa bệnh áp lực đã phi thường lớn, ngươi treo lên tội phạm ở buổi tối sẽ còn gặp hai lần tổn thương. Ma Dạo đi nhún vai, lời này ngược lại là không có nói sai. Còn có một việc. Hắn hỏi, đối trên TV nói sự kiện kia, ngươi nghĩ sao? Bạt mạn nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tuyển một bên cạnh trạng, nghe tương đương có đạo lý, đúng hay không? Ma Dạo đi nói tiếp, ngươi cũng nhìn thấy, hai chúng ta cộng lại, đối phó xuống diện sắp tới hơn 100 người, tình cảnh tựa như một chờ giết gà đồng dạng, coi như đổi thành một mình ngươi đến làm, cũng không phải là dùng nhiều bên trên điểm thần kỳ con rơi công cụ, hạ thủ hung ác một điểm mà thôi. Đây chính là siêu anh hùng hoặc là siêu cấp tội phạm đối với người bình thường chiến đấu hiệu suất, dít lờ hoặc là rổ kẹ bọn hắn không có không giết chuẩn tắc, sẽ chỉ so với chúng ta thoải mái hơn, nếu như hôm nay đến là Mr. Fraser, hoặc là y ở quật cùng y thật dọc cấp bậc như vậy lính đánh thuê, phía dưới đám người này sẽ trực tiếp chết ở trên đường. Mà dít lờ cùng rổ kẹ thủ hạ cũng không chỉ Mr. Fraser, y ở quật hoặc là y thật dọc, coi như hai chúng ta cộng lại, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như ảnh hưởng thắng bại mấu chốt tay, mà không cách nào trở thành đồng thời áp đảo kia hai phe thứ ba, ta chỉ là muốn nói. Nếu như ngươi có tương tự kế hoạch, có thể hay không đến lúc đó cùng ta thảo luận một chút. Ngươi có mấy loại đường? Con rơi đột nhiên mở miệng, đánh gây Ma Dạo đi. Cái gì? Nha, hai loại, kẹo sữa chữa bệnh, kẹo trái cây chữa thương, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Ngươi đường cứu chuột nhi từ một mạng. Nghe đến đó, Ma Dạo đi ngẩn người. Kia hai viên đường vốn là hắn dự định lưu cho chuột, thân là ba cố lực lượng chỗ giao giới, chuột tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm, hắn nguyên bản còn dự định đằng sau tìm một cơ hội cùng hắn nói một chút kia hai viên đường tác dụng, kết quả không nghĩ tới chuột trực tiếp đem bọn chúng cho nhi tử. Ai ra tay? Dít lờ làm, dô kẹ dùng giả bom, không dùng độc. Ma Dạo đi lập tức hiểu rõ, hắn hồi tưởng lại ngày ấy, hắn từ quán rượu thoát thân sau liền chạy đi tìm chút, kết quả phát hiện trên người hắn buộc cái thuốc nổ áo may ô, cùng bạt mạn cùng một chỗ tại tháp cao bên trên chơi nhảy cầu. Còn không có mang dây thừng. Thế là hắn ngay tại trên mặt đất thả một gốc cỏ ba lá, chỉ cần là không có chạm đất đồ chơi, nó đều có thể cho thổi bay. Lúc trước vụ án ngân hàng thời điểm, hắn chính là dùng gốc cây thực vật này thổi đi cả dẹp rào khí độc. Dô kẹ buộc hắn nhảy. Chính hắn nhảy, ta muốn mời ngươi cho ta hai viên đường. Ma Dạo đi thuận tay ném ra ngoài hai viên đường, lúc này, trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình lúc ấy chạy tới. Lúc kia, dù kẻ trên thân còn có kỹ năng ta không có giết người nếu như là hắn bức chuột nhảy, hoặc là hắn dùng một món thật bom áo may ô, kia chuột ngược lại không chết được. Nhưng chuột vừa lúc là chính mình nghĩ nhảy, nếu như rơi xuống đất, kia thật lại biến thành chuột tương. Tốt ta, nhưng ngươi không muốn đổi chủ đề, mới vừa nói vấn đề, Ma Dạo đi thanh âm im bặt mà dừng, bên cạnh hắn bặt màn lại biến mất bịt bặt màn, mới xuất đạo một năm liền dưỡng thành tật xấu này Ma Dạo đi thở dài, hắn một người cưỡi xe, hùng hùng hổ hổ rời đi hiện trường. Ngày thứ hai, Ma Dạo đi lên ban. Gọt đồn cảnh sát trưởng. Hắn nghe tới trong văn phòng, có nhân viên cảnh sát hướng gọt đồn dò hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Thật phải giống như trên TV nói như vậy, hướng mẫu một phương áp chú sao? Trợ giúp Hitler, hoặc là giúp dồ kẻ. Joseph. Gọt đồn hồi đáp, chúng ta là sở cảnh sát gọt thảm, là tòa thành thị này bên ngoài người bảo vệ, cùng bạn mạn hợp tác đã là cực hạn của ta, Hitler cùng dồ kẻ. Tuyệt đối không được, nếu như người dân gọt thảm nhóm nhìn thấy chúng ta làm như thế, bọn hắn nhất định sẽ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dô sẽ hỏi, chúng ta làm như thế nào thắng được trận chiến tranh này? Gọt đồn thanh âm trầm mặt lại. Hai người cũng chưa nói chuyện, một lát sau, mới có cá nhân gõ gọt đồn cửa ban công. Cảnh sát trưởng, chúng ta trên bàn bày hai cái thùng chuyển phát nhanh, phía trên có danh thiếp, đều viết rõ là gửi cho ngươi. Chương 186, cân nhắc đi nhà thờ làm lễ trừ tà không. Chương 186, cân nhắc đi nhà thờ làm lễ trừ tà không. Cảnh sát trưởng, có biểu kiện của ngài. Nghe thấy câu này, lòng cảnh sát trưởng gọt đồn thắt lại. Ngài ấy đã làm việc ở sở cảnh sát gõ thảm lâu như vậy, phần lớn thời gian nhận được bưu kiện đều rất bình thường, ví dụ như món quà nhỏ bạn bè tặng, hoặc bưu thiếp bạn học cũ gửi, lại hoặc là quà tặng treo chọc của đồng nghiệp, nói chung, trong 100 lần bưu kiện, về cơ bản có 98 lần đều bình thường. Nhưng những lần cực kỳ hiếm hoi, bưu kiện không bình thường đó, thường đều vô cùng kinh khủng. Từng có kẻ giết người hàng loạt gửi đến những bộ phận cơ thể còn chảy máu, được gói ghém tinh xảo, đó là để thị uy khiêu khích, cũng có băng đảng gửi đến tài liệu và bằng chứng phạm tội của đối thủ. Đây là muốn biến sở cảnh sát thành súng nhưng loại đồ vật này thực ra vẫn ổn, đối với các cảnh sát viên của sở cảnh sát gọi thảm, loại đồ vật này ít nhất chỉ gây ra một chút áp lực, điều này đối với phần lớn cảnh sát viên trực tiếp nằm im, một số ít cảnh sát viên quen với việc chịu áp lực, cảnh sát trường lại sánh ngang với chiến thần, đối với sở cảnh sát gọi thảm mà nói, về cơ bản không gây ra tổn thương gì. Nhưng đôi khi, thứ được gửi đến có thể gây ra tổn thương thực chất. Khí độc gây sợ hãi của Ska Dẹt Lão, khí cười của Joker, bom của Toffey, lưu đạn tay cộng thêm đột kích đơn độc của Ý Thật Dọc, đây là những gói hàng mang tinh chất khủng bố, chúng sẽ gây ra tổn thương thực chất cho sở cảnh sát và rất phiền phức. Trong vài lần sở cảnh sát gọ thảm bị tấn công, có loại khí độc còn phải dựa vào bạt mạn nghiên cứu ra thuốc giải, nhưng trong phần lớn thời gian, kết cục vẫn là một lượng lớn cảnh sát viên bị trọng thương. Gói hàng đã quét qua chưa? Đã quét qua rồi, một cái bên trong hình như là một sản phẩm điện tử gì đó, rất nhỏ, giống như một chiếc điện thoại, cái kia hình như là một phong thư. Nghe thấy câu trả lời này, Gọt Đồn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy có lẽ là ai đó viết thư cho ta, đã an toàn thì cứ mang vào đi ổ. Joseph, cảnh sát viên mới đến kia, Mã Chiêu Địch, hôm nay hắn đã trở về đội chưa?
Vâng, hắn ở bên ngoài.
Vậy thì vừa hay, giúp ta gọi hắn vào đi, ta có chút chuyện muốn nói với hắn. Rất nhanh, Joseph đi ra từ văn phòng của Gọt Đồn.
Mã Chiêu Địch, cảnh sát trưởng Gọt Đồn có chuyện tìm ngươi.
Hắn nói vậy, tiện tay đặt gói hàng vào tay Mã Chiêu Địch, đây là gói hàng của ngài ấy, tiện thể mang vào giúp nhé.
Thế là Mã Chiêu Địch gõ cửa bước vào phòng.
Cảnh sát trưởng Gọt Đồn vừa tháo gói hàng, vừa nói, Mã Chiêu Địch, ngươi là một cảnh sát viên mới, nhưng rất có tiềm năng, đến sở cảnh sát chưa được mấy ngày đã làm được không ít việc, ta đương nhiên rất khẳng định ngươi.
Nhưng, vận may của ngươi hơi tệ.
Đúng vậy, khi ngươi ở nhà hát, gặp phải nhà hát nổ tung, khi ngươi ở nhà tù, gặp phải dịch lờ giết người vật ngục, khi ngươi đi lang thang trong kỳ nghỉ có lương, gặp phải rồ kẹt hai nạn xe hơi, và hắn bắn dịch lờ, khi ngươi ngồi taxi, gặp phải tài xế bị tấn công bằng khí cười. Nghe nói gần đây ngươi tìm được một căn nhà ở khu đông được gia đình phản cồn bảo kê, còn thường xuyên đến một quán bar. Ngươi hẳn biết phản cồn sau này bị rồ kẹt tấn công rồi, quán bar đó cũng bị nổ tung lên trời.
Mã Chiêu Địch nhìn cảnh sát trưởng Gọt Đồn, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần lịch sự.
Không phải nói ngươi làm sai điều gì.
Cảnh sát trưởng Gọt Đồn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cố gắng tránh kích thích cảnh sát viên trẻ tuổi trước mắt. Thực tế, ngươi đã lập được không ít công lao. Nói thế nào nhỉ, chúng ta nghĩ ngươi nên đi nhà thờ làm lễ trừ tà.
Đương nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đi làm, trước hết hãy thả lỏng tâm trạng, tâm thái cũng rất quan trọng.
Vừa nói, cảnh sát trưởng Gọt Đồn vừa lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ từ trong gói hàng.
Ừm, một chiếc điện thoại.
Cảnh sát trưởng Dìm Gọt Đồn hơi nghi hoặc mân mê hai cái, thế là màn hình điện thoại sáng lên, nó dường như không có khóa mật khẩu.
Dìm thân mến, khi ngươi nghe đoạn ghi âm này, ta hy vọng ngươi có thể cười một chút. Dù sao, đêm qua đã bắt được mấy chục người, điều này nhất định khiến ngươi cảm thấy rất vui, giống như cô bé bán diêm nhìn thấy bà ngoại trong ánh sáng vậy. Điều này đã cho ngươi một chút hy vọng giả tạo, phải không?
Giọng nói trong điện thoại the thé và lên xuống, cách nói chuyện này đầy kịch tính, giống như một diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu.
Bây giờ, đếm ngược ba số đi, bởi vì sau ba số, tất cả mọi người trong sở cảnh sát đều sẽ nhìn thấy bà ngoại của mình.
31.
Đồng tử của Mã Chiêu Địch đột nhiên co lại, hắn lập tức sử dụng hai lần ta không giết người biến phạm vi 28m thành lĩnh vực giữ mạng cho tất cả mọi người còn tàn huyết, sau đó lao nhanh ra cửa, đứng ở trung tâm sở cảnh sát, điều này gần như có thể bao phủ toàn bộ sảnh chính. Trong khoảng thời gian này, hắn không gặp rồ kẻ và dịch lờ, cho nên cũng không thể gia hạn kỹ năng cho bọn họ, nếu sở cảnh sát thực sự bị tấn công bằng vũ khí sát thương diện rộng, đó là thật sự sẽ chết người.
Và giây tiếp theo, ánh lửa và tiếng nổ lớn đã nuốt chửng sở cảnh sát gọn thảm.
Dầm dầm xin chen ngang một bản tin đặc biệt, sở cảnh sát Gò Thảm đã bị đánh sập vào sáng nay, hiện tại tất cả cảnh sát viên bị thương trong sở cảnh sát đã được đưa đến bệnh viện.
Và điều may mắn trong bất hạnh, đó là trong vụ tấn công kép bằng bom và khí độc này dường như không có ai thiệt mạng, phần lớn những người bị thương cũng chỉ bị thương nhẹ.
Giám đốc sở cảnh sát Gọt Đồn hiện chỉ bị chảy sức nhẹ, ngài ấy cho biết, Rồ Kẹ và Dịch Lờ đã hoàn toàn điên cuồng, thủ đoạn của bọn chúng hèn hạ và tàn nhẫn, khi không tìm thấy bạn mạng, cũng không tìm thấy gã đi xe đạp biến thái, đồng thời lại không bắt được bất kỳ điểm yếu nào của bên nào. Dứt khoát đồng thời nhắm mũi nhọn vào sở cảnh sát đã bắt giữ số lượng lớn tay sai và thành viên băng đảng. Nhưng ngài ấy sẽ không vì một lần tấn công mà lùi bước.
Hiện tại, công việc tìm kiếm và khai quật tại đống đổ nát của sở cảnh sát vẫn đang tiếp tục.
Mã Chiêu Địch thở dài, đưa tay lấy một điếu thuốc từ trong ngực ra, đưa sang bên cạnh.
Phong thư đó cũng tìm thấy rồi, trên đó là cảnh báo bom của Hitler, khí độc gây sợ hãi của hắn bị bom của rồ kẻ làm nổ tung hút không.
Cảnh sát trưởng Gọt Đồn cũng thở dài, không hút, bây giờ ta không dám nhận thuốc của ngươi.
Mã Chiêu Địch thu thuốc lại, xuề tay.
Ta cũng không có cách nào khác, chỉ là vừa kịp lúc.
Ngươi sớm đi nhà thờ đi.
Cảnh sát trưởng Gọt Đồn bực bội vẫy tay, về nhà đi, sở cảnh sát tiếp tục cho ngươi nghỉ phép có lương, ta đã phê duyệt rồi.
Mã Chiêu Địch không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, cảnh sát trưởng Gọt Đồn mới hỏi lại, không có ai đến cứu những tay sai ở khu đông, hoặc người của gia đình phản cồn sao?
Không có, dù kẻ và dịch lờ đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì, ta đoán bọn họ rất biết tính toán, những thành viên bị phế tay chân tạm thời không thể làm sức chiến đấu được, cứu về cũng chỉ ăn không ngồi rồi, dứt khoát cứ để ở bệnh viện. Hai kẻ đó nổ sở cảnh sát chủ yếu là để hạ giận, e rằng không có kế hoạch tiếp theo.
Cảnh sát trưởng Gọt Đồn lại im lặng một lúc, lần nữa vây tay.
Bảo các cảnh sát viên mai phục rút về đi, có lẽ cuộc chiến này còn phải đánh rất lâu.
Mã Chiêu Địch suy nghĩ một chút, nói thật, nếu ta trong kỳ nghỉ có lương đi tìm một công việc bán thời gian, sở cảnh sát của chúng ta còn phát lương bình thường không?
Chương 187 Trung Quốc có câu nạn ngữ chương 187 Trung Quốc có câu nạn ngữ Mã Chiêu Địch rời khỏi sở cảnh sát Gọt Thảm.
Trung Quốc có câu cổ ngữ, người không có của cải bất ngờ không giàu, ngựa không có cỏ đêm không béo.
Hắn nói với cảnh sát trưởng Gọt Đồn, tục ngữ nói phú quý hiểm trung cầu, thầy bói nói ta là thiên sát cô tinh, nhưng ta không đồng ý, ta cho rằng, đã ra ngoài lan lộn, sống hay chết phải do bản thân quyết định.
Ông chủ chức của ta đã nói với ta, trên thế giới không có rác rưởi, chỉ có tài nguyên đặt sai chỗ.
Trước đây, ta cho rằng cuộc đời ta là một vở hài kịch, nhưng bây giờ, ta thấy nó còn có thể vui hơn một chút.
Cảnh sát trưởng Gọt Đồn nghe Mã Chiêu Địch nói chuyện trên trời dưới đất, nghe đến ngây người, hắn theo bản năng hỏi, ông chủ chức của ngươi thế nào rồi?
Vào tù rồi, bị kết án 10 năm.
Chẳng trách lại là ông chủ chức.
Nói tóm lại, đại khái là như vậy đó, cảnh sát trưởng Gọt Đồn hữu duyên tái kiến nhé.
Cũng không nhất định phải gặp lại.
Mã Chiêu Địch cứ thế rời khỏi sở cảnh sát.
Còn chiến tranh vẫn tiếp diễn, không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra.
Nửa tháng sau.
Gọt Thảm, sân thượng.
Đừng đi, Gọt Đồn. Ngươi đã xem bản đồ chưa, bạn mạn?
Ta xem rồi. Dì Bọt Đồn từ trên nóc nhà nhìn xuống bốn phía, gò thảm hôm nay vẫn trời quang mây tạnh, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lại không hề có vẻ tươi sáng. Thành phố này đã thất thủ rồi. Hắn thở dài, lúc này trên đường phố rất ít người qua lại, phần lớn mọi người đều trốn trong nhà, hoặc trong công ty, không dám nán lại trên đường. Thành phố tràn ngập khói súng, những ngôi nhà đổ nát, những căn nhà dân bị cháy rụi, tất cả đều bị phá hủy trong cuộc chiến giữa rổ kẹ và dịt lờ. Quả đen lượn lờ trên bầu trời thành phố, dường như đang tìm kiếm sát chết và thị tối giữa. Có lẽ thỉnh thoảng chúng có thể toại nguyện khi diện tích chiến tranh mở rộng, thương vong của cư dân thành phố ngày càng nhiều. Tuy nói thương nhiều từ ít, nhưng quả thực cũng đã xuất hiện một số người chết. Khu thượng tây xa xa được trang trí kỳ dị, những tòa nhà sặc sỡ nhấp nháy ánh đèn chói mắt. Một lượng lớn tay sai mặc vest đen, thắt cà vạt thỉnh thoảng lại bước ra từ những tòa nhà này. Đó là vị trí mà rổ kẹ chiếm giữ, hắn gần như kiểm soát phần lớn khu thượng tây. Còn những tòa nhà ở khu đông vẫn lộn xộn, giống như cỏ dại mọc tùy tiện, nhưng cửa sổ đều bị đóng kín. Hầu hết các khu vực đều có tuần tra và chạm gác, những tòa nhà cũ kỹ trông bình thường, thực tế bên trong đã được sửa thành những pháo đài nhỏ. Chiến sự phát triển đến nay, hai bên này chia nhau chiếm giữ hai phía của gò thảm, đã hình thành căn cứ ổn định. Còn khu công viên kẹp giữa khu đông và khu thượng tây thì trở thành chiến trường chính. Hai bên đều đang chiêu mộ binh lính của mình, sau đó biến họ thành quân cờ để đấu pháp và phái vào khu công viên. Cảnh sát trưởng Gót Đồn nói không sai, thành phố này quả thực đã thất thủ rồi. Thành phố này trước đây cũng đã thất thủ rồi. Bạt Mạn trả lời, đây là gò thảm, và gò thảm trước giờ vẫn luôn như vậy. Hắn quay đầu nhìn Gót Đồn bên cạnh, tiếp tục nói, và tiếp theo, chúng ta nên như trước đây, cứu nó trở về. Gót Đồn cười khổ hút một hơi tẩu thuốc. Ngươi biết ngươi đang nói gì, đúng không? Nhưng ngươi có tin lời mình nói không? Bạt Mạn không trả lời. Mỗi ngày đều có người từ hai khu vực tiến vào khu công viên chém giết, hết đợt này đến đợt khác. Dù kẻ dùng những người này diễn trò cười của hắn, dịt lờ dùng những người này trưng bày những câu đố của hắn, ta chỉ thấy họ ngã xuống hết đợt này đến đợt khác. Gót Đồn nghĩ đến những cảnh tượng mình nhìn thấy ở khu công viên, không kìm được lắc đầu. Chúng ta rất may mắn, có người, có cả Bạt Mạn giúp đỡ, thậm chí nhiều người bị thương nặng cũng không chết, nhưng may mắn rồi cũng có ngày hết. Hơn nữa, chúng ta căn bản không thể dùng vũ lực can thiệp vào cuộc chiến này, sở cảnh sát bây giờ thậm chí còn chưa hoàn toàn sửa chữa xong. Mỗi ngày nghỉ chiến một tiếng, khi chúng ta vào thu thập sát chết, máu chảy thành vũng nước, ngươi đã thấy những cảnh tượng thảm khốc đó. Bạt Mạn bất kể là nam hay nữ, dùng bom hay khí độc, mục đích duy nhất là tiêu diệt đối phương. Họ không từ thủ đoạn nào, bị rồ kẹ và dịt lở tẩy não hoàn toàn thành những cô máy nghe lời làm việc. Bạt Mạn vẫn im lặng, hắn hiểu, tất cả những gì Gót Đồn nói đều là sự thật, vị cảnh sát trưởng này đã chịu áp lực tâm lý quá lớn, nên mới để lại phong bì cho dịt lở và rồ kẹ trong thời gian nghỉ chiến, yêu cầu đàm phán. Và hai tên tội phạm đó lại đồng ý nói chuyện chắc chắn có vấn đề ở đây. Dịt lở viết một lá thư dài 37 trang, quy định chi tiết tuyến đường đàm phán, trang phục, hành vi cử chỉ của Gót Đồn. Hắn bắt Gót Đồn mặc đồ tù nhân, yêu cầu hắn tuân thủ nghiêm ngặt theo lá thư của mình, hoàn toàn coi hắn như con rối, tùy ý điều khiển. Câu trả lời của rổ kẹ thì được viết bằng son môi trên một xác chết, chỉ có một câu, chỉ để lại quần lót, không mặc gì khác, rồi hay đến. Đương nhiên đây cũng là sự sỉ nhục đối với hắn. Còn cảnh sát trưởng Gót Đồn bị hai bên tùy ý đùa giỡn, lúc này trên mặt không thấy bất kỳ biểu cảm lùi bước nào. Bạt Mạn tiếp tục nói, ngươi một mình, không mang vũ khí, tự cho rằng có thể đàm phán với họ, nhưng điều này chỉ biến bản thân thành con mồi dâng tận miệng, họ sẽ không nghe ngươi, còn có thể giết ngươi. Vậy thì cứ để họ thử xem. Cứ như vậy, Gót Đồn vào chiều hôm đó đã lần lượt gặp rổ kẹ và dịt lờ. Man Bang, Mr. Phở Dị Giờ, Matt Hatter, Vẹn Chỉn, Solomon Vở Dân Đi, Sở Cắt Lầy, Vẹn Trí Lọc Ít, Ý Ở Con, Đù Hệ Ả Sở, đây là những siêu tội phạm dưới trướng rổ kẹ. Các tiểu thuyết mới nhất đều được đăng trên 9SHUBA Ý Thất Dông, và Sần Ý Vi, Cớ Lệ Phầy, Vitton Sạc Dị, Ký Nợ Dông, Phi Dẹ Phật Ly, Ska Dẹ Dạo, Toa Phầy, Cờ Dạ Dị Quyết, thế lực của dịt lờ cũng không kém cạnh. Trên người tất cả mọi người thậm chí còn được đánh dấu một ký hiệu câu đố màu xanh lá cây, đại diện cho việc họ đã gia nhập quân đội của dịt lờ. Sau khi Gót Đồn nói chuyện với họ, lại quay trở lại sân thượng. Họ muốn ngươi. Hắn nói với Bạt Mạn, cả hai bên đều vậy. Theo nguyên văn lời họ nói, đem Bạt Mạn đến cho ta, chiến tranh sẽ kết thúc. Bạt Mạn hỏi, ngươi nói sao? Gót Đồn lắc đầu, hắn không chấp nhận đề nghị này. Chúng ta phải tiến vào khu chiến sự. Chúng ta không thể vào. Gót Đồn buồn bã hút một hơi thuốc, trả lời, dù kẻ trôn bom khắp nơi, dịt lờ bắt cóc một lượng lớn dân thường, họ đều có con tin, chúng ta vừa bảo, họ sẽ giết con tin. Nói đến đây, biểu cảm của hắn trở nên kiên nghị. Ta đã liên lạc với chính phủ liên bang, vì đây là một cuộc chiến tranh, vậy chúng ta sẽ đối xử với nó theo quy mô chiến tranh, không dựa vào cảnh sát, không dựa vào người cảnh giác, chúng ta dựa vào lực lượng vũ trang tuyệt đối. Còn ngươi và ta, chúng ta phải duy trì cục diện, không cho bất kỳ ai vào trung tâm thành phố, cũng không cho bất kỳ ai từ trung tâm thành phố chạy ra ngoại ô. Nói đến đây, Gót Đồn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, bèn hỏi, nhắc mới nhớ, Cờ Dạ Dị Quyết trước đây không phải chiến đấu cùng ngươi sao? Tại sao hắn lại gia nhập dịch lờ? Bạt Mạn không trả lời. Gót Đồn quay đầu nhìn lại, hắn đã không còn thấy bóng dáng đâu. Chương 188 trung niên nhân nữa thích bẹp bạ bịt thật kỳ quái sao? Chương 188 trung niên nhân nữa thích bẹp bạ bịt thật kỳ quái sao? Biến thái xe đạp hiệp vì sao lại gia nhập vào dịch lờ? Đây chính là Mã Chiêu Địch rời đi cục cảnh sát chuyện sau đó. Nói đúng ra là rời đi cục cảnh sát xế chiều hôm đó. Nhờ vậy, ta không phải là rổ kẻ biến thái như vậy, chỉ là hy vọng trên chiến trường chết ít người một chút, đồng thời cũng hy vọng có thể sống sót. Khuya ngày hôm trước vốn chính là rổ kẻ mai phục ngươi, ta chỉ là đem tất cả mọi người một khối lộng tiến vào bệnh viện mà thôi. Dịt lờ trước mặt mang theo mặt nạ, mặc áo bào đen biến thái xe đạp hiệp hai tay mở ra, nghiêm chỉnh mà nói, ta đem nguyên bản sắp thua tiểu cục đã biến thành thế hỏa, ngươi hẳn là cảm ơn ta a. Dít lờ chống một cây dấu chấm hỏi hình dạng kim thủ trượng, mặc màu xanh lá cây đổ vét cùng mũ dạng, sắc mặt bình tĩnh nghe xong biến thái xe đạp hiệp giải thích, mà tại hắn hai bên, người cá sấu, đùn khuôn mặt, toa cây, và sần ý vị dạng này siêu cấp tội phạm đem hắn như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung ương. Bọn này siêu cấp tội phạm đều không phải là đèn đã cạn dầu, lúc này cũng đều riêng phần mình đánh giá giữa đại sảnh biến thái xe đạp hiệp, ánh mắt hoặc là khiêu khích, hoặc là chất vấn, hoặc là tràn ngập xâm lược tính chất. Ngươi rất thông minh, bằng hữu của ta. Dít lờ dù bận vẫn ung dung hồi đáp, vô cùng thông minh. So tuyệt đại đa số đợi đến khai chiến sau đó mới gia nhập người thông minh nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, không phải sao? Ngươi biết, ta thích câu đố, nhưng không thích nhảm chán nát vụn câu đố, tỉ như ngươi, như cái như ưu linh đột nhiên xuất hiện, không có manh mối, không có đề kỳ, không đầu không đuôi, ngươi biết cái này khiến ta nghĩ tới cái gì không? Cái gì? Cái này khiến ta nghĩ tới một cái đồng dạng không có manh mối, không có đề kỳ, không đầu không đuôi, hơn nữa đã từng thấy qua 4 lần mặt Vu Xuân, chuẩn xác tới nói, hẳn là 3 lần, liền cái kia 3 lần. Thật đúng là hảo hảo mà lên cho ta hai khóa. Nói đến đây, Dít Lờ khỏe miệng hơi hơi bung lên, ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì mọi người đều nói, thiên tài phí hết tâm tư sắp đặt, có khi không sánh bằng ngu xuẩn linh cơ động một cái, nhưng nói đi nói lại thì, ngu xuẩn bằng vào vận khí thắng một ván, lại bằng vào trí lực thua 99 cục, ngươi nhìn, hắn cái này không liền đem chính mình đưa đến trước mắt ta sao? Tiếng nói vừa ra, mặc nửa hồng bán lục tây trang thọ phải từ một bên đi ra, trong tay súng ngắn trực chỉ biến thái xe đạp hiệp đầu. Mã Chiêu Địch nhìn xem thế giới này hạ vi, hắn nửa người làn da hoàn toàn tiêu thất, hiện ra giữ tận huyết hồng sắc, bắp thịt trên mặt cùng bộ phận xương cốt trực tiếp bại lộ trong không khí, nhìn cực kỳ khủng bố, thậm chí nửa bên tóc cũng thay đổi làm màu trắng, hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Không tệ, đây mới là hạ vi nguyên bản nhặt bạ sẽ trở thành dáng vẻ. Mã Chiêu Địch nhìn hắn khuôn mặt, trong lòng khẽ thở dài một cái. Đinh, họ phía trong tay ném động khởi một cái tiền xu, một mặt đốt cháy khét, một mặt hoàn hảo. Tiền xu rơi vào lòng bàn tay, hắn cũng không có nhìn, mà là siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Mã Chiêu Địch dùng thanh âm khàn khàn hỏi, đoán một cái, là cái nào một mặt hướng lên trên? Và sần ý vị sợi đằng chậm rãi lớn lên, người cá sấu mở ra huyết buồn đại khẩu, buồn khuôn mặt tay biến thành một cái đại truy, đom đóm để tay lên mình xuống phút lửa, Thes cả dẹp ráo mở ra ống tay áo, lúc này tràng diện cực độ khẩn trương, chỉ cần dịch lở ra lệnh một tiếng, Mã Chiêu Địch liền muốn đối mặt một đám siêu cấp tội phạm bề công. Huyên Huyên nói gì thế? Mã Chiêu Địch lắc đầu, nghe không hiểu, ngươi đến cùng có muốn hay không thu thủ hạ? Bằng không thì ta vẫn đi hỏi một chút rổ kẻ à, ít nhất hắn liên tuyến tác đại sư loại này tam tuyến nhân vật phản diện đều phải, cánh cửa tương đối thấp. Dịch lở khỏe mắt nhảy lên, hắn đối với Mã Chiêu Địch trả lời có chút ứng kích. Nghe được hắn câu nói kia, hắn liền lại trở về nhớ tới cái kia không tươi đẹp lắm một ngày. Tốt a. Hắn chậm rãi dạo bước đi lên phía trước, ngựa khí trở nên băng lãnh. Ta không ngại đem lời giảng được càng minh bạch một chút. Buổi sáng hôm nay, gọi thẳng cục cảnh sát nhân viên cảnh sát Mã Chiêu Địch mới từ nơi đó từ trước, có người nhìn thấy hắn từ bệnh viện sau khi đi ra, trực tiếp liên lụy đi đến mẹ tỏ gò lì xe lửa. Nhưng gia hỏa này từng đối mặt qua ta cùng dỗ kẻ, hơn nữa sống tiếp được, người giống vậy, vẹn vẹn một lần cục cảnh sát nổ tung, liền có thể như vậy dễ dàng mà đem hắn dọa chạy sao? Ngươi đang nói chuyện hoang đường gì đâu? Đó là nổ tung, không phải nhà tròi, gọi thảm cục cảnh sát đều mình. Dít lơ đồng thời không để ý đến hắn, mà là phối hợp tiếp tục nói, rất khéo chính là, biến thái xe đạp hiệp cái này đầu đường bị ghi lan tơ, cũng đồng dạng là tại Mã Chiêu Địch người này đi tới gọi thảm về sau mới xuất hiện, nếu như nói hai người bọn họ không có gì liên hệ, cái kia khó tránh khỏi có chút quá vũ nhục ta IQ. Cho nên điều này cùng ta có quan hệ gì? Không cần làm loạn, Mã Chiêu Địch tiên sinh. Dít lơ lạnh lùng hồi đáp, đem mặt nạ lấy xuống đi, chuyện cho tới bây giờ, giả ngu thì có ý nghĩa gì chứ? Lúc này, một bên thọ phê dứt khoát trực tiếp đưa tay ra, đem biến thái xe đạp hiệp mặt nạ trên mặt hai xuống. T, hít sâu một hơi âm thanh vang lên, đám người tinh tường nhìn thấy, tại biến thái xe đạp hiệp dưới mặt nạ, là một cái khác mặt nạ. Màu hồng, như cái máy sấy hình dạng, nếu như không phải có thai đoá cùng miệng, cơ hồ không có người có thể nhìn ra được đây là một cái tiểu trư. Người mẹ nó đến cùng là có cái gì ma bệnh? Dít lờ cũng nhìn không được nữa, loại này kỳ hoa mà ngu xuẩn khôi hài không khí lần nữa để cho hắn hồi tưởng lại cái kia hỏng bét một ngày, hắn bị một cái ngu xuẩn kéo đến ngang nhau trình độ, giống như là một trên sân khấu hài hước rồ kẻ. Hắn tức giận giật xuống cái kia trương đẹp bạ bịt mặt nạ, lộ ra phía dưới cái kia trương đại thúc trung niên gương mặt. Một thời gian, tất cả mọi người ở đây, tính cả Dít lờ cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Nhìn cái gì vậy? Dâu ria sồm xoàm đại thúc mở miệng hỏi, hơn 30 tuổi liền không thể ưa thích đẹp bạ bịt sao? Thần kim, nam nhân đến chết cũng là thiếu niên, biết hay không a? Trầm mặc. Toàn bộ tràng diện ngạt thở giống như mà trầm mặc, đơn giản đến tình cảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từ lúc nơi này siêu cấp tội phạm càng ngày càng nhiều sau đó, giống như vậy toàn biên trầm mặc còn là lần đầu tiên. Đặt ở bình thường, mọi người cơ bản đều đang bận bịu lẫn nhau khiêu khích, lẫn nhau đùa giỡn, ngươi đâm ta một đao, nhìn ta một chút siêu cấp tự lành năng lực, ta cho ngươi một súng, nhìn xem ngươi đỉnh cấp thần kinh phản xạ, tràn diện có thể xương tụng quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Họ phải quay đầu nhìn về phía một bên Dịch Lơ, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng lại giống như là đã nói tất cả. Dịch Lơ biểu lộ dần dần bặm mẻo. Kiểm tra cho ta mặt của hắn, ta muốn nhìn hắn có mấy trương khuôn mặt, ta muốn nhìn hắn có hay không dịch dung. Thế là, tại sau một lát, biến thái xe đạp hiệp xoa nắn mình bị bóp đỏ bừng, thậm chí bị kéo ra huyết ra mặt, nâng cao bụng bia đi nhặt chính mình áo choàng đi. Em đi, các ngươi kiểm tra liền kiểm tra,
tại sao muốn túm ta áo choàng? Ta chính là nghĩ che khuất bụng địa, ta có lỗi gì? Dịch Lở sắc mặt âm tình bất định, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi tên gì?
Biến thái xe đạp hiệp.
Bản danh:
Ốc Hoắc Dịch Sở.
Tiểu quỷ thần sấm.
Và sân ý vì như mày, nâng cao cái bụng bự say rượu thần sấm.
Vì sao lại lên cái tên như vậy?
Ta tổ tiên là gọ thảm đang cơ đen, huyết thống thuần khiết, ngươi thiếu chất vấn ta biến thái xe đạp hiệp đem trang bị của mình một lần nữa mặc, tiếp đó nhìn về phía Dịch Lở.
Cho nên, ta đến cùng có hay không nhậm chức thành công?
Cho một cái thông khoái lời nói.
Chương 189 con diều dịch dung chuyện này, đối với Mã Chiêu Địch tới nói rất đơn giản. Hắn có cao cấp cải trang tinh thông, cho nên ngụy trang cũng không phải một việc khó, nhưng ở đi gặp Dịch Lở phía trước, hắn không có sử dụng cải trang kỹ xảo, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đây là một loại vàng trao lẫn lộn kỹ xảo, có thể hữu hiệu ứng đối tuyệt đại đa số chẳng cảnh, nhưng giả trung quy là giả, cải trang dịch dung chỉ có thể lẫn vào đám người, nhưng nếu như bị người khoảng cách gần trọng điểm kiểm tra, như vậy ngụy trang chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Đối phó Dịch Lở, tốt nhất là dùng chút phi thường quy, ngoài dự đoán của mọi người chiêu số. Nước đường của Lý Dụ sở giá cả, 2 vạn USD tài sản điểm chú thích, ở nạ vệ giáo sư xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm, nó chỉ có thể giúp ngươi ngụy trang thành một người khác, những cái kia ưa thích người giấy đồng học, xin đừng nên thử dùng nó biến thân nghệ cô Mimi, nước đường của Lý Dụ sở không làm được đến mức này, Mã Chiêu Địch đương nhiên không dám dùng linh tinh dược tệ, hắn còn nhớ rõ, tại Haji Potter bên trong, Hermione ẩn uống gia nhập vào lông mèo nước đường của Lý Dụ hải sở, biến thành đầu mèo thân. Ngươi tình huống, nàng giống như ở trường trong bệnh viện chờ đợi ước chừng 2 tháng mới khôi phục tới. Cho nên hắn đúng là nhờ cậy bạc mạn tìm một cái tại trong gò thảm City đại thúc trung niên, lời tuy như thế, kỳ thực vừa bạn 30, so Mã Chiêu Địch không lớn hơn mấy tuổi, đại thúc đó tổ tiên cũng đúng là thành thành thật thật gò thảm đang cờ đen. Cha mẹ của hắn là gà ngợ tơ nhân sĩ, tại hắn bị thành niên thời điểm liền chết bởi bang phái đấu tranh, mà bản thân hắn cũng đồng dạng là một gà ngợ tơ, đồng thời tại trước đây không lâu rổ kẻ cùng Dịch Lở trong chiến tranh bị bạc mạn mang đi, không có thành gia lập nghiệp, không có gì thân bằng hảo hữu, hơn nữa tên thật của hắn chính xác gọi Học Hoắc Dịch Sở. Mã Chiêu Địch lúc đó rất nhiều cô nhi thân phận bên trong một mắt liền chọn chúng vị này, chủ yếu cũng là bởi vì tên của hắn có chút ngạo ảo liên động hương vị. Mượn dùng cái thân phận này, hắn cuối cùng trở thành Dịch Lở trận doanh một thành viên, sở trường là thương pháp, xe đạp, còn có biến thái, đến nơi khác tỉ như đóng băng, chim hót các loại bộ phận, hắn đều nói thác là bạt mạn thần kỳ tiểu đạo cụ hiệu quả, không liên quan tới mình, hơn nữa biểu thị mình đã hoàn toàn vứt bỏ minh đầu ám, không có khả năng lại cùng bạt mạn có cái gì liên quan. Dịch Lở từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Mã Chiêu Địch người này mang đến cho hắn một cảm giác thực sự rất giống phía trước cái kia làm người tâm tính cảnh sát. Một ngày này, Dịch Lở đột nhiên cho Mã Chiêu Địch một cái nhiệm vụ. Biến thái xe đạp hiệp nơi này có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Lúc này, Mã Chiêu Địch chính cùng thọ phải chơi lấy đoán tiền xu, hắn quay đầu hỏi, nhiệm vụ gì?
Đi mời chào một người, hoặc giết chết hắn, đối mặt dồ kẻ đối thủ như vậy, bài của chúng ta càng nhiều càng tốt, mà lưu cho hắn bài càng ít càng tốt.
Mời chào ai?
Một cái có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật, một người thất bại, loại người bay hề, thấy không rõ thế cục mù xuẩn, một cái tất cả mọi người đều không thích mục tiêu công kích.
Ni ơ mà, ta thật sự cảm thấy ngươi lời nói thuật cùng quy đều rất lợi hại, thật sự, nhưng ngươi có thể hay không đừng dùng loại này thở mạnh loại hình phương thức nói chuyện, nói thẳng cái tên được hay không?
Dít lời trầm mặc phút chốc, mở miệng lần nữa trả lời, Bạch Man.
Cái này chẳng phải kết sao?
Mã Chiêu Địch thở dài một hơi, còn có cái gì phải chú ý sao?
Dít lời không để ý tới hắn, quay đầu trực tiếp đi.
Tình báo chính mình đi làm. Dịch Lở mở cao như vậy tiền lương không phải giữa ngươi ăn không ngồi rồi, tiểu tử.
Một bên Mỹ Tờ Sạc rất có ánh mắt mà đứng ra thay Dịch Lở trả lời, đến nỗi vũ khí, trước ngươi không phải có 2 thanh cải trang súng tiểu liên hộp đạn súng ngắn sao.
Nếu như ngươi ưa thích dùng đao, có thể tại ta chỗ này mua, già trẻ không gạt, hắc hắc.
Hắn ở trần, phía trên bề mặt cơ thể trải rộng rậm rạp chẳng chịt mặt sẹo, từ trước ngực đến phía sau lưng, lại kéo dài đến bụng, giữ tận kinh khủng, thậm chí để cho Mã Chiêu Địch có một chút đông đúc sợ hai chứng cảm giác. Nhìn bộ dạng này đại khái cũng có thể đoán được, trên đùi của hắn đại khái cũng trải rộng nửa người trên một dạng đông đúc mặt sẹo.
Xem như một cái sát thủ liên hoàn, hắn cũng là cái thuần biến thái, mỗi giết một người liền sẽ ở trên người khắc một đạo sẹo. Hắn giết người tình báo ngược lại đúng là chính mình làm được, bất quá hắn cho rằng thường không đáng tin, cho nên giết người cơ bản đều dùng đao.
Không cần phải.
Mã Chiêu Địch lắc đầu, ta không quá biết dùng đao, thương thích hợp ta hơn.
Họ phây đối với mấy người đối thoại giống như chưa tỉnh, hắn lịch trong tay hắc bạch tiền xu, không biết suy nghĩ cái gì.
Cách man đang bay lượn ở trên bầu trời. Hắn người mặc màu xanh nhạt chiến đấu phục, trên lưng chứa một cái cỡ nhỏ ba lô, trong ba lô kéo dài tới ra một cái to lớn lục sắc con diều, tại vạn dặm không mây trong bầu trời đêm, khí lưu đang kéo lên nó bay múa bay lượn. Hắn thoáng điều chỉnh một chút tư thái, sau lưng trong hành trang phun ra nâng lên khí lưu, trợ giúp hắn trượt xuống dưới liệu, chỉ là bỗng nhiên ở giữa, liền vọt tới ngoài mấy thước. Chút đem chính mình con diều bản bé cùng phun khí ba lô kết hợp, cuối cùng làm ra cái này con diều ba lô, con diều kết cấu có thể mượn khí lưu kéo dài phi hành, phun khí bộ phận sẽ có thể điều chỉnh phương hướng, cùng với gia tốc giảm tốc. Đây là thuộc về riêng mình hắn phi hành khí. Rõ là hắn tương giao nhiều năm lão hữu, con diều là hắn thích nhất đồ chơi, hắn đối với da thịt chạm đến mỗi một sợi khí lưu đều như lòng bàn tay. Hắn khống chế con diều ba lô trong gió linh hoạt bay lượn, lộ ra thong dong mà tự do, hắn lúc này có thể bay hướng bất luận cái gì muốn đi chỗ. Nhưng hắn bây giờ cũng không như phía trước lần kia phi hành một dạng quái hoạt. Hắn nhìn về phía dưới chân mình thành thị, ở đây đã đến công viên trong vùng, mà bởi vì phi hành độ cao đầy đủ cao, khí lưu cũng rất mạnh, cho nên hắn cơ bản không cần lo lắng bị viên đạn đánh trúng. Lúc này quảng trường bên trong một mảnh hỗn độn, tràn ngập khói lửa từ trong kiến trúc xác bay ra.
gió tanh bí mật mang theo mùi máu tươi thổi qua mỗi một cái xó xỉnh, đỉnh đầu mặt trăng như cũ tự nhiên tia sáng, chỉ là màu sắc hơi hơi tái đi, đỏ lên, giống như là khô khốc huyết. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Hắn tại cái kia ban đêm nhìn thấy nhà nhà đốt đèn, chỉ ở trong nửa tháng liền chôn vùi thành bây giờ ánh sao sáng điểm điểm. Chỉ còn lại từng tòa gió thổi không lọt thành lũy, khắp nơi để phòng xâm nghiêm chặt gác. Chút lẻ loi bay qua tòa thành thị này bầu trời, đây đã là hắn không biết lần thứ mấy bay lượn, mỗi đi một vòng, tâm tình lại càng làm loạn qua. Sau khi hắn bay lên không trung, mới nhìn đến trên mặt đất còn có càng nhiều bi kịch. Lúc này, hắn liền nghĩ tới phía trước trên TV nói qua lời nói. Chúng ta phải chọn một người thắng, muốn rổ kẻ xong đời, chúng ta liền phải giúp dịch lờ, muốn dịch lờ xong đời, chúng ta liền phải giúp rổ kẻ. Trong lòng của hắn do dự, bởi vì hắn biết dịch lờ cùng rổ kẻ đều làm qua thứ gì. Húng chi hắn cũng không phải là cái chiến sĩ, sở dĩ tự mình làm ra cái này thân phi hành chế phục cùng cái này con rượu ba lô, cũng chỉ bất quá là bởi vì muốn thỏa mãn chính mình khi xưa nguyện vọng. Nghĩ tới đây, hắn không còn trong bầu trời đêm tiếp tục dừng lại, hắn tính toán về nhà. Cực lớn con diều trên không trung xoay chuyển, muốn trở về địa điểm xuất phát. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất một vòng chói mắt đỏ tươi hấp dẫn chú ý của hắn. Đó là một người mặc quần áo đỏ tiểu nam hải, hắn ngồi ở trong phế tích, ôm một cái nữ nhân tay đang khóc. Chút nhìn xem một màn này, không hiểu nghĩ tới con của mình, còn có chính mình vợ trước. Thế là con diều chậm rãi hạ xuống. Chương 190 anh hùng hạ tràng, chương 190 anh hùng hạ tràng, mụ mụ. Mụ mụ. Trong màn đêm, nam hải tiếng khóc phá lệ the thé, truyền đi rất rất xa. Đột nhiên ở giữa, bên hai có một trận tiếng gió vang lên, ôm mẫu thân nam hải tiếng khóc lập tức dừng lại một cái chớp mắt, hắn sợ xoay quay đầu, thấy được mấy người mặc lục sắc chế phục, cầm trong tay thương, trên mặt còn mang theo bịt mắt người. Bọn hắn đều mang phù hiệu trên tay áo, phía trên có một cái to lớn lục sắc dấu chấm hỏi, nam hải nhận biết cái này một số người, mấy ngày phía trước, đám người này cùng một cái khác nhóm người mặc quần áo đen bắn nhau, phụ thân của hắn chính là bị hai phe đội ngũ giao chiến lúc đạn lạc đánh trúng, tiếp đó chết. Nhìn thấy đám người này hướng phế tích phương hướng tìm kiếm, thông minh nam hải lập tức ý thức được tiếng khóc của mình có nhiều vang dội, nguy hiểm cỡ nào. Hắn liều mạng che miệng, đình chỉ tiếng khóc của mình cùng kinh hô, mà sợ hãi nước mắt liên tục không ngừng mà chảy ra, dính ướt khuôn mặt của hắn. Nhưng tiếng bước chân dậy đặt càng ngày càng gần, cái này khiến Nam Hải càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn đột nhiên nghĩ đến phía sau mình còn có một người, thế là quay đầu lại, liều mạng đem mẫu thân hướng phế tích trong khe hở đẩy đi. Thủ lĩnh, chúng ta thật sự có tất yếu quản nhiều như vậy sao? Ngược lại cái thanh âm kia nghe cũng chính là một tiểu hài thôi. Thôi, ta nhìn ngươi là phiêu, dịch lơ mệnh lệnh là cái gì, ngươi không nhớ rõ? Tuần tra, chào binh sĩ, bắt người chất. Tiểu hài cùng nữ nhân mới trọng yếu đâu. Nếu như nữ nhân trợ phù, tiểu hài phụ thân trở thành binh lính của chúng ta, vậy những này tiểu hài cùng nữ nhân chính là cam đoan bọn hắn trung thành tốt nhất thẻ đánh bạc. Nếu như nhà bọn hắn phụ thân bị chúng ta đánh chết đâu, vậy bọn hắn cũng có thể làm con tin. Bớt nói nhảm, siêu cẩn thận một chút. Nếu là không có trào đủ số, chúng ta tiền thưởng liền ngâm nước nóng rồi. Tại trong chiến khu, dù kẻ một phương phong cách hành sự kế thừa hắn không điểm mấu chốt, mà dịch lờ một phương phong cách là trào nữ nhân cùng tiểu hài, nhưng không giết, bởi vì các nàng còn hữu dụng. Nhưng đừng hiểu lầm, dịch lờ binh sĩ vẫn như cũ sẽ đối với người phản kháng quả quyết nổ súng. Bởi vì cái gọi là lão bà của ngươi không phải tiểu hài, mà con của ngươi cũng không phải nữ nhân. Cuối cùng, dù kẻ cùng dịch lờ hai phe cũng không có cái gì khác nhau. Nói chuyện với nhau âm thanh ép tới gần mảnh phế tích này, Nam Hải lại chỉ đem thân thể của mẫu thân xê dịch một chút, khí lực của hắn thực sự quá nhỏ. Cuối cùng, đám người kia âm thanh đi tới phế tích bên cạnh. Nam Hải toàn thân run lẩy bẩy, trong tay hắn còn tại dùng sức đẩy nữ nhân cơ thể, nhưng rất rõ ràng, lúc này đã không kịp. Nói đến, tiếng khóc kia vì cái gì ngừng? Không biết, có thể là khóc ngất đi. Mặc kệ nó. Ta cảm giác thanh âm kia nghe liền tại đây mảnh phế tích phụ cận. Từng cái cầm súng binh sĩ cuối cùng bước vào phế tích. Nam Hải hoảng sợ nhắm mắt lại. Cách lạ kẹt cất bước, giơ súng đi vào trong phế tích. Hắn nhìn bốn phía nhìn, ở đây khắp nơi đều là sụp đổ vách tường, nóc nhà, hoặc cái gì khác tài liệu kiến trúc cùng tạp vật, tầng tầng điệt điệt, mà trên mặt đất cũng vẹn vẹn có mấy cỗ thi thể, còn có bị nện nát vụn đổ ra dụng các loại. Nhìn tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt. Lúc này, một người lính khác cũng đi tới. Cách lạ kẹt, người bên này có tìm được người sao? Ở đây không có người. Cách lạ kẹt lắc đầu, liền mấy cỗ thi thể. Vậy thì liền tùy tiện bổ mấy phát, chúng ta đi một bên khác xem. Đi bang. Bang. Trên mặt đất, một bộ nữ nhân thi thể ở chính giữa thương trong nháy mắt vùng vẫy một hồi, nhưng mà cũng liền chỉ là cái kia một chút, tiếp đó liền không có âm thanh. Thật là có không chết, thật đáng tiếc, sớm biết liền đánh thân thể, dạng này còn có thể đem người bắt đi. Màu đỏ sẫm huyết dịch từ nữ nhân cơ thể bên trong chảy ra, chậm rãi lan tràn chảy xuôi, từ mặt đất chảy đến kiến trúc sụp đổ trong phế tích. Ít nhất những cái kia nhiều lời, đi thôi, xem đứa trẻ kia chạy đi đâu rồi. Hai đôi giày từ trước mắt tiêu thất, mặt đất phế tích khe hở bên trong, Nam Hải nửa gương mặt bị mặt đất máu tươi nhuộm đỏ, nếu như không phải miệng bị một đôi đại thủ che, hắn tại súng vang lên thời điểm liền đã nhịn không được kêu ra tiếng. Sau một lát, chút thân ảnh từ trong phế tích ép ra ngoài, tiếp đó từ trong ném ra một cái hôn mê nữ nhân cùng một cái mặt đầy nước mắt Nam Hải, hắn sờ lên chính mình con rượu ba lô, cũng may thể tích của nó không lớn, miễn cưỡng có thể cùng chính mình cùng một chỗ chen vào trong khe hở, bằng không thì thật đúng là xử lý không tốt. Hắn bụng trộm hướng về phía Nam Hải dựng lên một cái hư thanh thủ thế, ra hiệu hắn không nên phát xuất ra thanh âm. Tiếp đó rón rén hướng bên ngoài nhìn một chút, giống như không người, chút nghĩ thầm, còn tốt chính mình hạ xuống đến tương đối nhanh, vị trí cũng là tại phế tích một bên khác, bằng không hắn tuyệt đối không có cơ hội đem Nam Hải mẫu thân nhét vào khe hở, sau đó lại mang theo Nam Hải giấu đi. Ta sẽ dẫn lấy hai người các ngươi ly khai nơi này. chụp đối với Nam Hải thấp giọng nói, nhưng mà ngươi phải gìn giữ yên tĩnh, chỉ cần đám người kia không trở lại. À, quả nhiên có cá lọt lưới. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Ngay tại hắn đối với Nam Hải lúc nói chuyện, một đạo thanh âm hưng phấn đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, chút cơ thể vào lúc này cứng lại. Hắn xoay người, nhìn thấy hai cái bờ lách hổ lệ động học súng, một sĩ binh đắc ý cười, cách lạc kẻ, ngươi nhìn ta nói cái gì? Trong phế tích nói không chính xác liền có thể giấu cá nhân. Một bên cách lạc kẻ biểu lộ cũng không có cao hứng như vậy, hắn tựa hồ có chút ấy nấy, nhưng thương trong tay từ đầu đến cuối bưng rất ổn. Hắc, hắc, chúng ta không cần thiết cần phải làm như vậy, nghe bù đi, ta cho các ngươi 5 vạn USD, các ngươi đem chúng ta thả, chúng ta cam đoan không đem chuyện này đối với bất luận kẻ nào, cái nào nhiều lời như vậy, 5 vạn khối chỉ đủ mua mệnh của ngươi, không đủ mua hai người bọn họ. Đem đứa bé kia giao tới, lại đem tiền cho chúng ta, ngươi liền có thể đi. Chút nghe đối phương, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn Nam Hải, lúc này, mặt của hắn đã bị vết thủy, nước mắt cùng cho bụi làm cho rối tinh rối mù, chỉ có hai mắt như cũ tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Giống như trên giường bệnh tiểu Chát Lơ. Không được, không được, ách, nếu không thì dạng này, 5 vạn khối, mua mạng của các nàng, ta cùng các ngươi đi, ta rất hữu dụng, dịch lở chắc chắn dùng ta, ta còn cho rổ kẻ làm qua, bang. Tiếng súng vang lên, một viên đạn lao chuột chân đánh qua, người lính kia căn bản vốn không quan tâm chuột phương án, ta nói, đem đứa trẻ kia cùng cái kia nữ nhân giao ra, tiếp đó trả tiền rời đi. Chuột toàn thân đều đang phát run, so sánh với ỷ ở cột đêm đó xác kích, đối diện binh sĩ mới càng thêm chí mạng, bởi vì hắn thật sự sẽ muốn giết mình. Nhưng hắn không có tiền nhiều hơn, tiền còn lại đều bị hắn dùng để làm con rượu ba lô. Hắn cắn răng, ý thức có chút lay động, hắn không biết mình đang làm gì, chỉ là cơ thể làm ra phản ứng tự nhiên. Hắn đem Nam Hải kéo về phía sau. Không. Hắn nói, ta sẽ không đem hắn giao cho các ngươi. A, xem ra ngươi chính là một cái anh hùng. Đối diện binh sĩ khinh miệt cười, đối với hắn giơ tay lên bên trong thương. Đáng tiếc, muốn làm anh hùng nhân đại nhiều đều chỉ có một cái hạ tràng. Chương 191 chuột chương 191 chuột chuột nhìn xem bờ lách hồ lệ động học súng, trong lòng có chút sợ. Nhưng hắn kỳ thực không phải sợ thương, trên thực tế, ban đầu ở sân thượng cho ỷ ở cột nâng khói cùng bút chỉ, chuột liền đã phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không quá e ngại học súng, ít nhất không giống những người khác như thế e ngại. Có thể đối mặt ỷ ở cột học súng lấy nâng khói, hơn nữa tay còn không run, đây có lẽ là bởi vì lần trước thay rổ kẻ làm việc lúc thường thấy thương, lại có lẽ là bởi vì bản thân hắn chính là cái không có gì cả giả, cho nên cũng không sợ chết. Nhưng vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, chuột đều có thể biết một sự kiện, vậy chính là mình nhiều ít có một chút can đảm. Nhưng lúc này, hắn chính xác cảm thấy sợ, bởi vì chính mình sau lưng có một cái Nam Hải, còn có một cái nữ nhân. Nam Hải tuổi tác cùng tiểu Chát Lơ lớn bằng, mà nữ nhân tuổi tác cùng vợ trước lớn bằng. Nếu như ta bị súng bắn chết ở chỗ này, hắn nghĩ, hai người bọn họ liền xong đời. Cho nên ta không thể chết tại cái này. Nhưng nên làm cái gì bây giờ, mình còn có đồ vật gì có thể cứu bọn hắn? Ta chỉ cấp ngươi một lần cuối cùng trả lời cơ hội, anh hùng. Binh sĩ ngón tay đặt ở trên quả súng, giao tiền rời đi, hoặc chết tại đây. Lúc này, một cú cắt đùi đột nhiên từ trong phế tích bị cuốn lên, diễn đấu tại trên người của hai người. Binh sĩ giống như chưa tỉnh, nhưng chút lại nhạy cảm giác được cái gì, hắn nghiêng tai yên lặng nghe. Hô, là gió. Hô hô, đất đá bay mù trời, bụi mù nổi lên một phía. Gió lớn. Gió này chạm đến thân thể của hắn, để cho chút trong lòng không khỏi vì đó ngộ ra. Hảo. Hắn đột nhiên hồi đáp, ta cho ngươi tiền. Thế là binh sĩ bỏ súng xuống, cười nói, vậy thì đúng rồi, muốn làm anh hùng vẫn là muốn mạng, cái này hắn rất tốt tuyển mới đúng. Nhưng mà chuột cũng không trả lời hắn, hắn cẩn thận cảm thụ được bên ngoài thân gió, gió kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem hắn đẩy chạy. Thế là hắn liền chạy. Hô hô hô, gió thổi mạnh. Trong phế tích cắt đá cùng bụi đất bị cái này gió lớn hoàn toàn cuốn lên, binh sĩ chỉ có thể hai mắt nhắm lại, hai cánh tay gắt gao cầm súng, tiếp lấy cài cò súng. Hắn nghi hé miệng đối với chuột gọi hàng thị uy, nhưng lại trực tiếp ăn một miếng cắt đất. Gió thật là lớn, a chuột hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được cỗ này mãnh liệt khí lưu. Hắn theo cơn gió chạy ra hai bước, một cái tay nhấc lên tiểu hải, một cái tay khác bắt được cái kia hôn mê nữ nhân. Sau lưng hắn lục sắc ba lô trong nháy mắt kéo dài tới, trải bằng, biến thành một cái cực lớn con rìu. Bay nha, chuột, bay nha, thật cao mà bay lên. Hắn giống như nghe thấy thật nhiều nhặt bạn lười không biết từ nơi nào đến âm thanh từ trong gió chuyển tới, cùng cái kia cô gió mạnh đang hô hoán cùng một sự kiện, cùng nội tâm của hắn đang hô hoán cùng một sự kiện. Bọn hắn để cho hắn bay lên thế là hắn liền bay lên. Màu xanh lá cây cực lớn con diều đột nhiên từ đất bằng dâng lên, thẳng tợ rẹ đã kìm, gió mạnh thổi lất phất chuột phía sau lưng, giúp hắn bay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao. Cuối cùng, hắn mang theo hai người bay vào gò thảm bầu trời đêm, đến bên trên trời mây. Lúc này, mặc áo đỏ Nam Hải kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sững sờ quan sát trong bóng đêm thành thị. Ở đây, hắn có thể tinh tường nhìn thấy tòa thành thị này mỗi một con phố khu, mỗi một đốt đèn hỏa, cũng có thể thấy rõ đỉnh đầu đầy sao cùng minh nguyệt. Nam Hải nhịn không được giang hai tay ra, giống điều mở ra cánh, cảm thụ được khí lưu kéo lên hai người bay lượn trên bầu trời cảm giác. Đây là hắn ở trong mơ vô số lần ảo tưởng đổ vỡ. Trở về. Hỗn đản. Trở về. Binh sĩ tức giận hướng lên bầu trời bên trong xạ kích, nhưng chuột đã sớm bay đến trên không trung, thương pháp của hắn hoàn toàn không đủ để tại khoảng cách này chạm đến cái kia cực lớn con diều. Khác nghe tiếng chạy tới binh sĩ không rõ vì sao mà nhìn lên bầu trời bên trong con diều, cũng học hắn hướng trên không xạ kích, một đạo lưỡi hỏa lực mắt thấy sắp hình thành. Các ngươi hôm nay đều trở về không được. Vang lên thanh âm khàn khàn đột nhiên từ trong bóng tối vang lên, mọi người ở đây lập tức cực kỳ hoảng sợ. Batman. Khai hỏa, khai hỏa.
Liền một hai câu thời gian bên trong, một thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, đem một tên binh lính trực tiếp ngã nhào xuống đất. Giang giác. Vẫn là quen thuộc đả kích âm thanh, vẫn là quen thuộc tiềm hành phong cách. Cốc cốc cốc, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Mấy người lập tức dùng trong tay súng trường tự động tiến hành sát kích, mấy đạo họng súng phun ra bên trong, lóe lên chợt lóe diễm quang chiếu ra cái kêu bóng người đen nhánh. Hắn giống một cái vô hình vô chất, không thể nắm lấy u linh, trong đám người thoáng hiện, mỗi xuất hiện một lần, liền có một sĩ binh xương cốt bị gãy. Tiếng súng dày đặc cùng xương cốt đứt gãy âm thanh cùng nhau vang lên, tiếp đó bắt đầu trở nên thưa thớt, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Sau khi bắt mạn xử lý xong cái này đội binh sĩ, mới đưa ánh mắt chuyển hướng một mặt tường thấp sau đó. "Ra đi." Hắn nói, không cần thiết lại cất. Thế là, một người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ thân ảnh liền đẩy xe đạp từ phế tích sau đi ra. "Còn tốt tốc độ của ngươi rất nhanh." Hắn đối với bắt mạn cười nói, "Bằng không thì ta liền phải đem hai người bọn họ mang về. Ta nói qua, ta sẽ ở ngươi phát ra tín hiệu trong vòng 3 phút đổi tới, không cao hơn 5 phút." Bắt mạn trả lời, "Dịch lợ tình huống bên kia như thế nào?" "Hoàn toàn như trước đây, bình thường nên làm gì, tuần tra, cùng mỗi cái bị phái đi ra ngoài siêu cấp phản phái đi ra công việc bên ngoài, lên mở UFF, cơ cô, lanh lương, dịch lợ cho vẫn rất nhiều đoạn này thời gian đi qua, bắt mạn đã biết Mã Chiêu Địch nói lên mở UFF là có ý gì, đại khái chính là có thể để cho một ít người tiến vào 24 giờ nội sắt bất tử nhân trạng thái, cái này kỳ lạ năng lực cho đến tận này đã cứu hàng trăm hàng ngàn cái gọ thảm citizen, có lẽ càng nhiều. Còn có một việc." Bắt mạn hỏi, "Vừa rồi trận gió kia cảm giác rất quen thuộc, đó cũng là người đặc biệt năng lực." "A, cái kia là Tam Diệt Thảo." Mã Chiêu Địch nói bay, "Như ngươi thấy, có thể làm ra chút gió tới, chỉ thế thôi." Khi chuột đem nữ nhân cùng tiểu hài đưa đến bệnh viện sau đó, hắn một thân một mình về đến nhà, lúc này thời gian đã là đêm khuya. Khi hắn mở đèn lên, mới đột nhiên phát hiện, bàn phòng khách bên trên đột nhiên nhiều hơn hai cái túi, còn có một cái lời ghi chép. Trong một cái túi là kẹo que, một cái khác trong túi cũng là kẹo que, nhưng một cái là đủ mọi màu sắc, mà đổi thành một cái là màu trắng, nhìn, một cái là vị trái cây, một cái là sữa bỏ vị. Nhìn thấy cái kia hai cái túi, chuột con ngươi đột nhiên co vào. Hai loại đường để cho hắn nhớ tới chính mình cái kia bật vô âm tín bằng hưu. Đây là hắn lưu cho mình lễ vật sao? Hắn cầm lấy lời ghi chép, nhìn xem chữ phía trên. "Chút, ta rất khỏe, nhìn thấy ngươi cũng rất tốt, ta khá cao hứng, nếu như ngươi dự định tiếp tục bang chiến trong vùng những cái kia người bị thương, liền đem hai loại đường mang lên, nếu như ngươi không muốn tiếp tục mạo hiểm, liền đem bọn chúng trực tiếp giao cho bạn bạn." Chút nhìn xem tờ giấy kia, hắn đã nghĩ tới khi đó chát lơ tại trên giường bệnh rên thống khổ dáng vẻ, nhớ tới dịch lờ đối với con trai mình đã làm chuyện, nhớ tới bạn bạn nói qua, dù kẻ giết chết một nhà năm người ăn. Nhớ tới tự bay liệm ở trong trời đêm nhìn thấy nhà nhà đốt đèn biến thành lẻ tẻ mấy điểm, còn có cảnh hoang tàn khắp nơi gọ thảm cuối cùng, hắn nghĩ tới cái kia áo đỏ Nam Hải, hắn giống trước đây chính mình, ở trong trời đêm bày ra hai tay. Thế là hắn tự tay cầm lấy cái kia hai túi kẹo que. "Ta chơi cả một đời con diều, nó là ta từ nhỏ đến lớn cho rằng tối khốc đồ vật." Hắn nghĩ thầm, mà bây giờ, ta có thể dựa vào ta chính mình thiết kế con diều cứu rất nhiều người mệnh. Cái này để nó khốc hơn. Chương 192, Lão Đại, đội tuần tra bị bắt mạn bắt đi rồi. Chương 192, Lão Đại. Đội tuần tra bị bắt mạn bắt đi rồi. Cảnh sát trưởng gọt đồn của sở cảnh sát gọ thảm hôm nay chính thức tiến vào khu chiến, đi đàm phán với hai tên điên đó. Thấy hắn bình an vô sự trở về, ta thật lòng rất vui, hắn là một dũng sĩ thực sự. Điều, bây giờ đã nửa tháng trôi qua rồi, sở cảnh sát gọ thảm ngay cả việc xây dựng lại cũng chưa xong, ta thừa nhận bọn họ thật sự rất cố gắng, nhưng sự cố gắng của bọn họ cũng vô dụng giống như bắt mạn mà bọn họ ủng hộ vậy. Hai tên kia đều nói rồi, giao ra bắt mạn, kết thúc chiến tranh, kết quả hắn hoàn toàn không chấp nhận. Chết tiệt, đó là hai tên tội phạm. Phờ răng, ngươi thật sự có thể tin lời tội phạm sao? Bạt mạn cũng không hợp pháp, còn có cái tên người diều mới xuất hiện gần đây nữa trời ạ, các ngươi sắp tôn bọn họ thành anh hùng rồi. Phờ răng, mấy ngày nay bọn họ đã cứu hàng trăm người, nếu ngươi cũng có thể cứu nhiều người như vậy, ta cũng sẽ coi ngươi là anh hùng. Vậy chiến tranh thì sao? Dù kẻ và dịch lở ngang tài ngang sức, tổng phải có người phá vỡ thế bế tắc chứ. Dịch lở nhìn hai người dẫn chương trình trên tin tức tranh cãi vô ích, cảm thấy hơi nhàm chán, tiện tay tắt TV. Lúc này, máy liên lạc trong túi hắn văng lên. Lão đại, biến thái xe đạp hiệp về rồi. Hai phút sau, trong đại sảnh nghị sự. Zitler nhìn Mã Chiêu Địch ở trung tâm đại sảnh hỏi, "Thấy ngươi trở về, ta rất vui, nhưng người Diêu đâu?" "Người Diêu chạy rồi." Nhìn Mã Chiêu Địch vẻ mặt đường đường chính chính báo cáo, tất cả các siêu tội phạm có mặt đều đồng loạt lộ ra vẻ khinh bỉ. "Người đó chỉ là một nhân vật nhỏ, ngoài việc có thể bay bằng diều ra thì không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào, tại sao ngươi có thể tự nhiên nói ra kết quả chiến đấu đáng xấu hổ như vậy? Thành phố Gò Thảm đã sa sút đến mức bắt đầu xuất hiện những siêu tội phạm rác rưởi như vậy sao?" Zitler không nói một lời, im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn lên tiếng nói, "Rồi, ta đây, ta rất tò mò." Hắn nói, ta rất tò mò, người Diều có bắn ngươi không? Không, hắn chắc không mang súng. Hắn vẫn chưa hạ cánh. Cũng không phải, lúc đó hắn đang đứng trên mặt đất, còn dẫn theo một người phụ nữ và một đứa trẻ. Hắn nhanh đến mức ngươi không kịp bắn sao? Không, thời gian hắn cất cánh đủ để ta bắn trúng hắn. Bên cạnh ngươi không có đồng đội sao? Có một đội tuần tra mang theo súng trường. Vẻ mặt của Dít Lở đột nhiên trở nên âm u và bạo nóng nảy, hắn từng chữ từng câu hỏi, vậy, ngươi, hắn mà, làm sao, để người ta, chạy mất. Bạt mạn đến rồi. Lời vừa nói ra. Ánh mắt bốn phía đột nhiên thay đổi ý nghĩa, mọi người trong lòng nghĩ, vậy thì rất hợp lý rồi. Tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng có hỏi đâu. Dít lờ hít sâu, đè nén hướng động muốn giết người.
Không thể giết, không thể giết, ít nhất không thể tùy tiện động thủ, phải có một lý do. Nếu không, liên minh lỏng lẻo này sẽ càng trở nên tan rã hơn. Đã đụng phải con rơi đó, ngươi có thể trốn thoát coi như thành công rồi, nhưng đội tuần tra đâu? Ngươi nghĩ ta trốn thoát bằng cách nào? Tay của Dít Lở không tự chủ được đưa về phía thắt lưng, hắn bây giờ rất muốn một phát bắn chết cái tên phế vật làm việc gì cũng hỏng này. Nhưng lát sau, hắn lại nắm chặt cây gậy của mình. Thôi đi. Hắn thầm an ủi mình, hà tất phải vậy, không cần thiết phải tức giận. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện, bản thân đối với loại nhân vật như biến thái xe đạp hiệp, thật sự không cần thiết phải tốn nhiều thời gian và sức lực, cho dù đối phương có làm hỏng chuyện đến đâu, cũng chỉ là một tên ngu ngốc không có trí thông minh mà thôi. Bản thân hà tất phải tức giận với hắn làm gì? Tiền đã tiêu rồi, cứ coi hắn như bia đỡ đạn mà dùng là được. Thôi đi. Hắn nói với Mã Chiêu Địch, vì Bạt Mạn đã giúp người Diều, vậy bọn họ chắc đã liên minh rồi. Người Diều không có khả năng gia nhập chúng ta nữa, chúng ta cũng không cần thiết phải đi tìm hắn, dù sao đó cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Ngoài hắn ra, những tên ác ba có tiếng ở thành phố Gò Thám đều đã chọn phe rồi, hoặc là phe chúng ta, hoặc là phe rổ kẻ nói đến đây. Ở lạ, mấy tên không muốn chọn phe đã giải quyết xong chưa? Trừ cả Tô Mạn, đều giải quyết xong rồi. Một người đàn ông bước ra, đáp lời Dịch Lờ, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ nửa đen nửa cam, trên người cũng mặc một bộ giáp chiến thuật. Trên người trang bị súng trường tự động, súng lục và đai chiến thuật, sau lưng đeo hai thanh trường đao, thắt lưng đeo một cây gậy dài có thể thu gọn, nói trang bị đến tận răng cũng không quá lời. Ở là Joseph Hewson, lính đánh thuê nguy hiểm nhất thế giới, sát thủ hàng đầu, siêu chiến binh nhận tiền làm việc, bậc thầy chiến thuật hàng đầu, bậc thầy võ thuật, bậc thầy tất cả các loại vũ khí. Ban đầu là binh lính của quân đội Mỹ, sau đó thực hiện nhiệm vụ cận kề cái chết, quân đội liền trực tiếp tiến hành cải tạo đặc biệt trên người hắn, khiến hắn có được tốc độ, sức mạnh, sức bền, khả năng phản ứng, khả năng tự phục hồi siêu phàm, điều này đã cứu sống hắn và cũng khiến Hewson, người vốn đã là lính tinh nhuệ hàng đầu, trở thành một tồn tại nguy hiểm hơn, tức là siêu phản diện ý thức dâu. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số 3. Cả Tô Mạn khó giải quyết. Cô ta rất giỏi chạy trốn, hơn nữa có Bạt Mạn bảo vệ, muốn giết cô ta, phải thêm tiền. Thêm bao nhiêu? 5 lần. Thôi đi. Dít Lơ lắc đầu, chỉ là một con mèo thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Cô ta không đáng để ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, đợi giải quyết xong Bạt Mạn, chúng ta sẽ xử lý cô ta. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Mã Chiêu Địch. Dô, ngươi cùng ý thức dâu, ngày mai đi chấp hành một nhiệm vụ. Mã Chiêu Địch nhìn Dít Lơ. Thầm nghĩ sao hắn lại có dũng khí như vậy, đã chứng kiến năng lực làm hỏng chuyện của mình rồi, vậy mà còn dám để mình cùng ý thật dọc đi chấp hành nhiệm vụ nữa. Gọt đồn không đồng ý yêu cầu của ta, cũng không đồng ý yêu cầu của dấu kẻ, nhưng may mắn thay, ta thông qua cảnh sát đen trong sở cảnh sát biết được một tin tức, bắt đầu từ ngày mai, Bạt Mạn sẽ tuần tra và bảo vệ khu chiến, chúng ta có thể xác định được vị trí của hắn vào ngày mai. Hai người đi khu Tây, thiết lập điểm mai phục, từ xa bắn tỉa con rơi đáng ghét đó. Nếu thành công thì tốt nhất, nếu không thành công thì ở khu Tây tìm vài tên thuộc hạ của dấu kẻ, ai cũng được, Mr. Fraser, ỷ ở con, Bèn Chìn, hoặc Solomon gỡ dẫn đi bị dấu kẻ dễ dàng dụ dỗ đi làm thịt bọn chúng. Ỷ thật dọc gật đầu, không nói thêm một lời nào, xoay người rời đi. Mã Chiêu Địch cũng gật đầu, có mình và ỷ thật dọc liên thủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả 1+1 nhỏ hơn 1, kết cục của vụ ám sát lần này đã định rồi. Tuyệt đối không thể thành công cùng lúc đó, khu Tây thượng. Dấu kẻ ngồi sau bàn làm việc cầm máy liên lạc, kết nối với máy nhắn tin. Dấu kẻ, dịch lở có động thái rồi. Ừm. Hắn phái ỷ thật dọc ở lạ, ngày mai sẽ chặn giết Bạt Mạn ở khu Tây. Ừm, rồ kẻ tiện tay cầm một cây bút, ghi lại địa chỉ được nói trong máy liên lạc vào giấy. Ô soạn. Hắn gấp tờ giấy lại, lớn tiếng gọi ra ngoài cửa. Gọi ỷ ở con đến gặp ta. Chương 193, xe đạp của ngươi từ đầu chui ra vậy. Chương 193, xe đạp của ngươi từ đầu chui ra vậy. Ngày hôm sau, buổi chiều ở khu vết sải. Nghe nói tài bắn súng của ngươi không tệ. Ở là nửa ngồi xổm trên sân thượng, dùng khẩu súng bắn tỉa trong tay nhắm vào đường phố, quan sát môi trường xung quanh, tiện miệng nói với Mã Chiêu Địch bên cạnh, nhưng càng giỏi chơi xe đồ chơi. Là xe đạp, không phải xe đồ chơi. Tài bắn súng cũng bình thường, không mạnh bằng ngươi. Mã Chiêu Địch nằm sấp bên cạnh hắn, cũng dùng ống nhòm quan sát môi trường xung quanh, nhưng trên thực tế đã triệu hồi bảng hệ thống trong đầu, nhìn đánh giá kỹ năng súng ống mà ỷ thật dọc thể hiện trong nửa tháng này, hiển nhiên là cấp bậc đại sư, điều này cũng không có gì lạ. Nhưng ta có hai con mắt. Tay của ỷ thật dọc cũng vô thức sờ vào khẩu súng lục bên hông. Hắn chỉ có mắt trái có thể nhìn thấy, mắt phải bị mù, và điều kỳ lạ hơn là ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ nổi tại sao mình lại bị mù. Cứ như thể khoảnh khắc ỷ thật dọc này đến thế gian, hắn vĩnh viễn không thể có được hai con mắt vậy. Chuyện này cũng không khiến hắn quá bận tâm, nói đúng hơn, hắn mơ hồ có cảm giác, nếu mắt phải của mình khôi phục bình thường, có lẽ bản thân sẽ không thích đứng được. Nhưng dù sao đi nữa, việc bị một tên vô danh tiểu tốt chế rêu vẫn khiến hắn muốn rút súng. Thật là bị coi thường rồi. Ừm, không đúng. Qua kính ngắm bắn tỉa phóng đại cao, tầm mắt của ỷ thật dọc đột nhiên ngưng lại, lập tức ném chuyện của Mã Chiêu Địch ra sau đầu, hắn nhìn thấy trên mái nhà phía xa có một chấm đen nhỏ. Đó cũng là một khẩu súng bắn tỉa. Khẩu súng bắn tỉa màu đen, được một bóng người đeo mặt nạ trắng cầm trong tay, mắt phải của hắn còn đeo một kính ngắm màu đỏ tươi. Y ở con, hắn nghĩ trong lòng, và đối phương đã nhìn thấy mình qua kính ngắm. Bên kia, Y ở con cũng đưa ra phán đoán tương tự như ỷ thật dọc, hắn biết ỷ thật dọc cũng đã nhìn thấy mình. Có nên nổ súng không? Hay tiếp tục chờ tín hiệu Bạt Mạn xuất hiện? Hai người đồng thời đưa ra phán đoán trong khoảnh khắc này. Bang! Bang! Hai viên đạn từ đỉnh hai tòa nhà khác nhau bắn ra, hướng về phía đối phương trong kính ngắm. Cuối cùng va chạm giữa không trung. Đinh! Trong khoảnh khắc này,
cả hai người đều nâng cao đánh giá đối thủ trong lòng. Ấy, chết tiệt, tình huống gì vậy? Mã Chiêu Địch bị Ỷ Thật Dộc đột nhiên nổ súng làm cho toàn thân run lên, hắn quay đầu nhìn Ỷ Thật Dộc, ngươi sao lại bắn tỉa Ỷ Thật Dộc bay người lăn lộn, đồng thời muốn lên tiếng cảnh báo, lời của hắn và Mã Chiêu Địch đồng thời dừng lại đột ngột, bởi vì hắn nhìn thấy Mã Chiêu Địch vô thức cùng mình thực hiện động tác lăn lộn chiến thuật. Phản ứng thật nhanh, bản năng giữ mạng của tên này là hạng nhất. Kính ngắm của Ỷ ở có thoáng rung lên một chút, liền mất đi mục tiêu Mã Chiêu Địch, vì vậy hắn dứt khoát dừng lại lần bắn thứ hai, nếu Mã Chiêu Địch vừa rồi né chậm một chút, viên đạn của Ỷ ở cột bây giờ đã bắn ra rồi. Thật đáng tiếc. Ỷ Thật Dộc cảm thán một tiếng, không biết là đang cảm thán viên đạn đầu tiên của mình không trúng kẻ địch, hay là cảm thán tốc độ phản ứng của Mã Chiêu Địch quá nhanh. Hắn quay người nhắm vào sân thượng vừa nãy bắn thêm một phát, sau đó bay vào cửa thông từ sân thượng vào bên trong tòa nhà, hiển nhiên, hắn không định đấu súng bắn tỉa siêu xa với Ỷ ở cột. Như vậy tỷ lệ thắng không đủ lớn. Ấy chết tiệt, đợi ta với. Ta còn ở đây mà. Mã Chiêu Địch quyết đoán, nhanh chóng theo sát phía sau hắn chui vào cửa sân thượng, động tác cũng nhanh nhẹn vô cùng. Sau khi Ỷ ở cột lật người né tránh viên đạn của Ỷ Thất Dâu, lại nhanh chóng giơ súng lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa sắt chậm rãi lắc lư qua kính ngắm. Động tác cũng khá nhanh. Hắn lập tức thu súng di chuyển, trên nóc nhà chọn lại một vị trí bắn tỉa, để phòng bị Ỷ Thật Dộc ló đầu ra phản kích, và tìm kiếm bóng dáng hai người bên trong cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà, nếu họ dám ló đầu ra, hoặc dám bước ra khỏi tòa nhà, sẽ đón nhận những phát bắn tiếp theo của Ỷ ở con. Đồng thời, một bóng đen dang rộng đôi cánh, bay vào khu vực chiến đấu từ giữa các tòa nhà, nghe thấy tiếng súng, hắn giữa không trung thu lại áo choàng, vươn tay dùng súng móc bắn ra một sợi dây móc, bay về phía chiến trường giao tranh giữa Ỷ ở cột và Ỷ Thật Dộc. Dù kẻ biết bạt mạng có một chiếc bạt mô bài và một chiếc bạt xịt, để hạn chế khả năng cơ động của đối phương, hắn đã bố trí khá nhiều trạm gác và chướng ngại vật ở các ngã tư trong khu huyết sải, vì vậy bạt mạng chỉ có thể dựa vào thân thể để tiến vào khu vực này. Tất nhiên, trên không vẫn có bạt tình trở lệnh, nhưng nó quá nổi bật, không phù hợp với phong cách chiến đấu ẩn nấp, đột nhập, tấn công bất ngờ của bạt mạng, nên chỉ có thể dùng làm kế hoạch rút lui. Hơn nữa chiến cơ cũng không phải bất khả chiến bại, bị trúng đạn vẫn sẽ rơi. Có hai tiếng súng, và rất đặc biệt, đều là súng bắn tỉa cỡ nòng lớn và là loại đặc chế. Hắn nhanh chóng phán đoán tình hình trung tâm chiến trường trong lòng, nghe rất quen thuộc. Khoảng cách giữa hai bên lúc đầu rất xa, nhưng tần suất bắn trả lại rất cao, tiếng súng đầu tiên gần như đồng thời vang lên. Hai cao thủ tuyệt đỉnh với tài bắn súng siêu phàm, có phải là Fleur nhỏ và ở là không? Ngẫu nhiên vào thời điểm này, ngẫu nhiên ở đây, không đúng, bọn họ là đến bắn tỉa ta. Khi bay đến đỉnh ban công, Bạt Mạn đã cơ bản làm rõ mạch chuyện chính trong lòng. Tiểu thuyết mới nhất có tại chính ta phải ngăn cản bọn họ, ta phải khiến bọn họ ngừng bắn. Hai lính đánh thuê hàng đầu giao chiến trong khu vực đô thị gọn thảm, điều này nhất định sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Hắn chui lên ban công, tuy nhiên nơi đây đã không còn một bóng người, tay súng kia đã biến mất không dấu vết. Đát đát đát, đát 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 đát, đát đát lại hai tràng tiếng súng vang lên. Lần này, vị trí của hai tiếng súng đã đến trên đường phố gần ga trung tâm gọn thảm, và phương thức giao chiến cũng đã biến thành súng trường điểm xạ. Ỷ Thật Dộc sử dụng điểm xạ liên tục ngắn để đảm bảo chí mạng, còn Ỷ ở cốt thì không cần làm vậy, hắn bắn trả từng phát một. Thế là hắn lại đuổi theo đến đường phố nhà ga. Khi bắt màn đến, Mã Chiêu Địch đi theo bên cạnh Ỷ Thất Dộc, nhìn hắn đấu súng với Ỷ ở con, còn bản thân thì ẩn mình kỹ lưỡng sau vật che chắn. Xe đạp của ngươi sao không mang theo? Giọng điệu của Ỷ Thất Dộc bình tĩnh, khả năng cơ động và ẩn nấp của nó ít nhất cũng có chút đáng nói đi. Thứ đó mang theo bên người mà. Mã Chiêu Địch đúng bay, từ dưới áo choàng đen lấy ra một chiếc xe đạp gấp lại, nhưng một khi xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, hắn chắc chắn sẽ bắn chúng đi. Ngươi từ đâu lấy ra thôi bỏ đi, bây giờ bắt đầu nghe theo sắp xếp chiến thuật của ta, ngươi đạp nó chạy theo tuyến đường ta sắp xếp, ta nhân cơ hội này tiếp cận Ỷ ở con, đánh cận chiến. Vậy chẳng phải ta rất nguy hiểm sao? Tay của Ỷ Thật Dộc lại sờ về phía súng. Được rồi, có gì từ từ nói, đừng động thủ. Trong kính ngắm của Ỷ ở con, đột nhiên có một bóng người lướt qua khe hở của con hẻm. Ừm. Hắn lập tức xoay nòng súng, nhưng không bóp có khoảnh khắc người đó lộ ra bóng dáng, hắn đã hoàn thành tính toán trong đầu. Khoảng cách từ điểm bắn đến khe hở đó khoảng 740m, viên đạn bay tới mất một giây, thời gian người đó lộ ra thân hình khoảng nửa giây, không thể hoàn thành việc bắn. Nhưng nói đi nói lại, đó là một chiếc xe đạp sao? Tại sao tốc độ lại kinh khủng như vậy? Có phải là tên biến thái đạp xe trên TV không? Chương 194 Ỷ Thật Dộc Ỷ ở cột đem họng súng nhắm ngay cái hẻm nhỏ kia mở miệng. Hắn là cái đỉnh cấp xạ thủ, chỉ là vừa rồi thoáng nhìn cũng đã tính ra tốc độ của đối phương, cùng với sắp xuất hiện thời gian, cho dù đối phương tạm thời núp ở bên trong, cuối cùng cũng không khả năng đào thoát hắn đánh úp. Nhưng mà, sau một khắc, một chiếc tốc độ nhanh đến thái quá xe đạp liền từ lầu 9 trong cửa sổ bay thẳng đi ra, xông vào sát vách tầng lầu 9. Ỷ ở cột nhìn xem chiếc kia bay lên xe đạp, nhưng hắn nhắm chuẩn cùng xạ kích hoàn toàn đạt đến bản năng tình cảnh. Mặc dù đầu còn tại phản ứng, nhưng cơ thể cũng đã vô ý thức bóp lấy cò súng. Bang! Trầm muộn oanh minh trên sân thượng vang lên, hắn đạn xuyên qua giữa không trung cái kia xe đạp bên trên hắc bảo nhân, tại kiến trúc tường ngoài bên trên lưu lại một cái màu đen vết đạn. Đánh trúng! Đánh trúng! Bang vào một cái tay súng trực giác, Ỷ ở cột có thể chắc chắn chính mình một thương kia trúng đích. Nhưng một giây sau, cái thân ảnh kia lại lần nữa trên đường phố thoáng qua, tốc độ không có suy giảm, hành động vẫn như cũ nhanh nhẹn, nhìn không ra có bất kỳ dấu hiệu bị thương. Không có đánh trúng. Ỷ ở cột vốn cho là cái này một người cưỡi xe ra hỏa chỉ là một cái không có gì uy hiếp tiểu nhân vật, giải quyết hắn sau đó liền có thể chuyên tâm đối phó Ỷ Thất Dộc, nhưng lúc này hắn phát hiện kế hoạch này tựa hồ cũng không dễ dàng thực hiện. Hắn hơi điều chỉnh một chút trên mặt nạ mắt điện tử, lần nữa giơ súng lên. Bang, bang. mà mắt thấy đơn đi mã chiêu địch dụ địch thành công, độc hành ỉ thật dọc thì bắt đầu phát lực chạy, lấy một loại có thể so với cao tốc chạy bên trong ô tô tốc độ từ ỉ ở cột góc nhìn điểm mù hướng vị trí của hắn cấp tốc tới gần. Ỉ ở cột cảm giác gáp bách thật mạnh a. Mã chiêu địch lúc này trên đầu đã không còn là mặt nạ quỷ, mà là khoác lên một cái bí đỏ, ỉ ở cột xạ kích năng lực quá mức thái quá, mặc kệ hắn thò đầu ra hoặc không xuất hiện, cơ hồ tất nhiên sẽ tại cái nào đó giao lộ nên đón một khóa mệnh trung hắn yếu hại đạn. Lúc này trên đầu của hắn bí đỏ đã nát hai cái. Mặc dù hắn tận lực chọn một chút có thể tự ý ở cột trong tầm mắt che giấu mình con đường, cơ thể tận khả năng thiếu xuất hiện tại hắn trong ống ngắm, nhưng ý ở cột xạ kích phương thức căn bản không phải nhân loại xạ kích phương thức, hắn chỉ cần xác định mã chiêu địch vị trí, liền có thể đánh ra mệnh trung đạn. Cùng lúc đó, mã chiêu địch ngược lại cần tận lực hướng về ý ở cột phương hướng tiến lên, bởi vậy cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi bại lộ vị trí, cho dù lộ tuyến của hắn lựa chọn vô cùng linh hoạt, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng ý ở cột vẫn là mau đưa hắn đánh thành cái sảng, hắn thậm chí còn sử dụng khác biệt đại uy lực đạn, thử nghiệm đối với mã chiêu địch tạo thành tính thực chất sát thương. Ai, đến mức đó sao bang? Lại là một tiếng súng vang lên, mang theo mùi khói thuốc súng hỏa diễm cùng khí lãng khổng lồ từ họng súng nở rộ, một quả nóng rực viên đạn kim loại xoay tròn ra khỏi nòng, xuyên qua không khí cùng thanh âm, liếc lao đánh trúng tàn phá bức tường bên trên dọc theo một cây cốt thép, tiếp đó phản xạ bật lên, đánh trúng lộ bên cạnh bước bỏ ô tô, tại trên ô tô lần thứ hai phản xạ, cuối cùng trực tiếp đánh trúng công sự che chắn sau lưng mã chiêu địch. Thảo. Mã chiêu địch thầm mắng một tiếng thật mạnh đẩy con cảm giác, tiếp đó ứng thanh ngã xuống đất, thân thể của hắn run rẩy, máu đỏ tươi từ trong hắc bào cốt chảy ra, đầy tràn mặt đất. Đây chính là hắn không xuất hiện cũng biết chúng thương nguyên nhân, hơn nữa không chỉ một lần, chỉ cần đạn trên lý luận có thể đả trúng hắn, cái kia ý ở cột liền sẽ dùng thương trong tay đem loại lý luận này biến thành sự thật. Mà tại ý ở cột trong thị giác, lúc này thì có thể nhìn thấy mục tiêu ngã trên mặt đất, hơn nữa bộ phận cơ thể cũng bại lộ ở công sự che chắn bên ngoài, hắn vốn là muốn nhắm ngay yếu hại bộ thương, nhưng mục tiêu đã hoàn toàn ngã xuống đất, lại ngược lại không có góc độ bắn. Thế là hắn liền hướng lộ ra công sự phòng thủ bộ phận tùy tiện bổ 5-6 thương. Ba súng đầu thời điểm, bị hắc bảo bao khỏa cơ thể còn chuyển động hai cái, sau mấy phát xuống trở nên không phản ứng chút nào. Đã chết rồi sao? Y ở cốt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này đã trúng hắn mấy thương, đạn mỗi lần đều có thể bắn thủng áo bào đen, nhưng lại mỗi lần đều không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào, hắn kém một chút liền muốn hoài nghi cái kia dưới áo choàng thật là một cái u linh hoặc quỷ hồn. Dù sao, nếu như đạn bị áo chống đạn ngăn trở, mặt đất kia là không thể nào lưu lại vết đạn. Mà trên thực tế, bí đỏ đối với mã chiêu địch bảo hộ cơ chế là tổn thương hấp thu, mà phi công kích ngăn cản, cho nên đạn cũng sẽ không bị cản lại. Đây là bí đỏ đối với thế giới hiện thật một loại cơ chế thích ứng. Giờ này khắc này, mã chiêu địch buồn bực ngậm một cây bộ kỳ, nằm dạp trên mặt đất thở dài, với hắn mà nói, dít lỡ lời nhắn nhủ nhiệm vụ chỉ cần ý tứ một chút là được, mặc kệ hắn cho bao nhiêu tiền lương, chính mình cũng không thể là vì hắn liều mạng. Nhưng là bây giờ, dù địch kế hoạch ngược lại thi hành có chút quá thành công, ý ở con giống như cảm thấy mình tại khiêu khích hắn kỹ năng chuyên nghiệp trình độ, chuyên môn nhìn mình chằm chằm đánh, ép hắn không thể không trực tiếp ngã xuống đất giả chết. Ai, vẫn là nằm sấp tương đối buông lỏng nếu có thể làm cả một đời cá ướp muối liền tốt. Khi ỷ thất dọc tiếp cận ỷ ở con, cả hai bắt đầu chém giết lẫn nhau lúc, dồn dập tiếng súng trở nên dày đặc, ngắn một chút xạ cùng điểm xạ sẽ lẫn, bạt mạn tốc độ cao nhất chạy tới cả hai giao chiến hiện trường, mà mã chiêu địch cũng lập tức chân chu mà từ dưới đất bỏ dậy, cưới lên xe đạp một đường phi nhanh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Nếu như không phải là vì cho ỷ ở con phủ lên ta không có giết người kỹ năng, hắn lúc này liền sẽ trực tiếp giả chết đến kết thúc chiến đấu, hoặc lập tức trốn đi. Thế nhưng hai cái lính đánh thuê tựa hồ đã từ đầu đường đánh tới trung tâm nhà ga, chỗ kia còn có không ít người, cho nên mã chiêu địch không thể không đi. Mã chiêu địch đến nhà ga lối vào thời điểm, ý ở cột cùng ý thật dọc hai người giao thủ âm thanh, còn có đám người tiếng kêu sợ hãi đã từ bên trong truyền ra, rất rõ ràng, hai người bọn họ ở chính giữa khoảng cách trong giao chiến đánh một cái lực lượng tương đương, lúc này chiến đấu đã bị kéo vào khoảng cách gần giai đoạn. Mà không ổn chính là, nhà ga cho tới bây giờ còn duy trì vận hành, bởi vì theo cuộc chiến tranh này thời gian kéo dài, có tương đương một bộ phận gò thảm city thị dân bắt đầu muốn trốn đến bên ngoài thành đi. Trong nhà ga, ý thật dọc hai tay đã từ phía sau lưng rút ra hai thanh chiến đao, hắn muốn là quân đội người cải tạo. Lúc này tiến lên phương thức càng lộ ra quỷ quyệt mà nhanh chóng, người bình thường dựa vào mắt thường cơ hồ căn bản là không có cách bắt giữ hắn quỹ tích di động cùng cơ thể động tác, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc hoàng xen nhau cái bóng mơ hồ. Mà ý ở cột hai tay giơ lên, dùng hai thanh vi hình súng tiểu liên hướng về phía từ phía sau quậy lật ra tới ý thật do quinh tạo hỏa lực, hai đầu dây đạn một mực khóa tại trên thân ý thật dọc, loại này khó khăn xạ kích với hắn mà nói bất quá là nhà tròi. Ý thật dọc nắm chặt trường đao, bằng vào từng cường hóa thị lực cùng phản ứng năng lực, quỹ tích đạn trong mắt hắn gần như có thể thấy rõ ràng. Đinh đinh đinh. Song đao ở trong tay của hắn hóa thành hai đạo lưu quang, ở lã bằng vào kinh khủng tố chất thân thể cùng cứng rắn hợp kim trường đao tương nên diện mà đến đại bộ phận đạn đánh bay, vẹn vẹn có bộ phận tổn thương tính chất không lớn đạn bị hắn lướt qua, từ đó đánh trúng hắn bọc thép, nhưng mà trùng kích lực cũng chỉ có thể để cho bước tiến của hắn hơi chậm hơn một kia. Lúc này, trong nhà ga đám người nhóm đã sợ hai hướng về lối ra lao nhanh dũng mãnh lao tới. Chương 195, hai kẻ âm hiểm chương 195, hai kẻ âm hiểm đao của ỷ thật dọc nhanh hơn dự kiến một chút. Xoẹt, lưới đao xé gió lao tới phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo, khiến ỷ thở cốt hơi chói mắt không mở ra được. Hắn theo bản năng dùng hai khẩu súng tiểu liên cỡ nhỏ trong tay đỡ đòn, lưỡi đao hợp kim chém vào thân súng bằng thép, bắn ra những tia lửa rực rỡ, âm thanh kim loại va chạm sắc bén truyền đến thai ma chiêu địch đang phi tốc chạy đến chiến trường. Nếu là chiến đấu bình thường, không ai lại dùng đao trong tay chém vào thép cứng, cách đánh này hoàn toàn là đang phá hủy cây đao trong tay, lưỡi đao sẽ sức mẻ, thân đao sẽ đứt ra, thậm chí gãy ngay tại chỗ cũng có thể. Nhưng đây không phải là cuộc chiến giữa những người bình thường, đao của Ỷ Thật Dộc cũng không phải là đao bình thường. Trên thực tế, ngay khoảnh khắc hắn dùng đao chém đạn, Ỷ Thở Cốt đã nhận ra rằng cặp đao trong tay đối phương nhất định đã sử dụng vật liệu hợp kim đặc biệt. Một lực lượng khổng lồ truyền đến từ súng tiểu liên, giống như một cái búa sắt đập mạnh, khiến hai tay Ỷ Thở Cốt tê dại, hai viên đạn đi lạc bắn ra, làm vỡ màn hình lờ cờ giờ hiển thị thời gian đếm ngược chuyến tàu. Và khi lưới đao trượt theo thân súng về phía ngón tay Ỷ Thở Cốt, hắn quả quyết định bước súng. Ỷ Thật Dộc đã xông đến khoảng cách này, súng tiểu liên thực sự không đủ linh hoạt, Ỷ Thở Cốt rút hai khẩu súng lục từ thắt lưng ra, đạn bắn ra từ nòng súng cực nhanh, đồng thời lần tới, xông vào bên trong trường đao. Khả năng cận chiến của Ỷ Thở Cốt không hề kém hơn khả năng bắn súng của hắn là bao, song súng chính là binh khí cận chiến của hắn. Ma Chiêu Địch ở một bên lén lút sử dụng kỹ năng ta không giết người đối với hai người đang cự chiến, hắn thông qua khíu giác đại khái xác nhận một chút, phát hiện hiện trường không có mùi máu tanh, nói cách khác tạm thời chưa có dân thường nào bị ảnh hưởng, thế là trực tiếp nằm sấp xuống đất, giả vờ làm sát chết lần nữa. Ơ lạ, đừng cản đường ta. Song súng của Ỷ Thở Cốt xoay tròn, dùng hai viên đạn chính xác đẩy trường đao của Ỷ Thật Dộc ra, sau đó một cú lên gối đá vào bụng dưới Ỷ Thật Dộc. Ỷ Thật Dộc lập tức đổi chiêu ứng phó công kích của Ỷ Thở Cốt, đồng thời lùi bước kéo song đao về, một tay dùng cán đao đỡ đòn công kích của Ỷ Thở Cốt, tay còn lại chém vào đầu hắn. Song súng trong tay Ỷ Thở Cốt lại văng lên, mượn lực giật tăng tốc lùi lại, mũi đao vừa vặn lướt qua má hắn, sau đó lưỡi đao còn lại chém lên theo sau. Ỷ Thở Cốt không kịp né tránh, chỉ đành xoay người hóa giải lực, nhát đao này khá mạnh, trực tiếp chém mở giáp ngực hắn, những giọt máu đỏ tươi văng tung tóe giữa không trung, Ỷ Thở Cốt rơi vào thế hạ phong. Khoảnh khắc Ỷ Thở Cốt xoay người quay lưng lại với mình, ở là tiếp tục đâm, sự linh hoạt của song đao cộng với thể chất siêu phàm, lúc này tạo thành thế áp đảo đối với Ỷ Thở Cốt. Bang! Một viên đạn nở bay ra từ dưới nách Ỷ Thở Cốt, đây là góc tốt nhất hắn tìm được, Ỷ Thật Dộc hoàn toàn không nhìn thấy động tác bắn mù dưới nách tay phải của hắn, phản ứng lúc này rõ ràng chậm nửa nhịp, dù né người dịch ngang, viên đạn vẫn sẽ rách cơ bả vai trái, chui vào xương. Đây là cái gọi là chính xác của ngươi sao, Phở Đồ Dịch? Dù bả vai bị thương, nhưng giọng nói của Ỷ Thật Dộc trong làn mưa đạn vẫn không hề xáo trộn, bộ biến âm điện tử trong mặt nạ tỏ ra đầy áp lực, ngươi đã thụt lùi rồi. Ỷ Thở Cốt quay người lại giơ súng, vừa bạn thấy Ỷ Thật Dộc đã nổ tung máy bán hàng tự động bên cạnh, những lon nước có ga kèm theo lượng lớn bọt phun ra như thác nước nhiều màu. Bị màn đạn nước ngọt đột ngột che khuất tầm nhìn, Ỷ Thở Cốt hầu như không chút do dự, thị lực kinh người gần như ngay lập tức bắt được sự thay đổi ánh sáng bất thường ở hướng 10 giờ. Bang! Song súng cùng lúc khai hỏa, hai viên đạn quả quyết đến mức gần như mù quáng tự tin xoay tròn bay ra khỏi nòng, vừa vặn đón lấy hai lưới đao xuyên qua màn nước, làm lệch hướng lưới đao. Đoằng! Viên đạn bật ra bay vào sau cây cột chịu lực, một ông lão đội mũ len quật người lại, nắm chặt vé tàu run rẩy, viên đạn đó trúng thẳng vào người ông, ông chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, rồi từ từ ngã xuống. Máu tươi từ sau cột đá cẩm thạch lan ra mặt đất xung quanh, hai người đang chiến đấu dưới mặt nạ đồng thời nhíu mày, nhưng động tác không hề dừng lại, lính đánh thuê sinh ra để giải quyết mục tiêu, sẽ không bị bất cứ thứ gì lay động. Đủ rồi. Giọng nói giận dữ của Bạt Mạn vang lên ở lối vào nhà ga, hai chiếc bạ tạ dạng vẽ ra đường vòng cung đen kịt, lần lượt bay về phía Ỷ Thở Cốt và Ỷ Thật Dộc đang giao chiến. Bang! Đoằng! Ỷ Thở Cốt giơ tay bắn một phát, Ỷ Thật Dộc tùy ý chém một nhát, bạ tạ dạng bị đánh rơi, hai người căn bản không để ý đến lời cảnh báo của Bạt Mạn, vẫn đánh nhau thành một cục. Ta nói đủ rồi. Xoẹt, ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên nở rộ từ chiếc phi tiêu trên mặt đất, khiến hai người đang chiến đấu không khỏi nhắm mắt lại, tranh thủ khoảng thời gian này, Bạt Mạn lập tức bay người xông đến bên cạnh hai người. Tuy nhiên, Ỷ Thật Dộc nhận ra tình thế sắp thay đổi, lập tức lấy ra một quả bom khói từ thắt lưng, ném xuống chân ba người. Tiếng xì xì của khí lan tỏa không ngừng, khói trắng gần như trong vài giây đã lấp đầy không gian nhỏ bé này, nhất thời, cả ba người đều lạc lối trong màn khói này. Có nên thổi nó đi không? Ma Chiêu Địch trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, rồi ngay lập tức phủ định nó. Hắn lặng lẽ di chuyển nhanh chóng trên mặt đất, giống như một bóng ma, đi đến sau cây cột chịu lực, nhét một viên kẹo trái cây vào miệng ông lão, rồi nằm xuống trở lại, có bom khói che chắn, chỗ động tác này tạm thời sẽ không bị mấy người kia chú ý tới. Đồng thời, tiếng súng và tiếng song đao xé gió trong làn khói lại vang lên. Flutter cầm ngược súng lục, dùng để đỡ đòn, lộ ra hai tấm bảo vệ bắn súng ở cánh tay, kính mắt đặc biệt ở mắt phải khởi động, trong tầm nhìn hướng ngoại, hình dáng của Ỷ Thật Dộc và Bạt Mạn trong làn khói hiện ra rõ ràng vô cùng. Tiểu thuyết mới nhất tại lục chín thư ba lần đầu phát. Thế là hắn nhắm hai cánh tay, đồng thời bắn vào cả hai người. Đinh đinh đinh, giác quan của Ỷ Thật Dộc cũng phi thường, khi sương mù che khuất mọi tầm nhìn, hắn lập tức nhắm mắt từ bỏ thị giác, dựa vào thính giác để cảm nhận, đạn của Ỷ Thở Cốt bắn ra khỏi nòng, hắn hơi nghiêng hai, liền lập tức nghe thấy âm thanh vật thể tốc độ cao xé gió. Hắn bung song đao, chính xác vô cùng chém bay từng viên đạn, và thông qua tiếng súng xác định vị trí của Ỷ Thở Cốt, lập tức quay người áp sát, dùng song đao áp chế cận chiến. Lúc này, Ỷ Thở Cốt lại liên tục bại lui, khả năng tự phục hồi của cơ thể Ỷ Thật Dộc đã phát huy tác dụng, bả vai vừa bị đạn làm bị thương đã hồi phục một phần, cận chiến lại chiếm thượng phong. Bạt Mạn lúc này cũng bật kính chiến thuật, trên mũ bảo hiểm của hắn đương nhiên cũng có tầm nhìn hướng ngoại, thế là hắn lập tức gia nhập chiến đoàn. Cục diện ngay lập tức trở nên hỗn loạn, Ỷ Thở Cốt bắn Ỷ Thật Dộc một phát, Ỷ Thật Dộc chém Bạt Mạn một nhát, Bạt Mạn đấm Ỷ Thở Cốt một cú, ba người vật lộn thành một cục trong làn khói. Từ cây cột chịu lực đó, 47 bước. Ỷ Thật Dộc đột nhiên mở miệng, ngươi đang đợi khoảnh khắc này phải không? Ỷ Thở Cốt im lặng một lát, chợt cười lạnh, ngươi không phải cũng vậy sao? Bạt Mạn có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, hắn lại bước thêm một bước trong làn khói, chiếc bụng dẫm lên tà vẹn đường dây, điều này khiến cơ thể hắn mất thăng bằng một chút, đồng thời cũng khiến hắn hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hai người. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, sai lầm nhỏ bé lúc này lại trở nên chí mạng đến vậy. Tiếng còi tàu vang lên trong nhà ga, đoàn tàu khổng lồ như quái vật lao về phía Bạt Mạn trên đường ray, và đòn tấn công liên thủ của Ỷ Thật Dộc và Ỷ Thở Quật đã đồng thời đến. Bạt Mạn ngửa người né tránh đạn và song đao, đồng thời cuối cùng cũng thoát ra khỏi làn khói che khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, hắn vừa liếc mắt, liền thấy ánh đèn tàu chói mắt. Chương 196 không có chút nào qua lại cảm giác đối chiến. Chương 196 không có chút nào qua lại cảm giác đối chiến ầm ầm. Đoàn tàu vào trạm âm thanh vang lên, Bạt Mạn cảm thấy một cỗ kinh khủng khí lưu đâm đầu vào đánh tới, đèn xe tại trước mắt của hắn phóng đại, cũng không làm ra ứng đối, liền bị chiếc này sắt thép cự thú đâm đến vỡ vụn. Trong chớp nhoáng này, hắn ánh mắt cấp tốc đem bốn tuần hoàn cảnh đặt vào đại não, cái này đến cái khác cầu sinh phương án không ngừng nhắc đến ra, lại bị không ngừng gạt bỏ, mà xe lửa khoảng cách càng ngày càng gần. Dùng câu cán súng ta kéo đến đường hầm đỉnh chót, thời gian quá ngắn, không kịp. Nhảy trở về trên đài, tới kịp, nhưng không có khả năng. Y ở cốt cùng y thật dọc ngay tại phía trên, bọn hắn biết ta có thể làm như vậy, bọn hắn sẽ không để cho ta làm như vậy. Mã Chiêu Địch, hắn có thể bảo đảm tiểu phở rủ cùng ở là công kích không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng xe lửa đưa đến thịt nát xương tan khả năng cao không cách nào tính toán tại trong công kích của bọn họ cờ hờ ủ động nhảy trở về trong khói, để cho y ở cốt cùng y thật dọc công kích mệnh chúng ta. Hoặc, nếu như Mã Chiêu Địch vào lúc này phối hợp ta. Chờ đã, không cần. Đang tự hỏi bên trong, thời gian cuối cùng hao hết, lão đảo Bạt Mạn vẫn là ngã xuống trên đường ray, cùng lúc đó, một cơn gió lớn từ ba người sau lưng thổi qua, đem màu trắng sương mù trực tiếp thổi tan. Sau khi đổ xuống, Bạt Mạn cấp tốc xoay người, trực tiếp nằm vào đường ray bên trong, nắm chặt cơ thể, hoàn toàn dính vào quỹ đạo dưới đáy, đồng thời nghiêng đi đầu. Theo ầm ầm vang lên, xe lửa cuối cùng vào trạm, tại gầm xe cùng tạ vẹt gỗ phía trên điểm này trong không gian, Bạt Mạn mặt không biểu tình, trái tim lại tại cuộn loạn, xe lửa gầm xe cơ hồ là dán chặt lấy cơ thể cùng gương mặt của hắn làn da chạy qua, mãnh liệt khí lưu cùng chấn động vờn quanh bên cạnh hắn. Hắn may mắn trung tâm chạm xe đoàn tàu cái bệ đủ cao, bằng không hắn sẽ không trực tiếp té ở trong quỹ đạo, mà chiến lãm hội mở áo choàng, gửi hy vọng ở Mã Chiêu Địch có thể ăn ý nối tiếp bên trên phối hợp, dùng tam diệp thảo đem hắn thổi bay. Nhưng hắn cuối cùng không có làm như vậy, đem sinh tử ký thác tay người khác, cũng không phù hợp hắn phong cách làm việc. Nửa phút đồng hồ sau, đoàn tàu chậm rãi chậm lại, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Bạt Mạn từ đáy xe leo ra, cũng đã không nhìn thấy Ỷ Thật Dộc cùng Ỷ Ở Con, còn có Mã Chiêu Địch thân ảnh. Ba người này hoặc đội chỗ đánh, hoặc bây giờ thu binh. Bạt Mạn tiếp theo tại hiện trường tìm được tổng cộng 4 cái bị hai người giao chiến tác động đến giả, thương thế trên người của bọn hắn đều không trọng, không hề nghi ngờ, Mã Chiêu Địch tại ba người thời điểm chiến đấu vụng trộm vì bọn họ tiến hành trị liệu. Một bên khác, Ỷ Thật Dộc cùng Mã Chiêu Địch lái một chiếc giành được ô tô, hướng dịch lờ chỗ khu đông chạy tới. Ngày mai còn muốn đánh? Mã Chiêu Địch trừng lớn hai mắt, nghiêm túc sao? Không đánh được hay không? Ta hôm nay trang một lần chết, lần sau chiêu này nhất định khó dùng a. Vậy ngươi tốt nhất tìm cái có thể làm cho mình sống tiếp biện pháp. Ỷ Thật Dộc bình tĩnh trả lời, thi hành nhiệm vụ binh sĩ chỉ cho phép có 2 loại kết quả, hoặc thành công, hoặc chết. Cái kia đối mặt Bạt Mạn đâu? Hắn là ngoại lệ. Đi thong thả. Giảng đến nơi đây, Mã Chiêu Địch lấy ra máy cảm tín hiệu, hắn đang cứu chuột thời điểm cũng làm như vậy qua, ta có chút muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Nhật Bạ Tỷ Thật Dộc nhìn hắn một cái trong tay che đại khí, hỏi, vấn đề gì? Nếu có người xuất tiền thuê ngươi dưới tình huống không phản bội dịch lờ, có điều kiện mà thi hành mệnh lệnh của hắn, ngươi có thể hay không đồng ý? Ân. Y Thật Dộc liếc mắt nhìn Mã Chiêu Địch hồi đáp, nhìn hắn cho bảng giá có đủ hay không cao. Cái kia thay cái vấn pháp, nếu là có người xuất tiền thuê ngươi, ngươi có thể hay không gián đoạn dịch lờ thuê bị thác? Y Thật Dộc trả lời vẫn như cũ không thay đổi, nhìn hắn cho bảng giá có đủ hay không cao. Gấp 5 lần. Ít nhất gấp 10, có tiếp hay không nhìn ta tâm tình. Vậy thật là quý. Y ở quốc đoán chừng cũng là điều kiện này a. Y Thật Dộc nghe được hắn cảm khái, ngược lại hỏi, hắn có thể càng tiện nghi chút, bây giờ, ngươi tính bao nhiêu tiền phong miệng của ta? Mã Chiêu Địch lại hồi đáp, với ta mà nói là mắc tiền một tí, nhưng ở một chút kẻ có tiền trong mắt, vậy đại khái lại là bút siêu giá trị có lời, ta giúp ngươi giật dây, phân ta một điểm được hay không? Bao nhiêu ngươi tới định? 1/1000. Không có vấn đề. Thảo, Y Thật Dộc trong lòng khó được văn tụ, vừa rồi đem chia cho nhiều, tiểu tử này hoàn toàn ôm có thể bớt một điểm là một điểm tâm tính. Ngày thứ hai. Bang. Bang. Hỗ lì xịt Mã Chiêu Địch nút ở trong công sự che chắn, gãi gãi chính mình bí đỏ đầu, trên tay cầm lấy một cái vết đạn từng đống đại hảo chống đạn tâm chắn, đây là sau đó trở về cố ý nhờ cậy Y Thật Dộc chuẩn bị, sự thật chứng minh, cái lựa chọn này vô cùng sáng suốt. Ngươi cần phải cùng hắn đối với thư sao? Hắn tại trong máy bộ đàm hướng về phía Y Thật Dộc hô, hắn quang bắt lấy ta đánh a. Nếu như giống như hôm qua chạy tới, chỉ có thể tiến vào hắn an bài tốt sân nhà. Y Thật Dộc tỉnh táo đáp lại, dòng dã một đêm thời gian, đầy đủ hắn tại phụ cận dòng dã một cái quảng trường bên trong phụ kín phản chế dùng cả bẫy, ngươi muốn đi quan đếm thử hắn bom sao? Mã Chiêu Địch thở dài, vậy hắn vì cái gì không đánh ngươi? Ta có thể tự lành, ngươi không thể, hơn nữa ngươi đối với hắn tính chuyên nghiệp tạo thành tiêu chiến. Thảo, gia hỏa này như thế nào thủ dai như vậy? Một bên khác, y ở có thông qua hồng ngoại ống nhắm nhìn chằm chằm đá sau Mã Chiêu Địch, đây là hắn cố ý chuẩn bị ống nhắm, có thể trợ giúp hắn xem thấu cái kia thân áo bào đen. Thảo, gia hỏa này như thế nào cậu như vậy? Hắn hôm qua hướng về phía tên biến thái này xe đạp hiệp mở mười mấy phát, kết quả vẫn như cũ không có khả năng đi hắn, còn bị đối phương chết giả lừa rồi, cho nên khi nhìn đến Mã Chiêu Địch nhảy nhót tương bừng đi theo Ỷ Thật Dộc lúc rút lui, tâm tình của hắn lúc đó xảy ra một điểm nho nhỏ biến hóa. Hắn, y ở con, nhân thương hợp nhất đỉnh tiêm thần xạ thủ, trên thế giới chí mạng nhất lính đánh thuê một trong, lấy thân thể phạm nhân cùng ý thật dọc đánh ngang tay siêu cấp tội phạm, thân kinh bách chiến, tâm trí cứng cỏi đỉnh tiêm chiến sĩ, nhưng mà dùng mười mấy phát đều không thể giết chết một cái tam lưu nhân vật phản diện, còn bị đối phương dùng chết giả lừa gạt. Tiểu Phơ dù sao có thể nhịn được loại này khí, bởi vậy hắn hôm nay chuyên môn nhìn chằm chằm Mã Chiêu Địch tiến hành sát kích, chính là muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không sợ đạn. Nếu như hắn là ý thật dọc như thế sụp mạn loại cái kia ý ở còn ngược lại có thể tiêu tan. Ngay từ đầu chính là tình báo thế yếu, bị người lừa cũng rất bình thường. Dù sao đạn chỉ có thể đối phó huyết đục chi khu, đối với Solomon gỡ dẫn đi loại này không có chỗ hiểm cương thi, hoặc đối với kỹ nở dốc loại này ra thịt bản thân giống như áo chống đạn đối thủ, tự nhiên phải tính nhắm vào chế tác đặc thù đạn tài năng đưa đến tác dụng. Hai người các ngươi ngừng hỏa. Bạt Mạn lần nữa đổi tới chiến trường, y ở cột lập tức thu súng thay đổi vị trí, hắn muốn là muốn đem ý thật dọc dẫn tới cự ly vừa dùng súng trường tự động giao chiến, nhưng Bạt Mạn chẳng biết tại sao lão đuổi theo hắn đánh, cái này khiến kế hoạch của hắn không cách nào thành công. Ngày thứ ba bang, y ở cột bóc cỏ, đạn đi qua ba lần bắn ra lần nữa đánh trúng công sự che chắn sau lưng Mã Chiêu Địch. Tấm thuẫn trong tay bên trên, Tiểu Phơ rủ thở dài, cuối cùng buông tha đối phương, cũng buông tha mình. Cần gì chứ, gia hỏa này chỉ có vũ nhục tính chất, lại không tổn thương gì tính chất, đi đánh út bên cạnh ý thật dọc không tốt sao? Tên điêu ít nhất còn có thể cầm đao trẻ hai cái, còn có thể cầm thương đánh trả hai cái, bày tỏ một chút tôn trọng, cho mình một điểm qua lại cảm giác. Đánh cái bất phá phòng cọc gỗ đánh một ngày, mình đã có chút nhớ nôn. Phơ dù, dừng tay. Ngươi xong chưa? Y ở cốt lăn khỏi chỗ, vừa né tránh ỉ thật dọc đạn, liền nên đón Bạt Mạn bạ tạ giảng, hắn bực bội mà trở tay đánh ra hai chuôi đạn, ngươi mẹ nó liền biết tới đánh ta, dựa vào cái gì không đánh ở lạ. Đáp lại hắn chính là Bạt Mạn liều đạn choáng. Chương 197 lão đại, ở lạ cũng bị Bạt Mạn bắt đi. Chương 197 lão đại, ở lạ cũng bị Bạt Mạn bắt đi ngày thứ tư. Mã Chiêu Địch ôm tấm chắn, giúp ở trong góc treo máy. Ơ lạ, Bạt Mạn vì sao lại đuổi không kịp ý ở con? Y thật dọc dùng ống nhắm nhìn xem hai người chiến đấu, bình tĩnh trả lời, bởi vì hắn quá non nớt. Thân thể của hắn rất cường tráng, nhưng huấn luyện vẫn như cũ không đủ, trang bị rất tinh lương, nhưng chiến thuật tư duy còn không có tại đệ nhất thời gian tạo thành bản năng, di động cũng quá mức ỷ lại câu thương, đối thủ tại địa hình phức tạp bên trong leo trèo cùng vượt qua so với hắn thuần thục hơn. Thờ dù giống như ta, chúng ta cũng là lính đánh thuê, đều tiêu phí qua thật dài thời gian huấn luyện qua chạy thật nhanh một đoạn đường dài, khoảng cách ngắn xông vào. Chế định chiến thuật cùng hoàn cảnh quan sát cơ hội là vô ý thức, cũng huấn luyện qua như thế nào tại trong địa hình phức tạp di chuyển nhanh chóng, cùng với như thế nào thoát khỏi đối thủ. A, thì ra là thế, ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Y thật dọc nhịn không được quay đầu mắt nhìn Mã Chiêu Địch thanh tịnh mà ngu xuẩn ánh mắt, lắc đầu. Đánh giết đối thủ cùng bắt sống đối thủ là hai khái niệm, đánh bại một cái lăng đầu thành một dạng cao thủ cùng đánh bại một cái biết được quanh co tiến thối cao thủ lại là hai khái niệm, cái sau thường thường cần viễn siêu thực lực của đối thủ, Bạt Mạn còn không có mạnh đến tình trạng này. Ầm ầm, nổ tung tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Mã Chiêu Địch nhịn không được thăm dò liếc mắt nhìn, hắn trông thấy một tòa cao ốc tầng 5 tuôn ra một ánh lửa, tiếp đó đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên thời gian, chính mình chiều hôm qua cho ỉ ở cột bổ một lần ta không có giết người kỹ năng, lúc này thời gian còn chưa tới, dù cho có người bị lần này nổ tung nội thương, ngược lại cũng sẽ không chí mạng, mặc dù hắn biết, trong cái tòa nhà kia sẽ không có người. Giống như ta nói, thờ dù có quá nhiều thời gian bố trí chính mình sân nhà, mà Bạt Mạn kinh nghiệm không đủ. Y thật dọc lập tức thu súng, chúng ta đi xem một chút tình huống bên kia. Mã Chiêu Địch cũng lập tức có lá chắn đuổi kịp. Tại bạo tạc sau khi phát sinh, một cái thân ảnh màu xanh lục đáp lấy gió đi tới cái kia tòa nhà kiến trúc phía trên, chút ở phía xa nghe được tiếng nổ, đồng thời thấy được ánh lửa, hắn đệ nhất thời gian chạy tới hiện trường. Hy vọng trong kiến trúc không có người nào. Màu xanh lá cây con diều bay xuống, chút từ chỗ thủng trô bay vào. Ra xem một chút nhà này không có người. Mắt thấy một nhà này tựa hồ không có ai, chút nhẹ nhàng thở ra, hắn lại dùng phun khí trang bị bay đi thượng tầng. Tầng này cũng không người sau một lát, chút cuối cùng xác định, đây là một tòa không lâu. Y thân dọc cùng thờ rủ từ hôm qua lên giống như liền đều tại khống chế chiến đấu đối với bình dân tạo thành tổn thương, tại trong khu không người giao chiến. Hắn nghĩ thầm, đây cũng là vì cái gì? Thờ rủ, ngươi không cần thiết thay rổ kẻ bán mạng. Thật xin lỗi, hắn trả tiền. Tại chuột đỉnh đầu lầu 10 tầng, Bạt Mạn đối diện Y ở con huy quyền, Y ở con song súng ngăn lại, mượn lực lùi lại, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Bạt Mạn mấy bước đuổi kịp, tung người nhảy lên, giữa không trung áo choàng che mặt, dùng áo choàng ngăn lại Y ở cột lăng không bắn về phía bộ mặt hai chỗ đạn, áo choàng thu hồi lúc, tầm mắt bên trong lần nữa đã mất đi Y ở cột thân ảnh. Tại hai người tiến hành lúc chiến đấu, cũng nhìn thấy trên bầu trời cái kia xóa thân ảnh màu xanh lục. Cái man đang chạy tới chiến trường, Mã Chiêu Địch cùng ỉ thật dọc cũng phát hiện cái thân ảnh kia. Mã Chiêu Địch cảm thấy vui mừng, hắn đại khái là tới cứu người, hôm qua cùng hôm trước cũng là hắn đệ nhất thời gian đuổi tới hiện trường. Hắn không phải nhiệm vụ mục tiêu. Ỉ thật dọc nói, không cần đến quản hắn, nếu như muốn công kích hắn hoặc công kích khác bình dân, Bạt Mạn liền muốn bắt đầu công kích chúng ta. Phở Dù cũng nghĩ như vậy, không biết có lẽ là bởi vì Phở Dù nhận biết cái man à, nghe nói hai người kia có chút giao tình. Bạt Mạn đem hắn đuổi tới một cái khác không có người nào còn trường, cái này rất tốt, chúng ta không cần lo lắng bây giờ. Truy, truy. Sau khi chuột siêu xong trong cái tòa nhà kia chịu liên lụy gian phòng, liền trực tiếp bay khỏi hiện trường, kể từ ngày đó trở thành cạch man sau đó, hắn trở nên bề bộn nhiều việc, Bạt Mạn tìm được hắn, hy vọng cùng hắn đạt tới hợp tác, con rơi cung cấp tình báo, hơn nữa vì hắn cung cấp bảo hộ, mà hắn tới cứu trợ chiến trong vùng đám người. Lúc này, hắn mặc một thân đồ bay là Bạt Mạn giúp hắn một lần nữa chế tác, cung cấp chống đạn cùng phòng xung kích chức năng phòng vệ, đồng thời mang theo một đầu thuận tiện mang theo bánh kẹo chiến thuật đai lưng, cùng với một cái có thể liên lạc với bạt mạn máy truyền tin. Bạt mạn nguyên bản đề nghị giúp hắn thăng cấp túi đeo lưng của hắn, nhưng hắn cự tuyệt, hắn nghĩ chính mình vì mình ba lô thăng cấp cải tiến, đây coi như là hắn thân là một cái không khí động lực học gia kiên trì. Mặc dù bọc thép công năng không nhiều, nhưng đối với chuột tới nói đã đủ dùng, nhặt bã đồ ải với thường xuyên bay lượn ở trên bầu trời hắn tới nói, uy hiếp lớn nhất chính là đạn, mà cái này thân trang giáp chống đạn tính năng phi thường tốt, mấy ngày nay, hắn mặc bọc thép cứu ước chừng mấy trăm người, có nam có nữ, có hài tử cùng lão nhân, thị dân đối với vị này không có sức chiến đấu gì anh hùng tán thành hơn tới càng cao. Tình hình chiến đấu nhìn xem giống như có chút kịch liệt. Hắn bay qua bầu trời, nhìn thấy bạt mạn cùng ỷ ở con, ỷ thật dọc ba người xoay đánh thành một đoàn, tựa hồ mấy người đang bốn ngày này cường độ cao sau khi chiến đấu cũng đã có chút tinh bị lực tẫn. Phanh. Bạt mạn cho ỷ thật dọc thế đại lực trầm một quyền, đem hắn đánh ngã quỵ về phía sau, máu tươi từ mặt nạ khe hở bên trong chảy ra. Đông. Ỷ ở con một cước đá vào bạt mạn không có phòng hộ trên cảm, cả rất một mảnh huyết đủ. Bành. Bạt mạn lập tức còn lấy một khuỷu tay, đánh miệng hắn mũi bốc lên máu tươi, đem mặt nạ màu trắng thấm vào thành màu đỏ. Ba người quyền quyền đến thị tiến hành lấy vật lộn, mà chậm rãi quen thuộc hai người công kích bạt mạn bung lên song quyền, dần dần chiếm thượng phong, tìm được cơ hội đem đã đánh máu me đầm địa hai người kích choáng. Lúc hoàng hôn, lão đại, biến thái xe đạp hiệp trở về. Nghe được cái này quen thuộc tiếng báo cáo âm, Zitler phất phất tay, biểu thị mình biết rồi. Hai phút sau, tại nghị sự trong đại sảnh, Zitler nhìn đứng ở giữa đại sảnh Mã Chiêu Địch, hắn nhìn tựa hồ không bị thương tích gì, ngoại trừ trên người áo bào đen dính chút bụi đất, đã không có dính vào huyết dịch, cũng không có nhiều mấy cái vết đạn. Hôm trước áo choàng tốt nhất xấu còn có mấy cái lỗ thương đâu, bây giờ đạn toàn bộ chạy trên tâm chắn đi. Nhìn thấy ngươi trở về, ta thật cao hứng, nhưng mà ở là đâu? Bị bắt mặt bắt. Nhìn xem Mã Chiêu Địch lẽ thẳng khí hùng làm hồi báo bộ dáng, tại chỗ tất cả siêu cấp tội phạm luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Dịch Lơ mở miệng hỏi, "Tô, ta tại, ta rất hiếu kỳ." Hắn nói, "Bắt mạn đánh bại ỷ thật dốc, cái kia tiểu phở dù đâu, cũng bị bắt mạn mang đi. Ba người các ngươi không thể đánh qua một cái bắt mạn sao?" Cũng không phải, là hai người bọn hắn chưa từng đánh. Cái gì gọi là hai người bọn hắn? Bởi vì ta không có đánh. Như vậy, tại ba người kia thời điểm chiến đấu, ngươi đi làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta vì cái gì có thể vô hại rút về tới? Dịch Lơ làm hít sâu, trong lòng nói thầm không thể giết không thể giết, lần trước đều nhịn được lần này cũng không thể phá công. Các ngươi không phải đồng đội sao? Đúng vậy a, cho nên nếu như hắn bị bắt, cũng chỉ có ta có thể trở về báo tin. Chương 198 nhưng tất cả những thứ này đáng giá không, chương 198 nhưng tất cả những thứ này đáng giá không, hôm nay là trong ỷ thật dọc cùng ỷ ở cột tại Gò Thảm City giao chiến ngày thứ tư. Cảm ơn trời đất, chúng ta thu được tin tức, trận này từ đầu đến đuôi tai nạn cuối cùng bị ức chế ở, ngay mới vừa rồi, bạt mạn đem hai người bọn họ trảo trở về ngục giam, chúng ta cuối cùng có thể an tâm một đoạn thời gian. Đúng vậy à, đúng vậy à, bạt mạn thành công ngăn trở hai cái tội phạm, bạt mạn lại trở thành anh hùng, nhưng mà đại giới đâu? Đây hết thể đều đáng ra sao? Phờ răng, ngươi muốn nói cái gì? Bốn ngày, view, dòng ra bốn ngày, cái này ba cái siêu cấp nguy hiểm điên rồ đem gõ thảm xem như nhạc viên một dạng, cái nào khu đều có thể trở thành chiến trường của bọn họ, lại thêm một cái biến thái xe đặc hiệp, dòng dã bốn cái điên rồ tụ cùng một chỗ liền giống như chơi mặt trượng, ta biết Bạch Man cứu được không ít người, cho nên dứt bỏ hắn không nói, ngươi biết bốn ngày này gõ thám bị quấy thành hình dáng ra sao không, trung tâm nhà ga bị bắn phá, công viên khu kiến trúc bị bạo phá, bọn hắn đi đến đâu, đạn liền theo tới cái nào. Hắc. Bạch Man đã đem bọn hắn chạy tới khu không người tiến hành chiến đấu, gõ thảm city dân chỉ thương mười mấy cái, không người tử vong, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lao thiên gia, đây mới là ba cái à, rồ kệ ra một cái, dịch lợ ra một cái, tăng thêm Bạch Man một cái, đã khiến cho gõ thảm city ra nhiều loạn lớn. Ngươi biết rổ kẻ cùng dịch lờ nơi đó bây giờ còn có bao nhiêu cái điên rồ sao? Ngươi biết thủ hạ bọn hắn những cái kia lính đánh thuê mỗi ngày sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong sao? Cần ta đếm cho ngươi nghe sao? Đám người kia đánh nhau, gõ thám long trời lỡ đất thời gian còn có phải tính đâu? Vậy ngươi muốn làm gì? Đem bạt mạn giao ra, tiếp đó trông cậy vào điên rồ lòng từ bi sao? Kết thúc chiến tranh. Bây giờ trọng điểm là kết thúc chiến tranh. Chúng ta bây giờ là tại khu giao chiến bên ngoài, nhưng khu giao chiến bên trong vẫn là huyết đục ma bản đâu. Hơn nữa coi như liên bang bộ đội đặc chủng tới, cũng không chắc chắn có thể ngăn lại cái đám người điên này. Gót đồn cảnh sát trưởng tâm tình trầm trọng tắt đi điện thoại bên trên phát hình tin tức hình ảnh, mặc dù cái kia gọi là phờ răng chủ trì người nói chuyện rất không xuôi tai, nhưng tiếc nối là, hắn chính xác không có nói sai. Hắn giơ lên ống điếu hít một hơi thuốc lá, cực lớn bạt lì tật từ bên cạnh hắn phát ra mang theo con rơi bóng tối có sáng, bắn thẳng đến bầu trời đêm. Người tìm ta. Bạt mạn đi ra hát ám, hắn vẫn là như dị vãng như thế, tới lặng yên không một tiếng động. Người nghe chứ trong chương trình TV nói đổ vật sao? Gót đồn hỏi. Đại giới. Không, không phải đại giới, cũng không phải điên rồ. Gót đồn lắc đầu, những cái kia chỉ là đánh giá. Trọng điểm là sự thật. Liên bang bộ đội đặc chủng. Không tệ, bọn hắn mới cho tin tức ta, liên bang bộ đội đặc chủng tin tức. Bọn hắn đã tới. Gót đồn mặt người, hắn liếc mắt nhìn bạt mạn, tiếp đó hồi đáp, không tệ, bọn hắn đã tới. Tại ta cùng ở lạ, tiểu phở dù thời điểm chiến đấu. Đúng vậy à, chính là vào lúc đó, vô thanh vô tức đến, tới hai cái bộ đội đặc chủng, tinh anh trong tinh anh, đồng thời hành động, một chi tiến vào khu đông, một chi tiến vào bên trên tây khu. Bọn hắn bây giờ mới nói cho ta biết, muốn thu thập hết gọ thảm cục cảnh sát cục diện rồi rắm. Nhưng xảy ra vấn đề. Gọt đồn trầm mặc phút chốc, nhìn một chút trong tay bày tỏ, hành động bắt đầu đến bây giờ đã 20 phút. Ngay mới vừa rồi, bên trên tây khu binh sĩ mất liên lạc, bây giờ, bạn vô âm tín.
Lúc này, gọi đồn cảnh sát trưởng điện thoại vang lên, hắn liếc mắt nhìn điện báo người, là cục cảnh sát đồng sự, thế là nhận nghe điện thoại. Cảnh sát trưởng, có người liên hệ ngươi, đánh ngươi máy riêng, là dịch lờ. Gọi đồn cùng bắt mạn liếc nhau, tiếp đó cấp tốc xông về phía mình văn phòng. Gọi đồn cảnh sát trưởng, dịch lờ, ngươi muốn làm gì? Chỉ là muốn nhắc nhở một chút gọi thảm cục cảnh sát, không có chuyện không nên ném loạn rác rưởi. Điện thoại một đầu khác dịch lờ bình tĩnh hồi đáp, xử lý bọn hắn có phần phí hết ta một phen công phu, nhưng vô luận như thế nào, ta vẫn quyết định tuân thủ đại khách lễ tiết. Gọi đồn cảnh sát trưởng, khu đông bất luận cái gì một chỗ đều tùy thời xin đợi các ngươi quang lâm, ta cũng tùy thời xin đợi các ngươi đi vào, thu thập hết đống kia cục diện rồi dám nghe đến đó. Gọi đồn cảnh sát trưởng không khỏi siết chặt nắm đấm, đây là trước đây liên bang bộ đội đặc chủng cùng cục cảnh sát nói chuyện với nhau nguyên thoại, biết câu nói này, liền đại biểu dịch lờ sớm nắm giữ liên bang bộ đội đặc chủng động tĩnh. Trong điện thoại truyền ra đô đô âm thanh, dịch lờ hoàn thành lần này đơn phương thông chi sau đó, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Đinh linh linh, gọi đồn cục trưởng nhíu nhíu mày, ngay sau đó dịch lờ điện thoại sau đó, hắn điện thoại lại vang lên, cái này khiến hắn có loại dự cảm bất tường. Uy, gọi đồn, hành động thất bại, bên trên tây khu đội ngũ toàn quân bị diệt, rồ kẻ tên hôn đảng kia dùng máy truyền tin của bọn hắn liên lạc với chúng ta. Gọi đồn cục trưởng thở dài, hắn chán ghét chính mình chắc là có thể đoán đúng những thứ này chuyện xấu. Hắn nói thứ gì? Hắn nói hắn hai ngày trước muốn mua một chút đồ giàn gì, nhưng mà một kiện đều không tìm được. Nói, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, rằng đến nơi đây lúc, hàm răng của đối phương cắn khanh khách vang dội, hiển nhiên đã lên cơn giận dữ. Hắn nói cảm ơn ta nhóm đồ giàn gì. Gọi đồn cảnh sát trưởng không nói gì im lặng. Trạm bắt tối, bên mạn nọ bên trong. Vợ dù sợ bên trầm mặc nhìn chăm chú lên bầu trời bạt lì tật, nhìn công viên trong vùng bốn phía dâng lên khói lửa, vang lên tiếng súng, nhìn cách man ở trên trời bay lượn. Đối phó những tên kia, ta có biện pháp. Hắn âm thầm nghĩ, theo vẹn chìn, vẹn chỉ lọ quýt, người cá sấu. Ta có thể đánh thắng bọn hắn, nhưng ta cần thời gian, nhưng gọi thảm City bây giờ thiếu nhất thời gian. Mỗi phút mỗi giây, tại bạt mạn cùng những cái kia siêu cấp tội phạm dây dưa thời điểm chiến đấu, hai phe thuê binh sĩ đều ở trong thành thị bốn phía đối kháng, chém giết, mà dựa vào cách man hoặc mã chiêu địch không cách nào đem loại này số lượng cấp người toàn bộ cứu được. Ta phải làm chút gì, trong lòng của hắn suy nghĩ, bạt mạn làm không được chuyện, liền để bờ rủ sờ bên thử một lần. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía một bên lão quản gia, ta dự định an bài một lần tiệc tối. Hắn trên mặt lập tức xuất hiện một vòng kinh ngạc, tiệc tối. À, đương nhiên, ta sẽ vì ngài an bài, bất quá, ngươi tính ở thời điểm này mở tiệc chiêu đãi ai đây? Ân, tại ta hồi nhỏ, mẫu thân đã từng nói, khi mất phương hướng, ăn một bữa bữa tối là được rồi. Khi đó, ta sẽ phản bác, bữa tối có thể có cái gì đặc biệt. Chúng ta mỗi ngày đều ăn nhưng cũng không cảm thấy nó ẩn có cái gì ma pháp. Mụ mụ thì biết nói, vợ dù sơ, không phải bình thường bữa tối, là truyền thống, cách thức tiêu chuẩn chín đạo đồ ăn. Hàn Tư nghe đến đó, trên mặt đã lộ ra hội ý biểu lộ. Cũng không phải là đơn thuần ăn cơm, mà là ăn cơm nghệ thuật, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hoa chút thời gian hiểu rõ thức ăn của ngươi, cũng hoa chút thời gian hiểu rõ ngươi lựa chọn yến thỉnh khách nhân, hắn và ngươi cùng một chỗ chia sẻ thức ăn người. Nếu như ngươi làm rất đúng, đúng mức hữu lễ, chuẩn bị đầy đủ, xào rượu thành thạo, như vậy cái này bỗng nhiên bữa tối sẽ từ trong ngượng ngùng cứu vớt ngươi. Đương nhiên, thiếu gia. Hàn Tư nói, ta sẽ vì ngài an bài tốt lần này tối. Xin cứ việc yên tâm. Chương 199 hai mặt thụ địch dịch lở chương 199 hai mặt thụ địch dịch lở tinh xảo mà hoa lệ đến được thắp sáng, tươi đẹp mà rực rỡ giỏ trái cây mang lên bàn bao tay trắng dùng không nhiễm một hạt bụi màu trắng khăn lụa lau thuần ngân bộ đồ ăn, ăn canh môi, sắp thịt đào, dùng cơm ngân xiên, uống rượu ly đế cao, tại thuần trắng trên khăn trải bàn lộ ra sạch sẽ mà ưu nhã, đều ở dưới ngọn đèn tỏa sáng lấp lánh. Nguyên tiên sinh, hết thảy đều chuẩn bị xong. Như vậy, Hàn Phật liền đem khách tối nay nhóm nên vào đi. Trắng đoán giải bàn ăn một bên, một vị khách nhân làn da tái nhợt, hoa lệ lễ phục lộ ra tương đương chính thức, nếu là đổi một người đại khái chính là vì trận này gọi thảm gì che tiến hội mà cố ý làm chuẩn bị, nhưng đối với vị khách nhân này mà nói, hắn chỉ là bình thường liền quen thuộc tại mặc như vậy thôi. Theo vẹn chỉnh, vẹn trí lọ quyết, Mr. Fleury giờ cũng đứng ở phía sau hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện bốn người. Zitler vẫn là cái kia thân rộng mở ngực lục sắc âu phục, trên mặt mang ung dung ý cười, cùng dầu kẹ giúp cụp lấy khỏe miệng bi quan chán đời biểu lộ tạo thành so sánh rõ ràng, sau lưng của hắn là người ca xấu, biến thái đan xa hiệp cùng bà sần EV, nếu như chờ chút thật sự đánh lên, hắn nhất định là trên lực lượng ưu thế phương. Vốn phải là thọ phê tới, bất quá hắn nói cho Zitler, mình đã mệt mỏi loại này thượng lưu nhân sĩ đến hội, đối với bờ rủ sở bên loại này kẻ có tiền cũng đã sớm ác cảm mười phần, vẫn là thay cái biết được bảo mệnh cùng chạy trốn người đi, gặp bắt mạn còn có thể mang theo người trở về. Thế là Zitler liền đem mã chiêu địch mang tới. Âu phục dày ra bờ rủ sở bên đang ngồi bàn ăn trung ương, âm thầm đánh giá bàn dài hai bên khách nhân, một thân lễ phục cạn phật đứng ở sau lưng hắn, thần sắc bình tĩnh. Món ăn thứ nhất là khai vị, lãnh đồ bàn. Trong mâm bày pháp côn bánh mì cắt miếng, còn có tổng thống mỡ bò, cùng với một chút tô điểm rau quả. Hồng lục giao thoa trông rất đẹp mắt, nhưng mà dù kệ nhìn cũng không nhìn bàn ăn, trực tiếp hướng về phía dịch lờ linh tấm lên tay, người là một đống phân. Vợ dù sở không nói gì, hắn nhìn về phía dịch lờ, đối phương chậm rãi xóa hảo mỡ bỏ, thưởng thụ lấy đạo này khai vị, nghe được dù kệ lời nói, ngược lại lộ ra thoải mái cười to. Dù kệ một mặt phiền muộn, hắn lúc này cười không nổi, chỉ có thể nhìn dịch lờ cười, cái này khiến hắn càng tức hơn. Mã chiêu địch nhìn xem trên bàn mỡ bỏ, có chút hiếu kỳ nó có ăn ngon hay không. Đạo thứ hai đồ ăn là nóng hổi xúc đặc. Các tiên sinh, còn xin cho phép ta đánh gậy một chút, cứ việc ta rất hưởng thụ những cái kia chê cười cùng câu đố, nhưng chúng ta tối nay còn rất nhiều chính sự cần thảo luận.
Vợ dù sợ cầm thìa, từ tốn nói, ta thành thị, thành phố chúng ta, tòa này bên gia tộc nguyện ý vì đó dâng ra sinh mệnh thành thị, Gotham City, đang tại chiến tranh hôm nay trung thừa chịu cực lớn cực khổ, chính như chư vị ngồi ở đây trong cuộc chiến tranh này tiếp nhận cực khổ mở dạng. Mà chúng ta hôm nay tụ ở đây, chính là vì tìm được một cái kết thúc loại khổ này khó khăn phương pháp. Lúc này, đạo thứ ba trong thức ăn bàn, là sắc đến vỏ ngoài hơi hơi vàng và giòn cá. Edward. Dù kẻ cầm dao đĩa, nhìn về phía đối diện Hitler, ngươi đã từng có không có nhất thiết phải đem một người đầu chém đứt thời điểm, ta nói là tại hắn khi còn sống. A Hitler đem một khối màu vàng kim thịt cá để vào trong miệng, thần sắc thoải mái mà hồi đáp, có đôi khi, đúng vậy. Ngươi có chú ý hay không qua, một người một lần cuối cùng rung động, cũng không có nghĩa là cánh mạng hắn một khắc cuối cùng. Từ sau lúc đó, sau khi hắn một lần cuối cùng giãy giụa, hắn vẫn như cũ còn sống, đồng thời nhìn chăm chú lên ngươi. Tiếp đó lại một lát sau, ta nói là, đang mất máu đạt đến trình độ nào đó sau đó, hắn mới chính thức chết đi. Cái này tàn nhẫn miêu tả nghe bợ rụ sở khẽ như mày, hắn nhịn không được nhìn về phía rồ kẻ, lên tiếng hỏi, đây là một cái chê cười sao? Ta không biết, nó phải không? Cô, vừa muốn há miệng dịch lờ dừng một chút, ba cùng một chỗ nhìn sang bên cạnh biến thái đan sa hiệp, áo bào đen cùng mặt nạ che lại đối phương thần sắc, nhưng tất cả mọi người đều có thể xác định, thanh âm mới vừa rồi chính là cái này ra hỏa phát ra. Phát hiện tất cả mọi người đều tại nhìn hắn, dưới mặt nạ mới truyền ra chột dạ âm thanh. Ngượng ngùng, tới thời điểm chưa ăn cơm, các ngươi tiếp tục. Dịch lờ thở dài. Nguyên tiên sinh, dù kẻ đang thử hướng ngươi giảng giải, như ngươi loại này giải quyết vấn đề phương thức là hoang đường, theo lời nói của hắn, người tại ngừng dây rùa sau, ngừng suy xét phía trước, trong chớp nhoáng này bình tĩnh nhìn chăm chú, thoạt nhìn là rất có ý nghĩa. Nói một cách khác, ở trước mặt đối với kết cục, mọi người cũng biết ngừng đấu tranh cùng dãy rùa, vô luận là vì cái nào đó kết quả, hoặc cái nào đó đáp án, hoặc cái nào đó mục tiêu, vào thời khắc ấy đều không trọng yếu. Nói tóm lại, hắn cho rằng, cái này có thể chứng minh hết thảy đáp án cùng kết quả đều không ý nghĩa gì, giống như là mộng ảo, giống như là bọt nước. Đến cuối cùng, chân thật nhất chỉ vẹn vẹn có cây đao kia, còn có chí mạng kia nhất chạm. Dít lời châm chọc cười cười, tổng kết nói, đây đương nhiên là cái hoang đường quan điểm, nhưng hắn đại khái sẽ khắc khăng, đây chính là hắn quan điểm. Nghe được hắn tổng kết, dù kẻ sắc mặt càng đen hơn, hắn dứt khoát đưa trong tay ngư đao ném ra ngoài, muốn lập tức dùng dịch lờ mệnh chứng minh quan điểm của mình. Đương nhiên, không chết được cũng được, ngược lại hắn chính là nghĩ ném một chút. Dịch lờ đệ nhất thời gian liền đã đoán được phi đao điểm đến là khuôn mặt của mình, đồng thời ung dung đưa tay ra, hắn cũng không phải tay trói gà không chặt thuần trí lực hình tội phạm, dễ dàng liền có thể tiếp lấy cây đao này. Lão đại cẩn thận. Ngay tại hắn nghĩ kỹ muốn làm sao chảo phúng rổ kẽ lúc, một cái tay từ phía sau chụp đi ra. Đinh. Phúc. Tiếng thứ nhất là phi đao bị chụp lệch ra âm thanh. Tiếng thứ hai là phi đao đâm vào bả vai âm thanh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Lão đại, ngươi không sao chứ? Dít lờ trên mặt biểu lộ cứng lại, bây giờ trên bờ vai cắm rổ kẽ đao, bên hai là thủ hạ ân cần thăm hỏi âm thanh, nhưng hắn vẫn cảm giác hai mặt thủ địch. Ngươi mẹ nó chụp thứ đồ gì? Ngươi không chụp ta liền tiếp nhận. Em đi, tính sai, nếu như chờ chút thật sự đánh lên, dưới tay hắn chỉ có hai cái đáng tin cậy, không nhất định lại là ưu thế phương. Cùng lúc đó, sau lưng hắn người cá sấu lộ ra ngay cực lớn lợi chảo cùng răng nanh, bên cạnh vả sần ý vì lớn lên ra dây leo, mã chiêu địch lùi lại hai bước, dơ lên đại thuẫn. Mà đối diện rổ kẻ sau lưng the vẹn chỉnh dơ lên có thể phóng ra đạn dù che mưa, Mr. Phở dị dở dơ lên đóng băng thường, vẹn trí lỏ quyệt người trên tay ngẫu mặt thẻo dơ tay lên thương. Ta vốn cho rằng cái này lại là chàng hữu hảo giao lưu, nhưng cuối cùng còn phải dựa vào vũ lực giải quyết. Thừa dịp bây giờ nói cầu nguyện từ a, con dẹp nhóm. Mặc dù Sở An tĩnh ngồi tại vị trí trước, hắn đang cố gắng khắc chế nét mặt của mình. Hắn biết mã chiêu địch am hiểu làm trò, nhưng không nghĩ tới hắn có thể như thế am hiểu làm trò. Hắn hai bên nhìn một chút, sau đó nói, "Ản Tử Dực." Ản Tử Dực thong dong hồi đáp, "Ta tại, mặc dù Sở thiếu gia." Đạo này cá chuẩn bị tương đương kinh diễm, nhưng nhìn tựa hồ cũng không hợp khách nhân chúng ta khẩu vị. Xin vị Edo tiên sinh tiến hành cầm máu, băng bó cùng bôi thuốc cá rổ kẻ tiên sinh, đây là ta thiệt tối, còn hy vọng ngươi không cần làm ra tương tự cử động, cái này rất vô lễ, vô cùng vô lễ. Bây giờ, chúng ta thu thập một chút những vật này, chuẩn bị trên dưới một món ăn. Chương 202 cái người điên tranh luận chương 202 cái người điên tranh luận đạo thứ tư trong thức ăn bản, đây là tối nay món chính. Màu sắc trắng như tuyết ngư bài là vì thịt trắng, tươi non nhiều nước thịt than là vì thịt đỏ, tô điểm một điểm màu xanh lá cây ô cần, thịt trắng bên cạnh là rượu nho trắng, thịt đỏ thì tá lấy rượu vang đỏ. Ản Tư thuần thục cắt lấy thịt than, mã chiêu địch tại dịch lở sau lưng, ánh mắt hoàn toàn vượt qua trên bả vai hắn băng vải, chăm chú vào mỗi đao đều chảy ra nước thịt than bên trên. Hút hút dịch lở tay không tự giác sờ lên bên hông thường, nhìn ra được, Ản Tư miệng vết thương lý vô cùng đúng chỗ, tay phải của hắn bây giờ còn có thể hoạt động. Bây giờ, dựa theo ta cùng gọt đồn cục trưởng nói chuyện bên trong hiểu được đến đồ vật, hai vị mâu thuẫn chủ yếu ở chỗ vị này mà bạn. Rõ ràng, gọt đồn cục trưởng cũng không nguyện ý đàm luận có quan hệ hắn càng nhiều tình báo, cái này thật sự là làm cho người tiếc nuối, hắn cùng vị này nguy hiểm bù đi quan hệ rất tốt. Rằng đến nơi đây, bọn dù sợ dừng một chút, tiếp lấy đối với bên cạnh bàn hai người nói, nhưng ta không phải là gọt đồn. Ta là quan tâm gọ thảm thị dân phổ thông, hơn nữa vừa vặn rất có gia tư. Các ngươi ở chỗ này hết thảy trò chuyện cũng sẽ không có bất kỳ thai hoang ẩm, tương phản, chúng ta có thể từ chân thành trong lúc nói chuyện với nhau tìm chân tướng. Mà có chân tướng, tăng thêm ta cá nhân một chút giúp đỡ, chúng ta cuối cùng có thể tìm tới hòa bình. Cho nên các tiên sinh, nếu như các ngươi nguyện ý, xin trả lời một vấn đề, vì sao là bạn mạn? Dít lờ khoe miệng lộ ra mỉm cười, dù kệ thì một bộ vẻ mặt nghiêm túc. À, đúng vậy, bạn mạn, bắt mặn coi như là một phiền phước. Chính là, ta tái nhận bằng hữu, không tệ, hắn là phiền phước. Cắm lên một khối ngư bài, lại nhấp một hớp rượu nho trắng, dịch lờ nói tiếp, nếu như ngươi hỏi ta, ta sẽ bắt lại hắn, bằng hữu của hắn, người nhà, hắn trên đời này hết thảy yêu, đem bọn hắn liệt tại một đầu thật dài hố sâu phía trước, mà bắt mặn liền cột vào đáy hố. Hắn sẽ nhìn lên trên, sẽ trơ mắt nhìn xem tất cả mọi người bị ta một thương súng bắn xuyên đầu, té ở trên người hắn dãy rủa. Tiếp đó, ta sẽ nhìn về phía đáy hố, đem miệng súng chỉ hướng hắn, khi toàn thân hắn dính đầy máu tươi, hắn liền sẽ lý giải ta, là ta giải khai hắn bí ẩn này, ta tra ra hết thảy của hắn, ta đã hiểu hết thảy của hắn, ta hoàn toàn đánh bại hắn, ta hoàn toàn chi phối hắn. Giống như là mở ra một cái câu đố hộ, một chút hóa giải hết thảy của hắn, mà hắn chính là cái kia đặc sắc nhất, hạch tâm nhất đáp án. Nói đến đây, dịch lờ cảm xúc đã tăng vọt đến gần như cùng nhiệt. Tiếp đó, ta biết nói, ta chuẩn bị cái tuyệt nhất câu đố, bạn mạn, đoán xem nhìn mà tại hắn nghe được câu đố này phía trước, bang. Tiếp đó hắn liền chết. Vợ dù sở trên mặt đồng thời không có lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì, hắn vừa nhìn về phía rồ kẹ. Nghe có chút ý tứ. Nhưng không hợp sở thích của ta, ta sẽ bóp chết hắn. Rồ kẹ cắm lên một khối thịt đỏ, để vào trong miệng, ta sẽ cảm thụ, dùng ta trong lòng bàn tay, dùng ta ngón tay cẩn thận cảm thụ hắn mỗi một cây gân bắp thịt, mỗi một lần mạch đập, còn có như thế nào cũng không cách nào tiến vào hắn phổi không khí. Tiếp đó ta sẽ cười, cười đáp giống như hắn ngạt thở. Tiếp đó hắn sẽ ngừng dãy rủa, nhưng sẽ không ngừng suy xét, hắn sẽ nhìn ta, nhưng sẽ không sợ sệt, cũng sẽ không sợ hãi, hắn sẽ rất bình tĩnh. Tại một khắc cuối cùng, hắn sẽ không lại đi suy xét bất luận cái gì câu đố, bất luận cái gì đáp án, không còn quan tâm trật tự, những thứ này đối với hắn đều biết mất đi ý nghĩa, hắn sẽ lý giải ta hành động, hắn sẽ minh bạch, hắn chỉ cần đối với mấy cái này đồ chơi cười một cái, liền có thể đem bọn nó toàn bộ đều ném hết. Đến cuối cùng, chân thật nhất chỉ vẹn vẹn có ta, còn có hắn, cùng với bóp lấy cổ của hắn cái tay kia. Tiếp đó, hắn liền sẽ giống như ta cười. Nói đến đây, dù kẻ khoe miệng cuối cùng bị săn bằng, hắn kém một chút liền muốn lộ ra một cái mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mã Chiêu Địch nghe mồ hôi đầm địa, hai người kia cảnh giới thực sự quá biến thái, thậm chí bệnh trạng, nói là bệnh trạng cừu hận đều còn không quá chính xác, không bằng nói là bệnh trạng khao khát. Có thể, điên rồ chính xác sẽ càng thêm khao khát cảm giác đồng ý đạo thứ 5 đồ ăn, tuyết ba. Nho nhỏ trong chén chứa khẩu vị mát mẻ kem tươi, tuyết ba cách làm chính là đem tươi mới hoa quả ướp lạnh kết băng, tiếp đó mài thành kem tươi, không có sữa cùng đường có gas, Mã Chiêu Địch có nghe qua, nhưng chưa ăn qua. Hắn nói hơn. Tốt ta cảm thấy chúng ta đã có một chút tiến triển. Vợ dù sở tổng kết nói, chúng ta lẫn nhau càng thân cận chút, ta biết các ngươi đều nghĩ giết bạt mạn, đã như vậy, sao không liền dứt khoát làm như vậy đâu. Các ngươi riêng phần mình thuyết phục ta, ngay tại trên dạ tiệc hôm nay, cho ta cái lý do, nói cho ta biết vì cái gì chính mình nên được, mà đối phương không nên được, ta sẽ chọn ra một cái tốt hơn lý do, đồng thời đưa ra 1 tỷ USD. Các ngươi có thể dùng nó mua chuộc đi đối phương toàn bộ binh sĩ, để cho cả tòa thành phố tới đối phó bạt mạn, đem đối phương đổi ra cục. Các ngươi không cần lại lẫn nhau khu động binh sĩ tới chém giết, bởi vì khoản tài phú này sẽ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đặt vào một phương nào dưới trướng. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Vợ dù sợ bên nói, ta muốn tòa thành thị này thiếu chịu khổ nạn, các ngươi đành phải thẳng đến mục tiêu, không thể lạm sát những người khác. Khi thấy bàn giải bên cạnh hai phe đều đang tự hỏi, hắn liền biết mình kế sách thành công. Vô luận ai tới mua chuộc đối phương thủ hạ, đều biết thu nhận đối phương thủ hạ tất cả siêu cấp tội phạm công kích, bởi vậy, chuyện này không thể để cho bất kỳ một cái nào người vô tội tới làm, chỉ có để cho dịch lợn hoặc rổ kẻ tới làm. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, mà dịch lợn cùng rổ kẻ cũng chính xác động tâm. Lúc này, đạo thứ 6 đồ ăn, salad bị đã bưng lên. Hồng hồng lục lục màu sắc phối hợp, quả cùng sơ đều có, không trải qua chế biến thức ăn, nhưng lại tự nhiên ngon miệng. Đáp án của ta rất đơn giản, hắn giết không được bạn mạn, hắn chỉ là một cái tên giả mạo thôi. Ngươi nhìn, ta giải khai câu đố, mà trên thế giới không có so rổ kẻ càng lớn câu đố, cho nên ta cũng giải khai hắn, mỗi người đều đem chính mình lớn nhất bi kịch bắn ra đến trên người ngươi, ngờ tới là cái gì sáng tạo ra ngươi, ngờ tới ngươi có cái tàn nhẫn phụ thân, nghèo khó thế tử, mất đi hài tử, ngờ tới là cái gì đem ngươi trở nên lại trắng lại lục lại điên cuồng. Nói đến đây, hắn cười. Nhưng ngươi ta đều biết, đây chẳng qua là khoác lác, trên người của ngươi không có bất kỳ cái gì đau đớn, hoặc gặp trắc trở, ít nhất tạm thời còn không có. Ngươi chỉ là một cái diễn viên, ngươi hết thảy chỉ là một hồi náo kịch mà thôi, ngươi không phải lại trắng lại lục lại điên cuồng, ngươi chỉ là lại trắng lại lục mà thôi. Vô luận ngươi là cười, là giết, vẫn là biểu diễn cái gì hài kịch, đều không trọng yếu, ở đó khuôn mặt tươi cười phía dưới, chỉ là một cái bình thường, có thể bị dự đoán người bình thường. Ngươi đối với chân chính điên cuồng cùng thiên tài hoàn toàn không biết gì cả, ngươi không biết toàn bộ thế giới vòng quanh chính mình chuyển cảm giác, loại kia vạn sự vạn vật chân tướng đều đáp lại cảm giác của ngươi, loại kia có thể dễ dàng nhìn rõ hết thể cảm giác, mà ta đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Đạo thứ 7 đồ ăn, format. Mèo và chuột bên trong rẻ dị thường xuyên ăn vụng cái chủng loại kia màu vàng format. Một cái lý do. Vì cái gì chỉ có ta mới xứng giết chết bạn mạn, em đây không phải rõ ràng sao. Ta là dỗ kẻ, hắn là dịch lờ. Hắn cầm lấy ly đế cao, đến cuối cùng thời khắc, ai lại sẽ quan tâm một cái câu đố đâu. Chương 201, lão đại, ngươi thật là lành xẻo lại quên đau. Chương 201, lão đại, ngươi thật là lành xẻo lại quên đau. Bữa tiệc cuối cùng cũng đi đến hồi kết, món thứ 8 là món tráng miệng. Ta sẽ sớm liên hệ với các vị thông qua cảnh sát trưởng Gọt Đồn để nói chuyện về tiền bạc. Nhưng hiện tại, ta tạm thời vẫn chưa thể đưa ra quyết định, hy vọng mọi người hiểu điều này dù sao, ta hơi sợ bên thua không chấp nhận được sự thật thất bại, nếu náo loạn trong trang viên, ta sẽ rất phiền phức. Dù sao, ta hiểu các ngươi phải giết bạn mạn, nhưng không muốn các ngươi chĩa súng vào ta.
Khi bên dẫn hai nhóm người ra khỏi trang viên, hắn nói lời tạm biệt với hai bên, còn một chuyện cuối cùng, hai vị khi đến dự tiệc tối nay, vì sự an toàn của mình mà đã bắt cóc một nhóm con tin, như hai vị đã thấy, bữa tiệc không bị gờ cờ tờ giờ hay bạt mạn quấy rầy. Ta hy vọng hai vị sau khi trở về an toàn có thể thả những con tin đó ra. Zitler gật đầu đồng ý, đương nhiên, ngài bên, chúng ta không phải cầm thú hầu hết thời gian không phải. Đương nhiên, ta hình như đã giết hết con tin trước khi đến rồi. Dô kẹ nhún vai, hình như vậy, không nhớ rõ ta về xem lại. Vợ dù sở quay đầu nhìn dô kẹ, cao mày, mặc dù hắn đã trải nghiệm sự điên loạn và vô trật tự của dô kẹ, nhưng lúc này vẫn cảm thấy tức giận và ghê tởm sâu sắc. Món thứ 9, là cà phê. Cảm ơn, ạ thơ dự, cảm ơn ông vì tất cả những gì đã làm tối nay. Vợ dù sở bên mệt mỏi nhận lấy cà phê do quản gia đưa tới, nhấp một ngụm. Ồ, không có gì, thực ra, đây là một trải nghiệm phục vụ bữa ăn khá đặc biệt. Mẹ sẽ sợ hãi đấy trực tiếp để khách rời đi sau khi dùng món tráng miệng, mà không mang ra rượu sở gì hay cà phê. Vâng, thiếu gia vợ dù sở, đúng là như vậy. Lúc này, máy tính của Batman đột nhiên hiển thị một tin nhắn, đó là tin nhắn từ Mã Chiêu Địch. Con tin của rổ kẻ chưa chết, đã thả ra nhớ đưa tiền cho Hitler, như vậy hắn có thể tăng lương cho chúng ta. Vợ dù sở thở phào nhẹ nhõm, sau đó xóa tin nhắn. À, tờ dự. Hắn đột nhiên lên tiếng, ông biết không, ta vốn đã cân nhắc quan điểm của người dẫn chương trình trên TV rồi. Chọn một bên đứng. Thiếu gia vợ dù sở, e rằng đó không phải là một ý kiến hay. Nhưng lúc đó, ta gần như không còn đường nào khác, à, tờ dự. Vợ dù sở hít sâu một hơi. Nếu thật sự không có cách nào kết thúc cuộc chiến này, nếu lại thấy nhiều người chết hơn, nếu không có năng lực thần kỳ như Mã Chiêu Địch, nếu không có đồng minh như Cạch Man giúp cứu người, nếu ngài Mã Chiêu Địch không thể kéo đủ đồng minh, ngài định gia nhập Hitler sao? Đúng vậy. Mặc dù điều này rất có lỗi với chút, nhưng ta không còn cách nào khác. Vậy thì, lần gặp mặt tới, ta có lẽ cần đích thân bày tỏ lòng biết ơn với ngài Mã Chiêu Địch. Hàn Tư thở phào nhẹ nhõm, ngài bây giờ định làm gì? Năng lực chiêu hàng của Mã Chiêu Địch khá mạnh, ta chưa từng thấy ai hiểu rõ các siêu tội phạm khác như hắn, hơn nữa hắn còn có thể giao tiếp bình đẳng với họ. Ta không biết có phải vì thân phận sáng của hắn hay không, nhưng hắn quả thực đã giúp chúng ta kéo được một lượng lớn đồng minh. Ví dụ như Ferlozic và ngài ở lạ. Đúng vậy. Hắn lại nhờ bạn mạng tìm ta đi nói chuyện với hai tên lính đánh thuê đó, ta thậm chí còn hơi nghi ngờ hắn biết chuyện của ta. Nói đến đây, bọn dù sở vô thức tập trung suy nghĩ về những tin nhắn mà Mã Chiêu Địch đã truyền cho hắn. Bạn mạng, đi tìm một phú hào, tìm một phú hào không muốn thấy gọ thảm City bị tổn thương, để hắn bỏ ra một khoản tiền, thuê ý thật dọc và ý ở con, để họ phối hợp diễn kịch với ngươi, chủ động để ngươi bắt về đây không tính là phản bội chủ nhân của mình. Chỉ là nhiệm vụ thất bại mà thôi, chỉ cần tiền đủ nhiều, họ tự nhiên sẽ đồng ý. Hai người trong phe dịch lở cũng có hy vọng đồng ý điều kiện của ta mà rời bỏ hắn, còn bên rổ kẻ, ta cũng cung cấp thông tin cho hắn, vì vậy có cơ hội chiêu hàng thủ hạ của hắn, có một người đã chấp nhận giá của ta. Và tiếp theo, ta sẽ nói chuyện với bẹn chỉnh hắn vốn là người của gia tộc Phan Cồn, sẽ không cam tâm tình nguyện phục tùng một tên điên. Thực ra, nếu rổ kẻ không ngã xuống, hắn vĩnh viễn không có cách nào lên vị, chỉ cần hắn còn một chút tham vọng, việc đồng ý yêu cầu liên minh của chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ đi vào hang ổ khi nằm vùng để bờ UFF cho đám người đó từng người một, đừng lo lắng, tiếp theo sẽ có rất ít người chết, cộng thêm Cạch Màn và người giúp đỡ, chúng ta có thể cố gắng kiểm soát số người thương vong ở mức thấp nhất. 3 đoàn thoại, 6 siêu phản diện, 2 siêu anh hùng, nếu tính cả biến thái xe đặc hiệp, thì là tổng cộng 9 người. Lực lượng này là do Mã Chiêu Địch kéo ra từ cuộc đối đầu giữa Dịch Lở và Dồ Kẻ, đủ để thay đổi cục diện thế lực thứ 3, và theo lời Mã Chiêu Địch, còn có một tên ngốc to xác có thể bị lừa ra khỏi phe Dồ Kẻ, chỉ là lo lắng hắn sẽ bại lộ, nên tạm thời chưa làm vậy. Ngay cả khi họ không phản bội, chỉ cần thoát khỏi chiến trường của hai bên cũng đủ để làm suy yếu lực lượng của hai bên đến mức bạt mạng có thể xử lý được. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải tại 69 số con. Thật khó tưởng tượng hắn rốt cuộc đã làm thế nào. Vợ dù sơ lại uống một ngụm cà phê, hòa hợp với đám điên đó và chiêu hàng họ giá nào có thể thắng được điều kiện mà Dịch Lở và Dỗ Kẻ đưa ra. Cái này hả, thiếu gia vợ dù sơ. Hạng thơ thở dài, Dịch Lở và Dỗ Kẻ đều khá giỏi mê hoặc lòng người, nhưng chúng ta đều biết các siêu tội phạm đều có một số chấp niệm, hoặc gọi là tín niệm cũng không sai. Tiền bạc và lý thuyết đe dọa đều có khả năng mê hoặc khá mạnh mẽ. Nhưng trước tín niệm, những lời mê hoặc này sẽ trở nên không đáng kể. Ông hình như rất cảm động về điều này. Khoan đã, ông tốt nghiệp trường đại học nào ở Anh? Hành động của Hitler không chậm, sau khi đạt được thỏa thuận với bợ rủ sở, hắn đã thả những con tin bị bắt và dân thường bị ép làm lính ra ngoài. Và sau khi bợ rủ sở chuyển tiền cho hắn, tiếng súng và khói lửa trong thành phố quả thực bắt đầu giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, nói vậy chứ, dù kẻ không có ý định từ bỏ trực tiếp, vẫn chỉ huy các siêu tội phạm dưới quyền, cùng một số thành viên cốt cán của gia tộc Phản Cồn bị khống chế điểm yếu, tiến hành cuộc chiến dần mất cân bằng này. Thế là tiếp theo, xung đột giữa hai bên biến thành xung đột giữa các lực lượng cao cấp, tức là cuộc đối đầu giữa siêu tội phạm và siêu tội phạm, cộng thêm một bạt mạn. Ngay hôm đó, Hitler với băng gạc cuốn trên vai gọi Mã Chiêu Địch và Ska Dẹp Dạo đến. Biến thái xe đặc hiệp. Hắn nói, tối nay, ngươi và Ska Dẹp Dạo đi một chuyến đến địa bàn của dấu kẻ, làm một chút công tác trinh sát, khả năng cơ động bằng xe đạp và khả năng bảo toàn mạng sống của ngươi đủ mạnh, vừa hay có thể dẫn Ska Dẹp Dạo cùng hành động. Mã Chiêu Địch nhìn Hitler, khẽ thở dài vì quyết định sáng suốt của hắn. Hai, lão đại, ngươi thật là lành sẹo lại quên đau. Chương 202, lần ngoại cần thứ tư của hiệp sĩ xe đạp biến thái. Chương 202, lần ngoại cần thứ tư của hiệp sĩ xe đạp biến thái. PS, chương trước viết nhầm, là bù nhìn rơm chứ không phải người hai mặt. Màn đêm buông xuống, thành phố Gò Thảm đêm nay yên tĩnh lạ thường.
Thật ra cũng không thể gọi là yên tĩnh, dù sao vẫn còn không ít binh lính của người giải đố lang thang trên đường, chỉ là thời gian trước, đêm ở thành phố Gò Thảm thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng súng, tiếng nổ và lửa bùng lên khắp nơi, so với những đêm đó, đêm nay quả thực có vẻ bình yên hơn rất nhiều. Mã Chiêu Địch đạp xe, chậm chậm đi xuyên qua những con phố rực rỡ ánh đèn đồng, chiếc áo choàng đen lướt qua những ánh đèn đủ màu sắc, rồi lại lao thẳng vào làn gió đêm mang theo mùi khói thổi tới. Luồng khí lướt qua người mang theo chút hơi nước, làm tan đi nhiều cái nóng mùa hè, dù cách lớp áo choàng đen, Mã Chiêu Địch vẫn cảm nhận được một chút mát mẻ. Xe đạp ra khỏi đường phố, một con sông lớn lấp lánh sóng nước chảy dọc theo đường, tỏa ra hơi nước, sương mù bốc lên khiến Mã Chiêu Địch cảm thấy mình như đang ở bờ biển, thế là hắn vô thức ngân nga một giai điệu quen thuộc. Hoa trên núi nở rồi nha, ta mới lên núi đây thì ra ngươi cũng lên núi, xem hoa trên núi nở ta không hiểu ngươi đang hát gì. Giọng nói của Bù Nhìn Rơm vang lên sau lưng hắn, nhưng chúng ta nhất định phải đạp chiếc xe đạp của ngươi chậm chậm đi như vậy sao? Ta quả thật có thể đạp nhanh hơn một chút. Mã Chiêu Địch núi bay, nhưng đã lâu rồi ta không được thong dong dạo chơi trên phố như vậy, đặc biệt là vào ban đêm, điều này khiến ta nhớ về quê nhà. Đáng tiếc, Gò Thảm không có chợ đêm, ngươi sẽ không biết niềm vui khi nửa đêm ra ngoài ăn hết một con phố đâu. Ngươi giải đố bảo chúng ta đến địa bàn của Rồ Kẻ để trinh sát, còn bây giờ ta đang ngồi sau xe đạp của ngươi, như một kẻ tâm thần cùng ngươi rùa bỏ tiến lên, đã 15 phút trôi qua, mà chúng ta thậm chí còn chưa ra khỏi khu đông. Bù Nhìn Rơm không mấy hứng thú với chợ đêm mà Mã Chiêu Địch nói, thậm chí còn đặt một ống tay áo lên vai hắn, bây giờ, ngươi tốt nhất nên vào khu Tây trong vòng nửa tiếng, nếu không, Nị Ơ Mạ sẽ không ngại ta một mình quay về báo cáo đâu. Mã Chiêu Địch quay đầu nhìn lại, từ ống tay áo của Bù Nhìn Rơm thò ra một cái ống nhỏ, đó là một trong những công cụ hắn dùng để phóng độc khí gây sợ hãi. Được rồi, được rồi. Lời Mã Chiêu Địch vừa dứt, tốc độ xe đạp đột nhiên tăng nhanh, Bù Nhìn Rơm vội vàng rụt tay lại nắm chặt tiên sau, mới không bị ngã thẳng xuống xe. Hắn không muốn có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với Mã Chiêu Địch, người này quá tà môn, đã thực hiện mấy lần nhiệm vụ thì có bấy nhiêu lần xảy ra sự cố. Lần đầu tiên, cả một đội tuần tra và người diều biến mất, lần thứ hai, là ỷ thất dọc ở lạ biến mất, lần thứ ba, là cùng người giải đố đi dự tiệc tối, ngay tại chỗ trên vai liền có thêm một con dao. Hắn còn phải cố nhịn đau ăn xong bữa tối, giả vờ bình tĩnh để chế rêu rồ kẻ. Trên thực tế, sau khi ăn tối xong trở về, người giải đố trong mấy ngày tiếp theo đều không ăn những món cần dùng dao dĩa hai tay phối hợp để ăn, thậm chí sáng nay còn băng bó. Có thể thấy, chắc là rất đau. Thật lòng mà nói, thật ra các siêu phản diện khác cơ bản đều cảm thán sự kiên nhẫn tốt của người giải đố. Mã Chiêu Địch đến giờ vẫn chưa bị người giải đố một phát súng bắn chết, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng vì người giải đố thể hiện thái độ lý trí này, nên mới có thể chiêu mộ được một phần đáng kể các siêu tội phạm. Đúng lúc xe đạp sắp ra khỏi khu đông, Mã Chiêu Địch đột nhiên giảm tốc độ, hắn đưa Bù Nhìn Rơm lao vào khu kiến trúc bên cạnh, chỉ vài giây đã biến mất khỏi mặt đường. Ngươi có chuyện gì, Jonathan? Có người tới. Lời Mã Chiêu Địch cắt ngang tiếng mắng chửi của Bù Nhìn Rơm, hắn sững sờ một chút, rồi nhìn về phía xa trên đường, dường như quả thật có ba bóng người một gầy hai béo lờ mờ xuất hiện. Ngươi nhận ra không? Mã Chiêu Địch nói, một người là bậc thầy manh mối, bộ đồ đỏ trên người hắn rất dễ nhận ra, nhưng hai người kia. Bù Nhìn Rơm nhìn ba bóng người đó, đột nhiên cười một cách âm u hê hê, đó là thủ hạ mới của Rồ Kẻ, không có tiếng tăm gì, cũng chưa làm chuyện gì lớn, ngươi đương nhiên không biết, nhưng dù sao đi nữa, họ đều là người của Rồ Kẻ. Vận may của ngươi tối nay rất tốt. Hắn nghe hai hàm răng trên khuôn mặt trùm bao tải rách, lộ ra nụ cười giận người, và vui vẻ vô vai Mã Chiêu Địch, ta đoán, ngay cả kẻ xui xẻo, cũng có lúc vận may tới. Vậy ngươi biết họ là ai sao? Anh em Đình Rong. Bù Nhìn Rơm trả lời, muốn đối đầu với những quái vật phi nhân tính đó, phải động não nhiều, ta đương nhiên hiểu rõ về họ như lòng bàn tay, tuy nhiên, các anh em đó chẳng qua là những kẻ ngốc xem quá nhiều chuyện cổ tích, ảo tưởng chạy đến làm phản diện mà thôi. Ồ, anh em Đỉnh Rồng trong Alins ở xứ sở thần tiên. Họ chắc sẽ rất hợp ý với Mạt Hạt Tở. Lúc này, ba bóng người trên phố cũng dần đi tới gần hơn. Vậy rốt cuộc ai là anh? Ai là em? Bậc thầy manh mối đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu vàng, che khuất hoàn toàn nửa dưới khuôn mặt dưới mắt, vì vậy giọng nói hơi trầm đục. Ta là anh. Gã béo đầu chọc cắn một miếng bánh sandwich trong tay, trên người hắn mặc một chiếc áo ba lỗ trắng rộng thùng thình, quần sọc đen, chân đi đôi giày thể thao màu đỏ, trông hơi buồn cười. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại lục cửu thứ ba. Ta là em. Gã béo đội mũ bên cạnh thuận tay nhận lấy bánh sandwich từ tay anh trai, thể hình, ngoại hình và giọng nói của hắn không khác gì anh trai mình, cũng cái bụng phệ căng tròn, cũng đầy thịt, cũng là thể hình trông không dưới 400 cân. Khác biệt là, quần áo trên người hắn là một chiếc áo sơ mi trắng cổ tay, đội chiếc mũ phất tròn màu xanh lá cây trên đầu. Còn yếm màu xanh lá cây và giày da đen kết hợp lại trông hơi giống tiểu nhân vật hài hước bụng phệ trong truyện tranh Anh. Được rồi, vậy, anh cứ gọi là anh Đỉnh Dòng, em cứ gọi là em Đỉnh Dòng. Bậc thầy manh mối làm dấu ok, ta hoàn toàn hiểu rồi khu cụ, đừng ghét ta nói nhiều, đây là lần đầu tiên ta được rổ kẻ phái đến đây, đến khu đông làm trinh sát, ngươi biết đấy, ta hơi căng thẳng, nên biết các ngươi đã làm trinh sát rồi, ta vẫn khá vui. Lúc này, giọng nói của anh Đỉnh Dòng và em Đỉnh Dòng lần lượt vang lên, cách nói chuyện của họ rất kỳ lạ, một người nói nửa câu, người kia nói tiếp nửa câu sau. Hai người như có thần giao cách cảm của cặp song sinh, có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Đừng lo lắng, nhiệm vụ trinh sát khá an toàn và không phải là tệ nhất. Tệ nhất là gặp Bạt Mạn, chúng ta đã từng đối phó với Bạt Mạn, hắn đấm vào mặt ta một cú, ngươi biết điều đó đau đến mức nào không? Cho dù mọi thứ đều thất bại trong số thủ hạ của người giải đố, còn ai có thể đánh người ác hơn Bạt Mạn không? Nghe đến đây, Mã Chiêu Địch hơi chột dạ cất máy liên lạc trong áo choàng đen đi, tuy nhiên lúc này cuộc gọi cho Bạt Mạn đã được gửi đi, ván đã đóng thuyền, hy vọng lát nữa anh em Đỉnh Dòng gặp lại Bạt Mạn có thể giữ vững tâm lý.
Chương 203, nhiệm vụ trinh sát tình cờ gặp gỡ tên bù nhìn, khí độc khủng bố mạnh như quái vật, dốc hết sức vẫn không thể chiến thắng. Chương 203, nhiệm vụ trinh sát tình cờ gặp gỡ tên bù nhìn, khí độc khủng bố mạnh như quái vật, dốc hết sức vẫn không thể chiến thắng. Tuy nói là nói như vậy, nhưng các ngươi không cảm thấy bị bạt màn bắt được tốt hơn sao? Bên cạnh anh em đỉnh lòng, bậc thầy manh ngồi giang hai tay, ít nhất hắn sẽ không giết người, hơn nữa sẽ nhốt chúng ta ở nơi an toàn, nếu không muốn bị cuốn vào cuộc chiến này, chỉ có cách này mới có thể thoát thân thôi. Anh em đỉnh dòng nhìn nhau, cùng nhau gãi đầu. Mặc dù Sở Vân đã đưa số tiền đó cho Hitler, dù kẻ đã hết thời, tình hình mỗi ngày đều trở nên tồi tệ hơn, địa bàn của chúng ta dần mất đi, mọi người đều hơi hoang mang lo sợ. Nhưng ta là bậc thầy manh mối, ta đã làm rõ tất cả chuyện này rồi, các ngươi nghĩ xem, nếu lúc đó từ chối lời mời gia nhập của dù kẻ, đó chính là đường chết, nhưng nếu bây giờ quay lưng ném rượu vào Hitler, Hitler cũng sẽ giết chúng ta vì lúc đó không gia nhập hắn ngay lập tức, bây giờ e rằng đã muộn rồi. Bậc thầy manh mối hỏi, ta là bậc thầy manh mối, nhưng trên thực tế, ta vốn dĩ không hợp với đám điên đó, còn các ngươi thì sao? Các ngươi lẽ nào không có suy nghĩ này sao? Các ngươi chỉ khỏe hơn một chút, nhưng cũng không phải là sát thủ bẩm sinh hoặc kẻ điên. Ngươi nói đúng, nhưng hôm nay chúng ta chỉ đến tuần tra. Bậc thầy manh mối nghe thấy câu trả lời của hai người, không khỏi thở dài. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chỉ có thể làm theo lời dỗ kẻ nói, rồi cầu nguyện đừng bị siêu tội phạm bên dịch lờ trực tiếp giết chết. Ngoài ra, còn có thể làm gì nữa? Các ngươi còn có thể sợ hãi. Giọng nói khàn khàn the thé đi kèm với làn sương mù màu xanh lục bước lên bên bờ sông, ngay sau đó quái vật bù nhìn chùn túi vải trên đầu bước ra từ trong sương mù, đôi mắt tròn không có đồng tử lóe lên ánh sáng xanh kỳ dị, cái miệng rộng như chậu máu há ra, lộ ra hàm răng nhọn nhỏ máu. Đương nhiên, đây là hình ảnh hiện ra trong mắt bậc thầy manh mối sau khi hít phải khí độc khủng bố. Trên thực tế, Mã Chiêu Địch ở ngoài sân đã nhìn rõ hành động của hắn, chỉ đơn giản là ném ra một quả lựu đạn khí độc khủng bố màu xanh, sau đó dựa vào mặt nạ đặc chế có thể lọc hoàn toàn khí độc ra ngoài, đường hoang bước vào trong khí độc bùng nổ mà thôi. Khi tên bù nhìn bước ra, ánh mắt của bậc thầy manh mối cũng nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt hắn, quái vật bù nhìn đang dần tiến lại gần, dần trở nên to lớn hơn, khủng bố hơn, cuối cùng hóa thành một bóng đen mơ hồ hư vô, nắm chặt lấy hắn trong lòng bàn tay, cơ thể, tinh thần, cùng với khả năng suy nghĩ của hắn cũng bị nó nghiền nát hết lần này đến lần khác, đồng hóa thành một phần của sự hư vô đó. A a a a. Hắn ngã xuống đất, co quắp gập người lại, theo bản năng dùng tư thế này để bảo vệ bản thân, đôi mắt nhìn về phía trước một cách vô hồn, đồng tử đã mất tiêu cự, tóc dính đầy bụi bẩn và bùn đất bên bờ sông, chỉ có miệng vẫn theo bản năng phát ra tiếng kêu thét kinh hoàng. Tên bù nhìn phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Hắn hít sâu vào không khí tràn ngập cảm giác sợ hãi, lắng nghe kỹ tiếng rên rỉ đau đớn của bậc thầy manh mối, cảm giác này khiến hắn hưng phấn, khiến hắn run rẩy, khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Dỗ nạt thản cờ dạng gần như say mê nỗi sợ hãi hơn bất kỳ ai trên thế giới, và khoái cảm mà việc gieo rắc nỗi sợ hãi mang lại cho hắn cũng gần như vượt qua bất kỳ điều gì trên thế giới. Hắn rất hài lòng với hiệu quả của khí độc mới của mình, vì vậy bỏ qua bậc thầy manh mối đã mất khả năng phản kháng, lại quay sang nhìn anh em đỉnh dòng đang chạy như bay ở đằng xa. Không thể không nói, tuy thân hình rất béo, nhưng hai người họ quả thực khá linh hoạt. Chạy đi, bạn của ta, chạy đi. Chạy vào cơn ác mộng vô tận. Miệng nói như vậy, tên bù nhìn không nhanh không chậm đuổi theo. Hai người này vừa nãy đứng bên cạnh bậc thầy manh mối, dù chạy đủ nhanh, nhưng tuyệt đối không thể tránh khỏi việc hít phải một phần khí độc khủng bố. Họ càng hoạt động, máu lưu thông càng nhanh, khí độc càng dễ phát huy tác dụng. Chạy chưa được vài chục bước, họ sẽ xuất hiện ảo giác, ảo ảnh, ảo thanh. A, không, không, đừng, đừng tới đây. Quả nhiên, chạy thêm vài bước nữa, anh em đỉnh rong bắt đầu kêu thét rên rỉ, sau đó quay người chạy về phía tên bù nhìn. Rồi sau khi nhìn rõ tên bù nhìn đang từng bước áp sát trước mắt, lại cùng nhau lăn đùng ra đất. Bây giờ, các quý ông, đến lượt các ngươi trải nghiệm sự tuyệt vời của nỗi sợ hãi rồi, điều này không tuyệt sao? Những người lính của Dỗ Kẻ, tỉnh dậy từ cơn ác mộng của cuộc đời mình, lẽ nào không phải là một điều tuyệt vời sao? Không, 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 không. Tên bù nhìn không quan tâm đến tiếng rên rỉ của anh em đỉnh rong đang nằm trên đất, hắn rồi hai ống tay áo ra, chia ống tay áo vào mặt họ. Không, điều này chẳng tuyệt chút nào, Jonathan, ta biết ngươi chơi rất vui, nhưng mặt nạ của ta không phải mặt nạ phong độc. Nó không lọc được khí độc khủng bố của ngươi, ngươi có thể đưa cho ta thuốc giải hay gì đó trước được không? Jonathan quay đầu nhìn Mã Chiêu Địch đang trốn ở đằng xa, cười khẩy, cần gì chứ? Dù sao ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, một mình ta có thể giải quyết ba đối thủ này, không cần sự giúp đỡ của ngươi. Hoặc nói, ta rất vui khi thấy ngươi sợ hãi ngã xuống đất, hay ngươi cũng thử khí độc khủng bố xem sao? Ngươi ngay cả đồng đội cũng không tha, không hổ là ngươi. Mã Chiêu Địch nhún vai, được rồi, dù sao thì ta cũng đã cố gắng rồi, nếu ngươi không định cho ta tham gia chiến đấu, vậy ta sẽ đứng bên cạnh xem vậy. Đã kết thúc rồi, không có chiến đấu gì cả. Ầm. Vừa dứt lời, một cú đá mạnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đá bay tên bù nhìn. Ai, bạt mạn. Khu khu, khu, khu. Tên bù nhìn ôm lấy ngực bị đá đến hơi khó thở, nửa ngày trời hoàn toàn không thể đứng dậy được, Mã Chiêu Địch không phân biệt được, cú đá vừa rồi của bạt mạn rốt cuộc có nương tay hay không, hay chỉ đơn giản là hắn tung ra một cú đánh bình thường mà thôi. Jonathan, chuyến đi sợ hãi của ngươi đến đây là kết thúc, theo ta về sở cảnh sát gọ thẳng đi. Bạt mạn từ trên trời giáng xuống dùng giọng điệu lạnh lùng đơn phương tuyên bố kết cục của tên bù nhìn, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ thở. Thân hình cao lớn gần 2 mét của hắn che khuất ánh trăng, đổ xuống một bóng dâm lớn bao trùm lấy tên bù nhìn. Nhìn bóng dáng đen kịt của Bạt Mạn, nghe giọng nói đầy áp lực của đối phương, tên bù nhìn toàn thân run rẩy, không nghi ngờ gì nữa, Bạt Mạn phù hợp với tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ về nỗi sợ hãi của hắn. Hắn run rẩy nhìn đối phương tiến lại gần, sau đó nhảy lên, đấm một cú vào Bạt Mạn. Rắc, A, tiếng xương gãy quen thuộc, nhịp điệu quen thuộc, điều này chẳng có gì bất ngờ. Tuy nhiên, ngay lúc này, từ ống tay áo của cánh tay bị gãy của tên bù nhìn bùng ra một luồng khói này có màu xanh lục hơi rực rỡ, hoàn toàn khác với luồng khói vừa nãy. Mã Chiêu Địch đứng xem trận chiến thầm lắc đầu. Khí độc khủng bố cường hóa, e rằng chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn đột nhiên nhận ra vấn đề. Ôi mẹ ơi, anh em Đỉnh Dung vẫn còn trong phạm vi khói độc. Hết chương này, chương 204, lão đại, Jonathan cùng ba siêu tội phạm khác đều bị bắt mạn bắt đi rồi. Chương 204, lão đại, Jonathan cùng ba siêu tội phạm khác đều bị bắt mạn bắt đi rồi. Phản ứng của bắt mạn còn nhanh hơn cả Mã Chiêu Địch một chút. Hắn lập tức quay đầu nhìn thoáng qua anh em Đinh đang nằm trên đất, liền lập tức xách tên người rơm chạy nhanh về phía xa, muốn đưa nguồn khí độc đi khỏi chỗ cũ. Tuy nhiên tốc độ của hắn rốt cuộc vẫn chưa đủ nhanh, hoặc nói, việc người rơm tự bộc phát thật sự đến quá đột ngột, ngoài dự liệu. Khói xanh biết sặc sỡ đặc quánh như vật chất thật, sau khi bộc phát từ trên người người rơm, liền nhanh chóng lan tràn từ mặt đất, trải rộng ra, sau đó bốc lên và theo không khí tràn vào mũi miệng của anh em Đinh Đăng. Rắc, a. Thuốc giải. Giọng nói của Batman khàn khàn trầm thấp, mang theo một luồng lửa giận bị đè nén trong lồng ngực. Ngươi muốn thuốc giải, Batman, ngươi muốn cứu hai tên đó. Người rơm ngã trên đất, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội ở hai cánh tay, nói với Batman, rất đơn giản, ngươi thả ta đi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí của thuốc giải, đừng nghĩ cách khác, trên người ta không mang theo thuốc giải, cho nên tình hình bây giờ rất đơn giản. Batman, ngươi và ta, chúng ta làm một giao dịch, ngươi thả ta đi, sau đó có được thuốc giải, anh em Đinh Đăng sẽ sống. Hoặc là ngươi bắt ta về đồn cảnh sát, người rơm lại bị Batman đánh bại một lần nữa, nhưng anh em Đinh Đăng sẽ chết, hơn nữa là chết vì lựa chọn của ngươi, nói cách khác, là ngươi tự tay giết chết bọn họ. Chọn đi, Batman, chọn đi. Cái đầu bao tải nhìn Batman không biểu cảm, phát ra tiếng cười lạnh lẽo, là thả ta đi, hay tự tay giết chết hai người, hay là sinh mạng của tội phạm đối với ngươi không đáng nhắc tới. Trong lúc đối chỉ ánh mắt của hắn lén lút và nhanh chóng nhìn vài lần vào con hẻm nhỏ, đó là nơi Mã Chiêu Địch cần nó, rất rõ ràng, hắn hy vọng đồng đội mà mình vừa mới một phút trước còn chê bai này lúc này sẽ đứng ra tạo ra một vài biến số cho mình, một cơ hội để chạy trốn. Hoặc nói, không cần hắn chủ động đứng ra, chỉ cần bắt mạn chú ý đến tên hiệp sĩ xe đạp biến thái còn ẩn nấp trên sân, sự chú ý tự nhiên sẽ bị phân tán đi. Tuy nhiên lần này, hắn thất vọng rồi. Trong con hẻm tối đen như mực, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, bắt mạn cũng không quay đầu nhìn về đó, mà dứt khoát ném hắn xuống đất, nắm lấy hai cẳng chân của hắn, vung ra hai cú đấm. Hai tiếng rắc vang lên, hai chân của người rơm trực tiếp gãy lịa, cơn đau dữ dội từ hai chân truyền thẳng lên não, khiến hắn mắt trợn trắng ngất đi. Sau khi người rơm hôn mê, bắt mạn lấy ra hai viên kẹo từ thắt lưng chiến thuật, một viên màu đỏ, một viên màu trắng. Chỉ có kẹo sữa mới giải được độc, đúng không? Trong con hẻm, người mặc áo choàng đen cầm thiết bị gây nhiễu tín hiệu bước ra. Đúng, kẹo trái cây chỉ để chữa thương. Người còn kẹo sữa không? Mã Chiêu Địch tiện tay ném ba viên kẹo trắng qua, đừng dùng bừa bãi, độc không chết người, thì đừng lãng phí loại kẹo này, không rẻ đâu. Bạt Mạn vừa nhận lấy kẹo vừa suy nghĩ nhanh chóng, không rẻ sao? Loại kẹo này là hắn mua sao? Hay là nguyên liệu đắt đỏ? Có thể sản xuất hàng loạt không? Công thức có nằm trong tay Mã Chiêu Địch không? Hắn không trực tiếp mở miệng hỏi, mà trước tiên đi đến trước mặt anh em Đinh Đàng, lấy kẹo sữa cho bọn họ ăn vào, còn bậc thầy manh mối thì không có đãi ngộ này, khi độc hắn chúng không chết người. Lúc này, Mã Chiêu Địch bên cạnh vừa nhai kẹo sữa, vừa đi đến bên cạnh người rơm trên người vẫn còn bốc khói xanh, nhìn vết thương trên người hắn mà tặc lưỡi kinh ngạc. Nhìn cú đá này xem, xương sườn ở ngực không biết vỡ mấy cái rồi, ngươi trông hoàn toàn như muốn giết chết rồi nạt thà vậy. Không, ta chỉ là dùng trọng lượng 210 kg của mình đè lên người hắn thôi. 6. Thời gian đến rạng sáng ngày thứ hai. Lão đại, hiệp sĩ xe đạp biến thái đã về rồi. Nghe thấy giọng báo cáo quen thuộc này, người giải đố dùng bàn tay còn lại lành lặn rút súng lục, chạy thẳng đến đại sảnh nghị sự. 2 phút sau, người giải đố nhìn Mã Chiêu Địch đang đứng giữa đại sảnh, hắn trông vẫn không bị thương gì, lần này, chiếc áo choàng đen trên người hắn ngay cả bụi đất cũng không dính vào, càng không nói đến máu và vết đạn. Còn bình tĩnh hơn lần trước nữa cơ. Người giải đố mặt mày u ám, giơ súng lên chỉ vào Mã Chiêu Địch đang mặc áo choàng đen. Hiệp sĩ xe đạp biến thái, Jonathan cùng ngươi đâu rồi? Bị bắt mạn bắt rồi. Tất cả các siêu tội phạm còn lại có mặt đều ngầm hiểu ý nhau nhìn thoáng qua, bọn họ đã hơi quen với phong cách này của Mã Chiêu Địch rồi. Sắc mặt của người giải đố càng thêm trầm xuống, mở miệng hỏi, "Tô, ta đây, bây giờ ta đã hơi mất kiên nhẫn rồi." Hắn nói, "Ngươi nói cho ta biết, bắt mạn đã đánh bại Jonathan, nhưng ta giao cho các ngươi là nhiệm vụ chính xác, đúng không?" "Ồ, đúng vậy." Tại sao lại chọn chiến đấu với bạt mạn trong nhiệm vụ trinh sát? Tại sao không chạy? Chúng ta gặp bậc thầy manh mối và anh em Đinh đang do rổ kẻ phái đến ở khu đông. Các ngươi đã chiến đấu, bọn họ cũng đến trinh sát, chúng ta không thể làm ngơ bọn họ được chứ? Sau đó bị bạt mạn hớt tay trên. Có thể nói như vậy. Ngươi có nghĩ đến không? Lần này cộng thêm ngươi, là 5 người đối phó với một mình bạt mạn. Lão đại, ngươi biết đấy, người rơm khi đánh nhau thì nổi bật với cảnh tượng hỗn loạn, đồng đội và đối thủ đều như nhau, ta căn bản không thể giúp gì được. Hơn nữa ta cũng đã hỏi hắn rồi, hắn kiên quyết muốn một mình lên. Ta hoàn toàn không khuyên được hắn. Hơn nữa, nhiệm vụ trinh sát vẫn phải làm chứ. Nhân lúc bạt mạn đưa bọn họ đi, ta vừa vặn có thể đi khu tây làm trinh sát. Lúc này an toàn lắm. Người giải đố cảm thấy trong lòng một trận hoảng hốt. Cuộc đối thoại lúc này thật quen thuộc, không phải nói về nội dung, mà là nói về cảm giác. Cái cảm giác tự nhiên, thuần thục, dùng lý do chính đáng bán đứng đồng đội. Cái cảm giác vô liêm sỉ không dính dáng gì đến mình. Quan trọng nhất là,
đó đều là thủ hạ của hắn, sức mạnh và cơ sở của hắn. Đó là đồng đội của ngươi. Lão đại, chúng ta là siêu phản diện, không thể quá nhân từ mềm lòng được. Mã Chiêu Địch khuyên giải một cách khổ tâm, ngươi nghĩ xem, nếu ta không bán đứng đồng đội, sớm đã bị bắt mạn bắt khi chiêu mộ cách mang rồi, làm sao còn có thể cùng ý thật dọc ra nhiệm vụ, làm sao còn có thể đi dự tiệc cùng ngài, làm sao còn có thể hoàn thành nhiệm vụ trinh sát tối nay chứ? Không có ta, bọn họ cũng vẫn sẽ tiêu đời, nhưng có ta, mỗi lần ít nhất vẫn còn sót lại một người, đây là chuyện tốt mà. Vậy thì có khác gì đâu? Người giải đố đau khổ dùng một tay che mặt, mọi người đều thấy, Mã Chiêu Địch nói mỗi câu, hắn lại càng hối hận thêm một phần, suy nghĩ kỹ lại, hắn còn không bằng trực tiếp bị bắt mạn bắt đi nữa. Ít nhất như vậy, hắn cũng không phải chịu đựng sự tra tấn kép về thể xác và tinh thần. Ngươi báo cáo xong tình hình trinh sát tối nay, thì cút đi cho ta. Hắn nói, ta sẽ không bao giờ trông cậy vào cái tên phế vật như ngươi để hoàn thành nhiệm vụ nữa. Sau này, ngươi chỉ phụ trách đi theo sau đội ngũ, tiến hành truyền đạt thông tin. Mã Chiêu Địch xuề tay, ta không có ý kiến. Vậy tối nay ngươi trinh sát được gì? Người trong trại rổ kẻ không có động tĩnh gì, vẫn tuần tra canh gác bình thường. Nhưng siêu tội phạm ít đi ba người, bậc thầy manh mối và anh em đinh đăng, ta nghe ngóng được, tối nay bọn họ quả thật là đến khu đông này làm nhiệm vụ trinh sát. Chương 205, chủ yếu là muốn thắng chương 205, chủ yếu là muốn thắng bài học duy nhất mà loài người học được từ lịch sử, chính là loài người không học được bất kỳ bài học nào. Ba lần rồi ba lần. Khi Mã Chiêu Địch lần thứ ba hoàn thành nhiệm vụ bằng cách hiến tế đồng đội, người bí ẩn cuối cùng cũng hiểu ra, tên này không thích hợp xuất hiện trên chiến trường với tư cách là nhân viên chiến đấu. Ít nhất là không thể xuất hiện trên chiến trường có bất mãn. Hắn trước đó đã thử đi thử lại nhiều lần, hết lần này đến lần khác đưa tên điên đạp xe vào vị trí ngoại cần, không phải là muốn chứng minh đối phương không phải đồ bỏ đi, trên thực tế, ngay từ lần đầu tiên hắn đã hiểu được khả năng bỏ chạy tháo thân của đối phương rồi, còn từ lần thứ hai sử dụng tên điên đạp xe, sau đó mất ở lạ, tính chất của sự việc đã thay đổi. Việc tên này có thể phát huy tác dụng hay không đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là máu ăn thua của người bí ẩn đã nổi lên. Ta còn không tin, ta chỉ chiêu mộ một tên phế vật mà thôi, chẳng lẽ còn có thể chiêu mộ một sao trời sao? Hắn nhiều nhất là không có tác dụng, tổng không thể khắc chết ta đi. Dựa vào cái gì? Uy danh lừng lẫy của ta, người bí ẩn sẽ ngã xuống dưới tay một tên ngốc như vậy sao? Vì vậy, người bí ẩn đã sử dụng hắn lần thứ ba. Và ở lần thứ ba, Skazet rào đã mất. Sau ba lần, người bí ẩn cuối cùng cũng nhận ra, mặc dù bản thân đã biến cục diện bất lợi thành cục diện có lợi với đợt của tên điên đạp xe, nhưng nếu thật sự coi đối phương là đơn vị chiến đấu để bố trí, cục diện có lợi sẽ nhanh chóng biến thành cục diện cân bằng. May mắn hay, cách đánh của bạn mạn cho đến nay vẫn rất cân bằng, về cơ bản là mỗi bên chịu 50 gậy, các siêu tội phạm dưới trướng người bí ẩn và rổ kẻ về cơ bản bị tóm gọn một mẹ, ngoại trừ Mã Chiêu Địch chạy nhanh như chớp, các siêu tội phạm do hai bên phái ra đều trực tiếp bị bạn mạn tóm gọn một mẹ. Trong thư phòng, Nier Mạ đang dặn dò riêng thọ với Hạ Vi Đèn và Kỳ Nở Giọc Bảy Lần Duns. Ta đã hoàn toàn không trông cậy vào tên phế vật điên đạp xe đó để chiến đấu nữa. Người bí ẩn nói thẳng thừng, Hạ Vi, Quê Lần, ta đặt hy vọng lớn vào hai người, bài trong tay rổ kẻ đã không còn nhiều. Theo tin tức, có ba khu phố ở Westside do vẹn trí lò quyệt đơn độc quản lý, khả năng chiến đấu của hắn không mạnh, hai người đánh một sẽ không có vấn đề gì. Ngay cả khi gặp bất mãn, cũng có thể chạy thoát, tên điên đạp xe sẽ đi cùng các người, hắn chỉ có thể coi là nhân viên liên lạc. Nhớ kỹ, khi tên điên đạp xe bắt đầu chạy, các ngươi đừng nán lại lâu nữa, cần thiết thì coi hắn như bia đỡ đạn cũng không sao, hắn trong đội ngũ của chúng ta không có bất kỳ tác dụng nào. Vậy tại sao vẫn phải kiên trì phái hắn ra ngoài? Người bí ẩn cười lạnh, đây đã không phải vấn đề về tầm nhìn nữa rồi, đây là vấn đề về tôn nghiêm của ta. Nói cách khác, chủ yếu là muốn thắng. Thế là Thọ Phê và Kỳ Nợ dọc nhận lệnh rời đi. À này, Quế Lần, sao ngươi lại biến thành thế này? Liên quan gì đến ngươi? Trên đường phố gọ thảm, người cá sấu, Thọ Phê và Mã Chiêu Địch cùng nhau đi về phía bếp xài, theo cách miêu tả của Mã Chiêu Địch. Hắn giống như một con thằn lằn khổng lồ thành tinh, to lớn, xanh lẻ, toàn thân phủ đầy vảy xanh, trên mặt cũng mọc đồng tử dọc và răng nanh của dã thú. Chiều dài gần 2m3, cân nặng 300kg, khiến một mình hắn đã có kích thước vượt qua tổng kích thước của hai người bên cạnh cộng lại. Hoa, đừng vô tình thế chứ. Mã Chiêu Địch đưa cái đùi cừu nướng siêu to trong tay cho hắn, dù sao thì mấy ngày nay cũng là ta nấu cơm, ngươi đã thấy đầu bếp nào tốt hơn ta chưa? Người cá sấu chớp mắt, đồng tử dã thú lật lên, trông có vẻ hung ác, nhưng cũng hơi buồn cười. Ta thứ gì cũng ăn được, ngươi nấu ngon hay không không quan trọng đến thế. Quế Lần, ngươi chỉ trông giống cá sấu thôi, chứ không phải cá sấu thật mới ăn thịt sống nuốt tươi, con người đương nhiên có thể nếm được ngon hơn dở. Nghe câu trả lời của Mã Chiêu Địch, mắt ấy lần quay sang hắn, đồng tử dọc nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng đen đó. Nếu ta nói với ngươi, ta từng ăn thịt người thì sao? Thật không? Ta không tin. Ngươi nên tin. Trong lúc nói chuyện, một chiếc móng nuốt khổng lồ đặt lên vai Mã Chiêu Địch, cảm thấy chưa? Nhóc con đây không phải da thịt con người, là vảy da cá sấu, đây không phải sức mạnh con người, là sức mạnh man dợ của dã thú. Ôi mẹ ơi, đau đau đau. Khi Mã Chiêu Địch kêu đau, Kỳ Nợ dọc rụt tay lại, tiếp tục gặm đùi cừu, hai hàm răng trắng lếu như máy xay thịt, nghiền nát cả đùi cừu nướng thơm lừng cùng với xương, rồi nuốt vào bụng. Ngươi nhìn thấy ta ăn uống bây giờ, hẳn phải biết, một cái đùi cừu và một bàn tay người đối với ta không có gì khác biệt. Nhưng ngươi vẫn là động vật máu nóng, có thân nhiệt của con người. Mã Chiêu Địch xoa xoa vai mình, sau đó đeo găng tay dùng một lần vào tay trái, rồi lấy ra một miếng bít tết và một chai rượu vang đỏ từ túi giấy. Mặc dù không có đĩa bạc và ly cao, nhưng dù sao hắn cũng không phải quý tộc thượng lưu gì, phong độ chỉ chú ý khi đến nhà người khác làm khách. Bình thường thì sao thoải mái thì làm vậy.
có khả năng giống dã thú và có tâm trí giống dã thú, đó là hai chuyện khác nhau. Ít nhất trong nửa tháng này ta chưa thấy ngươi ăn thịt người, ngược lại còn thấy ngươi đọc sách. Ta rất nghi ngờ liệu hắn có thể đọc hiểu được không. Họ Tây đang chơi với đồng xu, đột nhiên mở lời, một cựu đô vật và ông trùm xã hội đen mọc đuôi cá sấu đi đọc sách lý thuyết triết học, mức độ phi lý khiến ta từng nghi ngờ bản thân có phải bị tâm thần rồi không.
Không cần nghi ngờ.
Kỳ Nợ giọng cười lạnh, ngươi chính là điên rồi, bây giờ nói chuyện với ta là Hạ Bì Đèn, dây tiếp theo có thể biến thành Thọc Tây, ta là giã thú, còn ngươi là kẻ điên. Mã Chiêu Địch tò mò nhìn Kỳ Nợ giọng, ngươi vẫn là cựu đô vật sao?
Là ở sàn đấu ngầm à?
À mà ta là cái gì?
Ngươi là một tên ngốc nhát gan.
Nửa khuôn mặt mất da của Thọ Phây đảo mắt nhìn Mã Chiêu Địch, trông có vẻ kinh dị, nếu không phải Hạ Vi ngăn lại, ta thật sự muốn giết chết ngươi ngay lập tức, ngươi làm tất cả các siêu tội phạm hổ thẹn, thậm chí còn không bằng tên cạch man có gan hơn.
Này, ta cũng từng cùng ở lại đối phó với y ở còn được không?
Con Ký Nợ dọc nghe câu hỏi của Mã Chiêu Địch, vô thức nghĩ đến những ngày trên sàn đấu quyền anh. Đó là công việc hợp pháp đầu tiên của ta, cũng là duy nhất, ở một dạp xiếc tên là Hợi Ối.
Dạp xiếc?
Sao, ngươi nghĩ một quái vật trông giống cá sấu có thể tìm được việc ở nơi khác sao?
Người nhà của ngươi đâu?
Ta không có người nhà.
Hắn đương nhiên có người nhà.
Mẹ hắn chết khó sinh khi sinh hắn, còn cha hắn thì ghét đứa bé quái vật này, ông ta thả rằng mình chưa từng có một đứa con như vậy. Còn đến bây giờ, người lần Jones đã không còn nhớ rõ mặt mẹ và cha mình nữa rồi. Chương 206 cũng không ăn thịt người dã thú. Chương 206 cũng không ăn thịt người dã thú. Tại mấy lần Jones trong trí nhớ, không có cha mẹ tiểu xuất sinh cùng bỏ biến thái, hai cái này từ đại khái quán xuyên hắn toàn bộ tuổi thơ. Mặc dù bên người không ít người đều đang dùng cái từ này để gọi hắn, nhưng những thứ này ngược lại cũng không đến mức thương hắn quá sâu. Hắn sớm thành thói quen trên thân ngẫu nhiên toát ra vảy màu xanh lục, còn có ngày càng bén nhọn móng tay cùng răng. Những thứ này không phải người đặc thù đưa tới nhà hàng xóm tiểu hài cô lập, trong sân trường đồng học bắt nạt, còn có khi đi học lao sư lời nói lạnh nhạt. Những người khác thái độ lạnh lùng để cho hắn từ nhỏ đã trở nên cô độc, tự bế, khuyết thiếu hữu tình, nhưng hắn vào lúc đó còn không có thể hiện ra phạm tội khuynh hướng. Hắn biến thành một cái chân chính tội phạm bước đầu tiên, vẫn là khởi nguyên từ hắn say rượu bác gái. Không có cha mẹ tiểu xuất sinh cùng bò biến thái, hai cái này từ quán xuyên hắn toàn bộ tuổi thơ, nhưng đem hai cái này từ dùng đến nhiều nhất, lại đúng là hắn bác gái phở lão ở tư. Từ bị chính mình bác gái nhận nuôi bắt đầu, người lần đúng nhà ký ức đại khái cũng chỉ có rượu của nàng cái bình, còn có vô tận chửi rủa, hắn ở nhà thời gian nhiều nhất, bởi vậy bị bác gái dùng cái kia hai cái từ xưng hô thời gian cũng nhiều nhất. Nếu như ngươi còn nghĩ chịu đựng được đến rời đi gọ thảm mà nói, bây giờ liền cho ta phá. Bác gái thường xuyên sẽ giận đùng đùng đóng sập cửa rời đi, lưu cho bảy lần một khối lồi lõm vỏ sò hoặc hòn đá, dựa theo nàng thuyết pháp, nếu như bảy lần muốn tại gọ thảm city sống sót đến trưởng thành, như vậy hắn liền phải cạo trên người lục sắc vậy, để cho mình xem như cái nhân loại. Thế nhưng cảm giác thật sự là quá đau, mỗi khi băng lanh cứng rắn hòn đá góc cạnh tại trên da rẻ của mình dùng sức ma sát, đem từng mảnh vảy màu xanh lục chóc xuống, bảy lần cũng có thể cảm giác được toàn tâm khoét cốt đau đớn, hắn cảm giác mình tựa như là cá trên đất, tùy ý đầu bếp dùng dao phay đi hái. Sâu xé. Dù cho bị cạo mất bảy chỗ chảy ra dòng máu đỏ sẫm, dù cho bảy lần kêu lên thảm thiết, nhưng bác gái cũng không thèm để ý, chỉ có bảy lần dùng thân thể dãy rủa biểu hiện ra rõ ràng kháng cự lúc, nàng mới có thể tức giận đem hòn đá ném cho bảy lần, tiếp đó trực tiếp rời đi. Cho nên, nếu như hỏi hắn đến cùng có hay không người nhà, có thể cái này nuôi dưỡng qua hắn bác gái xem như hắn duy nhất người nhà, nhưng nàng chưa bao giờ hảo hảo nghĩ qua một vấn đề, đó chính là trưởng kỳ ngược đãi một cái bị xã hội khinh bị vứt bỏ, cô độc lại có trời sinh ngỗ ngược thanh thiếu niên, đến cùng sẽ thu nhận kết cục gì. Nói tóm lại, nàng gieo gió gặt bão. Người có thể không biết, dưới tay hắn đầu thứ nhất nhân mạng chính là bác gái của hắn.
Hạ Vị Đèn, đừng tìm chết.
Vì cái gì như vậy kháng cự?
Nộ sát nàng nhờ ngươi cảm thấy đau đớn sao?
Có thể dựa theo trong cục cảnh sát hồ sơ, cái kia bất quá chỉ là một hồi ngoại ý muốn trượt chân, không có người biết ngươi thịnh nộ mất khống chế chi ở dưới nhẹ nhàng xô đẩy, cũng đủ để cho nàng trực tiếp ngã ra bệ cửa sổ.
Kỳ Nợ dọc kim sắc thụ đồng nhất chuyển, nhìn về phía Thọ Phây ánh mắt vô cùng băng lãnh, giống như là dã thú máu lạnh đang nhìn chăm chú con mồi của mình.
Cái này rất kỳ quái sao? Ta là gọ thảm phía trước chỗ công tố viên. Không chỉ có là hồ sơ của ngươi, Joker, Zitler, Venti Lopez, tất cả mọi người các ngươi hồ sơ, ta đều đã từng nhìn qua, gọi thảm cục cảnh sát có thể không thông minh, nhưng ta cũng không ngu ngốc.
Hạ Vi nhẹ nhàng ném lấy trong tay tiền xu, ta không có vạch trần ngươi, nhưng cũng không thể cứu ngươi, nếu như ngươi muốn hạ ta, cũng là coi như công bằng.
Trầm mặc mấy giây sau đó, Kỳ Nợ dọc đột nhiên dùng móng vuốt chỉ hướng Hạ Vi, đầu ngón tay gần như chống đỡ ở trên trán của hắn, nếu như ngươi thật sự có chính mình nói thông minh như vậy, vì cái gì không có thể cứu khắc nên cứu người?
Cái kia gánh xiếc thú lão bản sao?
Mặc dù ngươi đối với hắn trừng phạt chính xác viễn siêu hắn nên được trừng phạt, nhưng hắn cũng không coi là người tốt.
Không phải hắn.
Chờ đã, ngươi giết gánh xiếc thú lão bản.
Mã Chiêu Địch lần nữa chen vào nói, gánh xiếc thú không phải ngươi đánh quyền kiếm cơm chỗ sao?
Kỳ Nợ dọc bị cái này quấy dày một cái, liền thuận thế thu hồi chính mình móng vuốt, hắn không chết, ta cắn hắn một cánh tay, giống như ta đã nói với ngươi, ta cũng không phải không có hưởng qua máu người hương vị.
Ta đoán ngươi không ăn cái cánh tay kia.
Không có.
Cho nên ngươi vì cái gì cắn tay của hắn?
Ngươi như thế nào nhiều vấn đề như vậy?
Mã Chiêu Địch lại từ dưới hắc bảo lấy ra một cây đùi dê.
Ngươi nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi đến cùng là thế nào giấu đến trong áo choàng?
Đừng hỏi, tiếp tục ăn.
Thế là Kỳ Nợ dọc liền tiếp tục cầm lấy đùi dê gặm.
Đó cũng là ta trưởng thành chuyện lúc trước.
Hắn bang xoẹt nhai lấy xương cốt. Đối với Mã Chiêu Địch hồi đáp, tại ta bác gái sau khi qua đời,
ta liền biến thành cái không có người quản con hoang. Sẽ không có người nguyện ý nhận nuôi một cái trên thân dài vậy hải tử, trường học cũng đã sớm không muốn lại giữ lại ta như vậy một cái sinh ra răng nhọn móng sắc quái vật. Ta không có biện pháp gì, phải cho chính mình tìm một con đường sống. Tiếp đó ngươi lại gặp phải cái kia gánh xiết thú. Tiếp đó ta lại gặp phải cái kia gánh xiết thú. Dừng một chút sau đó, Kỳ Nở Dục nói tiếp, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, nếu như ta thật sự đường đường chính chính đi tham gia quyền kích tranh tài, ai có thể cùng ta tại trên lôi đài đi qua một cái vừa đi vừa về? Mã Chiêu Địch nhìn hắn một cái thân hình to lớn, còn có lân phiến phía dưới bao khỏa, căng phồng kinh khủng cơ bắp, còn có sau lưng đầu kia cường tráng hữu lực thô to cái đuôi, vô ý thức lắc đầu, ta cảm giác dựa theo lực lượng của ngươi, đại khái có thể một quyền đem người trực tiếp đánh chết. Rất rõ ràng, lúc đó gõ thảm tất cả sân quyền kích địa, vô luận là trên đất vẫn là dưới đất, đều cùng ngươi đã đặt thành một dạng chung nhận thức, cho dù là tại trong gánh xiết thú, cũng không khả năng có người nguyện ý cùng ta đánh nhau. Cho nên, tại lúc bắt đầu, gánh xiết thú chỉ là coi ta là làm một cái bày ra dùng vật hi hãn, một cái còn sống người cá sấu, một cái quái thai, nhưng duy chỉ có không có làm trưởng thành. Sau đó thì sao? Tiếp đó, ta lại lần nữa làm những cái kia ghét nhất chuyện. Kỳ Nở Dục ngữ điệu nghe rất bình tĩnh, giống như là đang giảng một đoạn không liên quan đến mình kinh nghiệm. Vì để cho chính mình sống được như một người, ta đem chính mình làm đến máu me đầm địa. Ta từng chút xé toang da của mình, nổ chính mình lân phiến, chặt đứt cái đuôi của mình, san bằng chính mình răng nanh, cắt đứt chính mình móng vuốt. Ta đem phở lở tư đối với ta đã làm hết thể lại đối chính mình một lần nữa làm một lần, hơn nữa ác hơn, càng triệt để hơn. Ta đã quên ngày đó cảm giác, có thể rất đau, có thể cũng không đau, ta không biết. Tiếp đó ta liền ôm hy vọng chìm vào giấc ngủ, chờ lấy ngày thứ hai có thể biến trở về một người bình thường, có hình tròn đồng tử, màu da làn da, không có lân phiến, không có cái đuôi. Nói đến đây, hắn ngược lại nở nụ cười. Thật ngu xuẩn, đang làm chuyện này phía trước, ta vốn là hẳn phải biết kết cục mới đúng. Ta tự lành năng lực vốn là cùng ta bảy, lợi trảo cùng một chỗ trưởng thành, tất nhiên hồi nhỏ rút ra lân phiến có thể một lần nữa mọc trở lại, dài như vậy lớn về sau, ta như thế nào có thể thoát khỏi nó đâu. Chương 207 sinh nhi làm người chương 207 sinh nhi làm người nói tóm lại, các ngươi cũng có thể đoán được kết quả. Kỳ Nở Dục đem một điểm cuối cùng xương cốt cũng ném vào trong miệng, phủi tay, ngày đó, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, lại lần nữa biến trở về người cá sấu, màu xanh đậm làn da cùng lân phiến một lần nữa dài đi ra, ngay cả cái đuôi cũng sống lại, liên thủ trảo cùng răng cũng hoàn toàn khôi phục, ta như thường lệ đi gánh xiết thú, phát hiện căn bản không có người có thể nhìn ra ta tối hôm qua đã trải qua cái gì. Sau đó thì sao? Tiếp đó ta liền từ bỏ, đi làm ta bản trước việc làm, đi trên lôi đài lấy lòng người xem, vậy đại khái là hơn 10 năm trước chuyện. Ta thao, huynh đệ, mau nhìn. Đoàn Vẫn Ngạc cùng Đoàn Vẫn Ngạc đang đánh nhau. Cái này có chút quá dọa người trên lôi đài, là một cái đặc biệt định tố cực lớn bể thủy sinh, mà bể thủy sinh bên trong, nhưng là một cái cực lớn cá sấu hình cá sấu, còn có một cái khác cực lớn hình người cá sấu. Dưới lôi đài khán giả hoan hô, hưng phấn, hướng về phía bể thủy sinh điên cuồng kêu gạo, phần lớn biểu lộ là kinh ngạc cùng hiếu kỳ, cực ít một số người biểu lộ là lo nghĩ cùng không đành lòng. Bể thủy sinh bên trong hai cái quái vật giống giận, lôi xé, vật lộn, một cái mở ra cực lớn hàm, cắn một cái khác cánh tay, một cái thì rỗi ra cực lớn thủ trảo, hung hăng thống kích một cái khác cơ thể. Đúng vậy à, ngoại trừ một con quái vật, còn có cái gì đồ vật có thể cùng một cái khác quái vật cùng đài đỏ sức đâu? Từ lúc đi đến gánh xiết thú sau đó, mấy lần đối thủ liền từ đầu đến cuối chỉ có một cái, chính là cái này chỉ gọi làm ăn cá sấu. Âu phục dày da hệ đỡ cầm mịp rộ phồn đứng ở một bên, hắn đối với trong két nước chuyện phát sinh không có hứng thú chút nào, ánh mắt chỉ chăm chú vào dưới đài người xem trên mặt, trong mắt hắn, từng cái hoan hô khuôn mặt hóa thành từng trương màu xanh lá cây tiền mặt, liên tục không ngừng mà chạy vào trong túi sách của mình, có mấy lần gốc cây này cây dụng tiền về sau, gánh xiết thú liền một pháo gặp may, diễn xuất thu vào cũng lên nhanh, cái này khiến hắn càng ngày càng cao hứng, nhưng cũng càng ngày càng tham lam. Mà vì danh tiếng cùng mánh khóe, hắn cũng cho mấy lần lên một cái tên khác. Khi mấy lần ôm bị cắn bị thương cánh tay phải đi ra bể thủy sinh lúc, bên trong cá sấu đã mất đi ý thức, hệ đỡ cùng đèn chiếu cùng đi đến bên cạnh hắn, đồng thời lên tay trái của hắn. Hôm nay người thắng trận là Kỳ Nợ Dốc. Thế là dưới đài người xem cũng lập tức hoan hô lên. Mấy lần đứng tại đèn chiếu phía dưới, nhưng lại không có người lưu ý hắn cái kia trường cá sấu biểu tình trên mặt, cũng không người quan tâm hắn đối với danh tự này đến tột cùng làm thế nào cảm tưởng. Các vị người xem các bằng hữu, thỉnh tiếp tục thưởng thức gánh xiết thú cái tiếp theo biểu diễn. Mã Chiêu Địch nghe cố sự này, chen miệng nói, cái kia nghe rất đau. Đó chính là rất đau. Kỳ Nợ Dốc hồi đáp, hắc, ngươi liền không thể đối với An Hạ Thủ nhẹ một chút sao? Cái kia cá sấu hoa ta ước chừng 500 USD, xem ngươi đem nó đánh thành dạng gì. Mấy lần ngồi ở trên ghế, mà gánh xiết thú một cái đấu vật tay thành viên đang vì hắn băng bó tay phải vết thương, mặc dù cũng không có gãy xương, nhưng mấy lần ra cùng cơ bắp vẫn như cũng bị cắn xuyên qua một bộ phận, cái này khiến hắn cảm giác rất đau. Ê, thật xin lỗi, hệ đờ. Hắn buồn buồn hồi đáp, tính toán, đây là ngươi phần kia, lấy được a. Nhìn xem hệ đờ ném tới 40 USD, mấy lần mà người. Tại sao là 40 USD? Mỗi chàng biểu diễn không phải là 100 sao? Ngu xuẩn, hồi trước cùng ngươi hiệp thương thời điểm mới là 100, mà bây giờ ta cho ngươi 40, ngươi nên mang ơn mà nhận lấy. Vậy lần như giá thu thụ đồng nhất chuyển, nhìn về phía Heather. Đừng làm rộn, vậy lần Jones, ngươi có khác biệt lựa chọn sao? Giống như ngươi vậy quái vật, còn có thể đi làm cái gì? Tên của ngươi là sát thủ ngạc, chẳng lẽ còn nghĩ tới trong tiểu trấn đi làm cái nha sĩ? Thú hồ, chỉ dựa vào ngươi bộ dáng này, cái này chán ghét lân phiến, giá thú này răng cùng móng vuốt, ngươi cũng không xứng nắm giữ càng nhiều đồ vật. Lúc này,
Nghe không vô một cái khác đấu vật tay quay người rời đi hậu trường, mặc dù thông cảm mấy lần, nhưng nàng cũng không dám đắc tội lão bản. Nhìn thấy mấy lần không phản bác mình, hệ đờ ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả, hắn đưa trong tay một điệp trăm nguyên tờ ngả vào mấy lần trước mặt, giống như là đùa sủng vật lung lay, nhìn thấy sao? Đây là ngươi trận tiêu biểu diễn kiếm được bộ phận kia, phân đến trong tay ngươi chính là 40 USD, mà nếu như ngươi suy nghĩ nhiều kiếm chút, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái biện pháp. Rằng đến nơi đây, trên mặt của hắn xuất hiện thi ngược một dạng nụ cười. Phương pháp kia rất đơn giản, mỗi lần, ngươi chỉ cần lần sau để cho án đầu cắn ngươi mấy ngụm, cánh tay, tay, chân, bụng, cái nào đều được, ngược lại ngươi là quái thai, ngày thứ hai liền có thể khôi phục lại. Ta hiểu rất rõ khán giả muốn nhìn cái gì, bọn hắn thích nhất trong nước gặp điểm huyết, huyết càng nhiều, bọn hắn càng hưng phấn, nếu như ngươi về sau mỗi lần đều nhiều hơn đổ ít máu, chúng ta liền có thể kiếm nhiều tiền một chút, phần của ngươi liền từ 40 nâng lên 100, như thế nào? Mấy lần vẫn như cũ không nói lời nào, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Hitler, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. A, ánh mắt này thật đáng sợ, tốt, tốt, đem tiền này cầm a. Hệ đỡ từ trong tay cái kia điệt tiền mặt bên trong rút ra mấy trăm khối tiền, dùng bọn chúng đuốt lấy lần khuôn mặt, tới, cười một cái, nhớ kỹ lộ ra rằng, ngươi chẳng phải vì cái này mới hướng ta nhẹ rằng sao. Cần phải nhớ kỹ, có câu chuyện cũ kể thật tốt, không muốn đi cắn một cái cho ngươi ăn tay. Mấy lần rất rõ ràng hệ đỡ lúc này ở làm gì, hắn đã từng thấy qua hệ đỡ cầm roi ra sức đánh treo lên An, tiếp đó lại cho nó uy chút thịt, bất quá mấy cái tuần lễ thời gian, An trở nên ngoan ngoãn. Nhưng ta không phải là An. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đột nhiên hé miệng, lộ ra mình răng nanh. Cắn đứt hệ đỡ cánh tay sau, ta liền trực tiếp chạy. Cũng không lâu lắm thời gian, ta liền lên gõ thẳng cục cảnh sát lệnh truy nã, trên mặt đất không còn ta chỗ dung thân, ta không thể không chạy đến trong đường cống ngầm sinh hoạt. Ta đã từng thử qua ăn chuột mà sống, nhưng ta rất nhanh phát hiện, trong lòng mình không thể nào tiếp thu được dạng này đồ ăn. Chuyện về sau, các ngươi liền đều biết, ta hôn qua hắc đạo, làm qua giặc cướp, cũng từng giết người, tổ kiến qua bang phái. Rất có ý tứ chính là, thân thể của ta chính xác rất thích hợp ẩu đả cùng bạo lực, ta đường tà đạo đi được so đường ngày thuận lợi rất nhiều. Nói đến đây, người cá xấu mắt nhìn Mã Chiêu Địch đối với hắn nghiêm túc nói, ta trời sinh như thế, vốn là nên mọc ra lân phiến cùng móng nhọn. Mọc ra răng cùng cái đuôi, đây là ta ghen quyết định, ta chỉ sai đang muốn làm một người. Sao có thể tính là sai đâu? Mã Chiêu Địch cũng nghiêm túc hồi đáp, ngươi chỉ là không có cách nào làm người bình thường, nhưng ngươi có người tôn nghiêm cùng tam quan, có người hỉ nộ, ngươi nói là nhân ngôn, mặc chính là y quan, có thể đọc sách nhận thức chữ, ngươi chỉ là được chút bệnh, cho nên nhìn cùng người thường khác biệt, chỉ thế thôi. Trên thực tế, ta cho rằng có tính không người chỉ lấy quyết tại có làm hay không nhân sự, mượn dùng ta rất yêu thích một cái bạch mao lão đầu nói qua mà nói, dù cho không cần biến đến gì, có người cũng biết đánh mất nhân tính ngươi duy nhất sai lầm. Không phải xuất sinh, mà là phạm tội, đây là thân là một cái nhân tài năng phạm vào sơ suất. Chương 208 thọ phải siêu tuyệt lẹn vào chương 208 thọ phải siêu tuyệt lẹn vào phạm tội bản thân là một cái nhân sơ suất. Đừng quá hoang đường. Hạ vị đèn ở một bên xem bảo, chúng ta là dịch lở thủ hạng, là siêu cấp tội phạm, mà dịch lở tay phía dưới có hàng trăm hàng ngàn hào phổ thông tội phạm, hoặc hơn bạn, ngươi làm rõ ràng lập trường của mình lại nói tiếp. Sai chính là sai. Mã Chiêu Địch liếc mắt, một cái phạm tội người bình thường, chắc có thân là một cái bại hoại tự giác, chẳng lẽ phủ nhận điểm này tội phạm liền có thể biến thành người tốt sao? Ta sở trường lớn nhất chính là am hiểu ngã ngửa, nói một cách khác, gọi là dung cảm thừa nhận, chỉ cần ta thừa nhận chính mình vấn đề, liền có ngã ngửa lý do. Nói đến đây, hắn lại từ chính mình trong hắc bào móc ra ba cái hạt rẻ, đưa đi ra, đơn cử hạt rẻ, ta đã từng có rất dài một đoạn thời gian vì mình hai chuyện mà phiền não. Cái thứ nhất là lười, mẹ ta mỗi lần đều nói gian phòng của ta giống như là ổ heo, còn nói ta làm việc và nghỉ ngơi cũng có chút giống heo, nói thật, ta cũng cảm thấy chính mình ngủ trễ dậy trễ cách sống không quá khỏe mạnh, gian phòng cũng quả thật có chút loạn. Thứ hai là thấp, đánh tiểu liên thấp, giống như bi đao, mỗi lần cùng hàng xóm hải tử một khối chơi, hoặc đi học, trên cơ bản đều sẽ có mấy cái đại hải tử quản ta gọi quả bí lùn, tiêu kêu, những hải tử khác cũng đi theo gọi ta như vậy. Về sau chính là dáng dấp lớn một chút, một dạng vẫn là thấp, bởi vì cái này, ta thậm chí còn ném đi một người bạn gái. Mẹ ta mua cho ta không thiếu sữa bò, từ nhỏ đến lớn manh quán, nhưng cũng vẫn luôn không dài cái, bất quá, mẹ ta ngược lại cho tới bây giờ không có nói thầm qua chiều cao của ta vấn đề. Mã Chiêu Địch núi bay, từ bỗng dưng một ngày lên, ta không thể không tự mình một người sinh hoạt, liền bắt đầu thử ngủ sớm dậy sớm, cũng bắt đầu chính mình thu dọn nhà, cho nên thứ nhất phiền não liền không có. Kỳ Nợ dọc đem hạt rẻ trực tiếp ném vào trong miệng, mặc dù hắn có thể ăn ra hương vị, nhưng lột thật sự là quá phiền phức. Sau đó thì sao? Tiếp đó ta liền không phiền. Mã Chiêu Địch núi bay, ta trời sinh như thế, dáng dấp thấp cũng không phải lỗi của ta, tất nhiên làm cái gì đều vô dụng, vậy ta nên cái gì đều không cần làm, cho dù vì thế ném đi cái bạn gái. Dù sao, nàng không thích lùn, ta cũng không phải người cao, hai ta vốn cũng không phải là người một đường. Hắn vô vô kỳ nợ dốc, chúng ta đều cùng chính mình hòa giải, có phải hay không? Chỉ có đối mặt chính mình, tài năng biết làm như thế nào trở nên tốt hơn. Có nhiều thứ, chúng ta cũng không có cách nào đổi, nhưng cũng may nó cũng không cần mệnh, mặc dù có chút ghét bỏ, nhưng tốt xấu có thể thấu hoặc qua. Nhưng ngươi bây giờ cũng không thấp A. Ta về sau cơ thể tăng cường cơ thể lần thứ hai chỗ mã, nói tóm lại, đây không phải trọng điểm là, ta cùng ta chiều cao hòa giải, vấn đề của ngươi có thể càng nguy hiểm hơn một điểm, nhưng ngươi tốt xấu cũng tại Gò Thảm City còn sống, ta nghĩ, đây coi như là ngươi cùng tòa thành thị này hòa giải. Ta nhưng cũng không thích loại này hòa giải. Kỳ Nợ dốc thở dài, nếu như không phải là bởi vì trong đường cống ngầm có bằng hữu của ta, ta sẽ không tiếp nhận loại này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Bằng hữu?
Tòa thành thị này con rơi, quỷ nghèo, bệnh hoạn, người nhặt rác, đứa trẻ lang thang, hoặc không muốn gia nhập vào bang phái tội phạm. Họ phải hời hợt tổng kết nói, tại phản cồn lúc kia, trong tòa thành này chính là có thằng xui xẻo, bọn hắn hoặc không thể nào nghe lời, hoặc không có giá trị gì, thế là liền dứt khoát bị xem như rác rưởi, quét vào tòa thành thị này trong đường cống ngầm. Về sau, trong đống rác liền nhiều xuất hiện một cái mọc ra cá sấu khuôn mặt quái vật, khi đó trên mặt đất gã ngở tờ nhỏ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có vương đống rác sẽ như vậy khó giải quyết. Vương, bọn hắn tôn hắn làm vua, đồng thời thành lập dưới đất quốc. Ách, ngươi không phải đang giảng cái gì trong thánh kinh cố sự các loại a? Sợ là chúng ta không có gì thời gian nói cái gì chuyện xưa. Họ cây đem súng lục bên hông rút ra, nhìn chăm chú trước mắt một mảnh cao ốc, bị rồ kẹ khống chế phản cồn gia tộc tay bắn tỉa ngay tại phía trên, mỗi cái phương hướng đều có mấy người giám thị, bọn hắn có thể cùng cấu thành một mảnh cực mạnh lưới hỏa lực, cao nhất trong cái tòa nhà kia cất giấu vẹn trí lọ quy, cũng là mục tiêu của chúng ta lần này. Tốt a, Mã Chiêu địch núi bay, vậy chúng ta phải đánh thế nào đi bảo? Tại sao muốn đánh bảo? Hạ Vĩ dùng nhìn đứa ngốc ánh mắt nhìn xem Mã Chiêu địch, chúng ta trực tiếp đi vào a. Mã Chiêu địch gãi đầu nhìn về phía Hạ Vĩ, nhưng kỹ nở dốc lại tựa hồ như cũng không kinh ngạc, hắn cũng vô Mã Chiêu địch quáng. Nếu như ngươi muốn đảm bảo an toàn, chờ ở bên ngoài lấy cũng được. Một tát này kém chút cho Mã Chiêu địch đập bay đứng lên, hắn nghe răng trợn mắt hồi đáp, ta nếu là đã làm sai chuyện, dít lờ nhiều lắm là muốn đánh ta, ta nếu là cái gì cũng không làm, dít lờ có thể sẽ mượn cơ hội này một súng bắn nổ ta, hoặc ác hơn một điểm. Ngươi không phải cô nhi sao? Hắn còn có thể như thế nào ác hơn một điểm? Dạy vào ngươi. Không phải, là chụp ta tiền lương. Cái kia rất có sinh sống. Hạ Vĩ thật cùng ký nở dọc cùng một chỗ công khai xuyên qua cao ốc mặt sau đường đi, tiếp đó đi vào cái kia tòa cao ốc bên trong, mà Mã Chiêu địch thì dập khuôn từng bước mà đi theo, thẳng đến ký nở dọc nắm lấy hai người từ thang lầu hướng về phía trước lao nhanh lúc, hắn mới vô ý thức hỏi một câu. Làm sao làm được? Người đem những cái kia tay bắn tỉa toàn bộ giải quyết. Mỗi cái phương hướng đều có mấy cái tay bắn tỉa đỡ thương, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần mua được một cái phương hướng mấy cái tay bắn tỉa liền có thể lẹn vào đại lâu, mà dịp lờ bây giờ vừa vặn cũng không thiếu tiền. Ta vốn là cho là ngươi sẽ phát huy một chút chính mình thông minh tài trí, hoặc phát huy một chút kỹ nở dọc lực lượng siêu cấp cùng siêu cấp lực phòng ngự. Ngươi muốn cho ta treo lên một đống súng ngắm, vị cao ốc tường ngoài leo đến mái nhà? Không cửa, không có khả năng. Mấy lần lắc đầu, bị viên đạn bắn phá tư vị cũng không dễ chịu. Chúng ta vẫn là đi cầu thang tốt. Dưới tình huống có tiền, dùng tiền giải quyết vấn đề liền kêu thông minh tài trí. Tại không đủ tiền thời điểm, một cái xảo diệu kế hoạch mới gọi thông minh tài trí. Hạ Vĩ bình tĩnh hồi đáp, thông minh tài trí là bảo ngươi dương trường tránh đoạn, không phải gọi ngươi vô nào ăn ý. Bây giờ chúng ta tới nói giảng như thế nào dương trường tránh đoạn. Mục tiêu lần này là vẹn trí lọp, các ngươi đương nhiên đều biết, cho nên chờ một lát, từ mấy lần làm nhiệm hộ, ta tới tiến hành đàm phán, còn có hấp dẫn chú ý, biến thái xe đặc hiệp, chúng ta đều biết ngươi khi xưa lần kia chiến đấu trên đường phố, ngươi ở chính giữa khoảng cách là cái bách phát bách chúng thần thương thủ, chờ một lát, ngươi tới phụ trách đánh rơi mặt thẹo, ngươi biết mặt thẹo là cái gì sao? Không hiểu nhiều. Mã Chiêu địch đàng hoàng hồi đáp, hắn không có nói dối, đối với chưa từng xuất hiện tại trong cỏ mại điện ảnh nhân vật, hắn cơ bản đều là hai mắt đen thui trạng thái. Chính là trên tay hắn cái kia bằng gỗ con rối, gọi ngũ địch, nếu như ngươi nhìn kỹ, có thể nhìn đến cái kia một nhân thỉnh thoảng trên mặt có một đạo sẹo, cho nên mới gọi mặt thẹo. Chương 2093 người chúng ta cặc cặc loạn giết, chương 2093 người chúng ta cặc cặc loạn giết, gạt nổn tại đêm nay từ đầu đến cuối tâm thần không yên. Không có vấn đề, không có vấn đề ngũ địch, chúng ta ở đây rất an toàn, đúng không? Hắn hướng về phía trên tay bằng gỗ con rối tự lẩm bẩm, đối phương có lây trắng nếu mặt nước sơn, đỏ thắm môi son, cùng với phồng lên hình tròn hai mắt, mà hắn mặt bên phải bên trên còn có một đạo sâu đậm dấu ấn, nhìn giống như là trên mặt người nhiều hơn một đạo sẹo. Mặc dù chỉ là một cái tượng gỗ, nhưng ở dưới ánh đèn lờ mờ liền lộ ra dữ tợn đáng sợ, có một loại giống người mà không phải người cảm giác quỷ dị. Hạt nổn, ta hạt nổn, ta vô dụng lao bằng hữu. Con rối đầu xinh xinh xoay trở về 180 độ nhắm ngay cái kia giơ nó hói đầu địa trung hải nam nhân, hàm dưới khẽ trương khẽ hợp, trong miệng liền phát ra âm thanh kinh thường, mà nam nhân miệng cũng không có chuyển động. Nếu như lúc này chẳng cảnh đổi thành biểu diễn dùng sân khấu, như vậy khán giả đại khái đều biết vì hắn tiếng bụng biểu diễn chống một vỗ tay. Nhưng trên thực tế, cái này được người xưng làm mẹn chỉ lọ quịt nam nhân lúc này cũng không có phát ra âm thanh, con rối tiếng nói chuyện cũng không phải từ bụng của hắn nơi đó truyền đến, mà là từ trong miệng con rối một truyền tới. Từ ta trong tù nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đã biết ngươi mẹ nó là một bãi đỡ không nổi tường lặng nghe, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có thể hắn sao một mực nát vụn cho tới hôm nay. Ạt nổn, nghe ta nói, đem ngươi cái kia vô dụng đầu chọc nâng lên nhìn ta. Ạt nổn lủ rũ cúi đầu sát bên phê mình, rõ ràng là tóc đã trắng bệnh tiểu lão đầu, nhưng lúc này lại giống như là cái hài đồng, ủ rũ cúi đầu sát bên con rối mắng, rất rõ ràng tại cái này không có những người khác trong phòng, hắn cũng không cần hướng ai biểu diễn tiếng bụng cùng thao ngâu đặc kỹ. Theo lý thuyết, hắn xuất phát từ nội tâm mà cho rằng cái này chỉ con rối là sống, lại hoặc là nó đúng là sống. Ta nói, nhìn ta. Bén nhọn con rối âm thanh đột nhiên ở bên tai kêu lên, Hạt Nổn bị dọa đến mạnh mẽ run rẩy, cái này nhát gan sợ phiền phức tiểu lão đầu vào lúc này bị dọa đến hoang mang lo sợ, hắn lập tức ngẩng đầu lên, dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn trong tay mình con rối. Ngươi là hắn sao vẹn trí lọ quýt, mà ta là hắn sao mặt thẹo, ngươi mẹ nó nghe mình mà sao? Hạt Nổn, vẹn trí lọ quýt. Ngươi cùng ta bây giờ đang tại gõ thảm quát tháo phong vân, tương lai ngay cả rổ kẻ cái kia thần kinh điên rổ cũng sẽ bị chúng ta dẫm ở dưới chân, chúng ta chính là gõ thảm hắc đạo đại lão. Có ta mặt thẹo tại, chúng ta nhất định trở thành tòa thành thị này tội phạm chi vương. Con rối hai tay giơ qua đỉnh đầu, cũng dẫn đến hạt nổn tay cũng đưa nó giơ cao hơn chút, thẳng đến lúc này, cỗ này con rối cơ thể mới hoàn toàn hiện lộ ở dưới ngọn đèn. Dưới chân của nó đạp đặc biệt chế tác cỡ nhỏ giày da màu đen, toàn thân mặc một thân đường vân Âu phục, đánh cả bạn, mang theo bao tay trắng, chỗ ngực còn cắm một đóa hoa hồng đỏ, trên đầu một đỉnh mũ mềm, nhìn qua vậy mà thật sự có mấy phần mạ phi ạ phong phạm. Nó mỗi cái tay lúc này đều cầm một cái vi hình súng tiểu liên, đang điên cuồng mà cất tiếng cười to lấy, tình cảnh này rất giống bị điên bệnh tâm thần người đang cầm chính mình con rối phát động kinh. Nhưng mà trên thực tế, tình huống lúc này vừa vặn tương phản, hạt nổn tại bình thường hoàn toàn đối trên tay mình con rối ngũ địch nói gì nghe nấy, tuân theo hết thể của hắn mệnh lệnh làm việc, đồng thời bởi vậy trở thành trong gõ thảm City siêu cấp tội phạm một trong. Bất quá hắn ngược lại đúng là điên rồi. Ngũ địch, chớ mang ta. Hắn ủy khuất ba ba khóc lên. Đem miệng của ngươi đóng lại. Ngũ địch hét lên, ngu xuẩn, có người xông vào. Bên ngoài đám kia tay bắn tỉa cũng là ăn cơm khô sao? Hắn đem súng tự động họng súng nhắm ngay cửa phòng, đồng thời bóp lấy cò súng, cộc 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 đông đúc tiếng súng vang lên, thật mỏng cửa tôn tấm lập tức bị đánh thành tổ ong, một lát sau trực tiếp báo hỏng. Cùng lúc đó, gian phòng hai bên cũng vang lên tiếng bước chân, phản cồn gia tộc đám tay chân nghe được tiếng súng, liền lập tức bật ra, đây là mặt thẻo lao đại sớm cùng bọn hắn nói qua cảnh báo tín hiệu. Và anh, ngay tại ngoài cửa khách đến thăm sắp bị hai mặt bao bọc thời điểm, gian phòng vách tường ầm vang sụp đổ, đang bay ra bụi đất cùng sụp đổ gạch vỡ bên trong, một cái thân người cong lại kinh khủng quái thú trực tiếp xông đi ra. Thú loại kim sắc thụ đồng trong bóng đêm sáng lên, trường nam tử trưởng thành thân eo một dạng to cánh tay nâng lên mạnh mẽ hữu lực cơ bắp, toàn thân màu xanh đậm lân phiến ở dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh, chớ đừng nhắc tới đầu kia cường tráng đuôi dài, cùng với sắc bén răng cùng lợi chảo, sát 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 giết kỳ nợ dốc. Vũ địch tiếp nối ạt nổn bởi vì sợ mà trở nên cả lăm lời nói gốc dạng, hắn hung tợn lớn tiếng hô, ngươi mẹ nó tự tìm cái chết. Tất cả mọi người tập kích, ta muốn đem nó làm thành giày. Chờ đã, chờ đã. Tại kỳ nợ dốc trước ngực, một thanh âm đột nhiên vang lên. Họ phải từ hắn che ở trước người cánh tay đằng sau đi ra, đồng thời ung dung sửa sang lại một cái chính mình song sắc âu phục. Ngũ địch, chúng ta hôm nay là tới cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi không cần thiết ôm lớn như vậy ác ý, nói không chừng chúng ta tương lai còn có thể trở thành đồng đội đâu. Như thế nào, đại danh đỉnh đỉnh họ phê cũng biết sợ chết sao? Ngươi không sợ sao? Nếu như ngươi không sợ chết, cần gì phải gia nhập vào rổ kẻ đâu? Chúng ta không giống nhau, ngu xuẩn. Ngũ địch bén nhọn tiếng cười vang vọng bầu trời đêm, ta là có dã tâm lớn người, không giống với ngươi, ta sẽ không bởi vì bảo mệnh mà hướng ai khuất phục. Đợi đến rổ kẻ cầm xuống gò thảm sau đó, ta sẽ thay thế hắn, trở thành gò thảm chi chủ. Không ổn. Hạ vị biến sắc, ngũ địch đem loại lời này như thế trắng trợn nói ra, liền mang ý nghĩa hai bên người toàn bộ cũng đã biến thành của hắn người, bằng không, chỉ cần có một người đối với rổ kẻ mật báo, chết trước thì sẽ là vẹn chỉ lò quyệt cùng mặt theo. Kế hoạch ban đầu là trạm thủ hành động, bắt giặc trước bắt đua, nhưng mà nếu như người của hai bên không phải ổn tiền lương thời gian người, mà là mặt theo tử sĩ, như vậy một thương xử lý con rối sau đó, ba người sẽ lập tức gặp những người khác liều chết hỏa lực vây công. Có đánh hay không? Trong trước mắt, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Đã như vậy, chúng ta liền có hợp tác cơ sở, ngươi muốn rổ kẻ xong đời, không có vấn đề. Hắn thuận thế nói, ta không có vấn đề người nào làm lão đại, chỉ là không muốn lại theo dịch lơ, hắn đạo đức giả đến làm cho người buồn nôn, còn dự định phái người mời chào bạt mạn, mà ta cùng bạt mạn là tử thủ. Đã như vậy, chúng ta liền dùng cái này làm ra quyết định đi. Hắn lấy ra một cái trắng đen xen kẽ hai mặt tiền xu, đối với ngũ địch nói, chính diện, chúng ta liền đến đem chuyện nên làm xong, mặt trái, ta gia nhập vào rổ kẻ dưới trướng, thay ngươi làm việc. Con rối con mắt nhỏ dọn nhất chuyện, hàm dưới khép mở, một lời đã định. Thế là Hạ Vĩ lập tức đưa trong tay viên tiền xu này ném ra ngoài. Đinh, tầm mắt mọi người đều đi theo viên kia lóe kỳ lạ lộng lẫy tiền xu không ngừng bên trên rời. Ngay bây giờ, Hạ Vĩ bỗng nhiên nghiêng người sang, sau lưng của hắn đang đứng Mã Chiêu Địch đen như mực áo choàng dung nhập bóng đêm, trắng nếu mặt quỷ đập vào tầm mắt, thật sự giống như kinh dị điện ảnh bên trong ác quỷ giống như dữ tợn đáng sợ. Bang. Chương 210 lão đại, biến thái xe đạp hiệp lại trở về. Chương 210 lão đại, biến thái xe đạp hiệp lại trở về. Tiếng súng vang lên sau đó, toàn trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Mã Chiêu Địch thổi thổi khói xanh của họng súng, thuận tay chơi một cái thương hoa, đưa nó thu hồi bên hông. Họ tay lui lại mấy bước, đuổi kịp tại mặt đất dựng thẳng lăn lên tiền xu, đưa nó nhặt lên, đồng thời tiếc nuối đối với tay súng nhóm lung lay, thật xin lỗi, kết quả không phải là chính diện, cũng không phải mặt trái, ta cũng không biện pháp. Không, không, không. Át nổn tuyệt vọng kêu thảm, hắn từ dưới đất ôm lấy cái kia có đủ một thương đánh rất bằng gỗ con rối. Lúc này, ngũ địch trên đầu đã nhiều hơn một cái vết đạn, hắn không tái phát xuất ra thanh âm, con mắt cũng ngừng lại chuyển động, tựa hồ bị một thương đánh xuyên trán sau đó liền thật sự biến trở về một cái nhân ngẫu bình thường một dạng. Không, ngũ địch, không nên rời bỏ ta. Hắn ôm con rối gào khóc, hoàn toàn mặc kệ bên cạnh những người khác, thậm chí không có hạ đạt báo thù mệnh lệnh. Đây là ạt nổn bản nhân nhân cách, nhát gan sợ phiền phức, thậm chí có chút mềm yếu, chỉ dựa vào mình làm không thành bất luận cái gì chuyện xấu. Chỉ có cầm trong tay con rối ngũ địch thời điểm, hắn mới là hoàn chỉnh siêu cấp phản phái vẹn chỉ lọ quy. Ta cảm thấy các ngươi đại khái có chút bệnh nặng gì. Mã Chiêu Địch than thở, chậm rãi lùi lại một bước, thứ đó cũng không dễ nhìn à, thấm người như thế con rối khuôn mặt, thấy ta khu vui chơi hiệu ứng đều phạm vào. Ta đoán ngươi là muốn nói kinh khủng cấp hiệu ứng. Kỳ nở dọc chen miệng nói, ngươi hẳn là đọc nhiều đọc sách. Không kém bao nhiêu đâu, ngược lại ý tứ chính là ý tứ kia, các ngươi biết là được, kỳ quái như thế một con rối, các ngươi làm sao lại nghĩ đến nhận hắn làm lao đại đâu. Nó thậm chí đều không phải là sống, mà là vẹn trí lỏ quyệt một loại khác nhân cách các loại đồ chơi. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám vũ đục ngũ địch lao đại? Ngũ địch lao đại sẽ kéo nhau trở lại.
trước hết giết cái này ba cái vương bắt đạn, báo thủ cho hắn. Chờ đã, chờ đã, nếu như lão đại của các ngươi sẽ ngóc đầu trở lại, cái kia báo thủ cho hắn chẳng phải là lộ ra có chút kỳ quái sao? Mã Chiêu Địch trong miệng còn tại kể lời nói, nhưng dưới chân đã từ vừa rồi nổ xuống vị trí lui trở về kỳ nở dọc trước người, cùng thọ phây sóng vai. Không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, đoàn người sóng vai lên a. Nhìn thấy tất cả mọi người đều giơ tay lên bên trong súng tiểu liên, thọ phây hô to một tiếng, vậy lần. Kỳ nở dọc ứng thanh khởi động, thân thể to lớn bọn tới trước, cùng sử dụng cường tráng hai tay che lại thọ phây cùng Mã Chiêu Địch. Một giây sau, mưa đạn dày đặc phong bạo đem hắn hoàn toàn bao trùm. Từng quả viên đạn kim loại tại cứng rắn bên ngoài thân trên lân phiến bức bỏ xuất ra đạo đạo hỏa tinh, bộ phận đầu đạn đánh xuyên hắn bỏ ngoài, ngay sau đó lại bị hắn cực kỳ cao cường độ cứng cỏi cơ bắp kẹp lại, chỉ có thể đánh xuyên qua 1-2 cm, mà cái độ sâu này đối với kỳ nợ dốc hình thể tới nói cũng chính là bị thương ngoài ra trình độ. Tuy nói lực sát thương không mạnh, nhưng kỳ nợ dốc huyết dịch vẫn là theo mưa đạn mà bay tung tóe bắn ra bốn phía, toàn thân truyền đến cảm giác đau để cho hắn vô cùng không thoải mái, thế là hắn tốc độ cao nhất vọt tới trước, trực tiếp chạy về phía quỳ xuống đất khóc giống ạt nổn. Hu hu giật ba người không biết là tại bọn hắn đối mặt mưa bom báo đạn thời điểm, bên kia Dịch Lở cười. Cuối cùng a bây giờ, hắn ngồi ở trong đại sảnh, nghe điện thoại bên trong truyền đến Mã Chiêu Địch âm thanh của ba người, đồng thời hướng về phía trong đại sảnh khác siêu cấp tội phạm tổng kết nói, lần này là ta thắng. Hắn nhìn rất có vài phần đã tính trước, bày mưu lập kế bộ dáng. Mà những cái kia siêu cấp tội phạm cũng bình tĩnh nghe, tựa hồ đối với Dịch Lở nghe lén hành vi cũng không kỳ quái. Siêu cấp tội phạm ở giữa hợp tác vốn chính là hợp hợp với nhau, Dịch Lở cách làm này đặt ở nhân vật phản diện trên thân cũng không hiếm lạ, ai có bản lĩnh, ai liền đem trên người nghe lén trang bị trực tiếp tìm ra là được. Đây là ác nhân ở giữa ám đấu. Giận dữ mắng mỏ Dịch Lở nghe lén, chỉ có thể ra vẻ mình rất ngu, hơn nữa rất không có bản sự, hiểu người như vậy đương nhiên sẽ trở thành những người khác công nhận tốt nhất lừa dối phá hôi. Rõ ràng, hôm nay Dịch Lở cuối cùng thắng một lần, biến thái xe đạp hiệp cuối cùng không có cơ hội lại dựa vào bán đồng đội trốn về đến. Vô luận hắn là thuận lợi hoàn thành rút lui, hay là trực tiếp bị đánh chết ở nơi đó, Ký Nợ Dốc cùng Thọ Phây đều cùng hắn ở đồng dạng cảnh ngộ bên trong, Ký Nợ Dốc tỷ lệ sống sót thậm chí so với hắn còn lớn hơn. Và Sơn Ý Vị có chút hăng hái nghe, đồng thời tiện thể đếm lên trong phòng khác siêu cấp tội phạm. Buồn khuôn mặt, bị tờ sạch dị, đom đóm, lại thêm chính mình, trong lúc bất chi bất giác, Dịch Lở thành viên tổ chức đã hao tổn đến nước này. Đương nhiên, dù kẻ tình huống cũng muốn càng thêm hỏng bét, người bức, Mr. Phở Dị Giờ, mặt hạt tờ theo bèn chỉnh, Solomon gờ dần đi, trên tay hắn chỉ còn lại cái này 5 cái bài, mà thông thường tay chân đã cơ bản có thể không đáng kể. Nhưng vào lúc này, máy nghe trộm bên trong đông đúc tiếng súng đột nhiên ngừng lại, ký nở dọc âm thanh lại vang lên. Nếu như các ngươi lại bóp một chút có súng, ta sẽ không chết, nhưng các ngươi lão bản nhất định sẽ bị đánh thành cái sàng, tất cả mọi người, để súng xuống. Theo súng ống lần lượt bị đặt ở mà âm thanh, Ký Nợ Dốc nhẹ nhàng thở ra, "Bây giờ, để chúng ta rời đi." "Không." Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, "Các ngươi đều cùng ta trở về trong ngục giam đi." "Ân." Ánh mắt mọi người chợt tập trung tại trên Dịch Lở điện thoại, tất cả mọi người đương nhiên đều nhận ra cái thanh âm kia. Dịch Lở biểu lộ chợt trở nên có chút mặt mèo. "Viên." "Bức." "Hiệp." Hắn từ trong hàm răng hung hăng gạt ra mấy chữ này, nhưng sau một lát, hắn lại hít sâu khẩu khí, lạnh lùng nói, "Tất nhiên hắn xuất hiện tại đó, như vậy, biến thái xe đạp hiệp chỉ sợ là không về được." Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng đây là không thể không làm hy sinh. Nhưng mà, theo răng rắc xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, Mã Chiêu Địch thì thầm cũng từ hắn tiếp thân mang theo trong bộ đàm truyền vào Dịch Lở trong tai. "Vậy lần, ta cảm giác chúng ta hôm nay chạy không thoát. Cùng một chỗ chạy, tuyệt đối chạy không thoát." Vậy lần thấp giọng hồi đáp, "Nhưng mà nếu có người đoàn hậu, liền còn có cơ hội." "Vậy lần, ta điểm hộ, ngươi chạy." "Không, ngươi là truyền tin nhân viên, ta tới điểm hộ, ngươi chạy." "Thế nhưng là..." "Vậy lần không có nói sai." Họ phía trên miệng nói, "Đây là tốt nhất an bài. Chỉ có hắn có năng lực cùng bạn mạn chính diện chiến đấu, còn có chạy thoát khả năng, chúng ta đều không được." Dịch Lở dừng một chút, lần nữa bù nói, "Vậy lần cách làm rất thông minh, ít nhất chúng ta có thể có hai người thành công trốn về đến." "Happy, ta sẽ không lại để cho ngươi chạy mất, lần này sẽ không." "Ông, đây là con rơi câu thương dây thường phá không, tiếp lấy bắt được mục tiêu, tiếp đó mãnh lực nắm chặt tâm thanh." Lúc này, Mã Chiêu Địch tiếng kinh hô vang lên lần nữa, "Không. Happy, đi." Theo Ký Nở dọc giống to một tiếng, lại là một tiếng câu thương âm thanh vang lên. "Vậy lần, ta bắt được câu thương." "Ngươi đi trước." Tiếp đó, tựa hồ có ai đụng nát một bức tường. "Không, không." Lúc này, Dịch Lở cùng Mã Chiêu Địch đồng bộ xuất đạt đến 100%. "Đau, quá đau." Dịch Lở đầy khuôn mặt tuyệt vọng ngồi về trên đế, mọi người đều nhìn ra được, hắn lúc này có thể cảm thấy mọi bệnh. Đại khái sau 20 phút, một cái Dịch Lở binh sĩ đi đến, đối với hắn truyền lại tin tức. "Lão đại, biến thái xe đạp hiệp lại trở về." Chương 211 đúc lại Dịch Lở vinh quang, chúng ta không thể chối từ chương 211 đúc lại Dịch Lở vinh quang, chúng ta không thể chối từ Dịch Lở nói chung là có chút khó chịu. Tại lúc này, điểm này hẳn là trong đại sảnh tất cả siêu cấp phản phái chung nhận thức, cái này rất dễ lý giải, vốn phải là đại ưu nghiền ép cục, thật sự đúng hạn mong bên trong một dạng được thuận lợi đánh ra, tiếp đó thế cục tại trong chốc lát sắp biến thành toàn thắng. Đối với tự xưng là thông minh Dịch Lở tới nói, loại này quyết thắng từ ngoài ngàn dặm quá trình đại khái là sảng khoái đến sông thẳng đỉnh đầu. Mà quan trọng nhất là, đại địch của hắn rốt cuộc phải vào hôm nay vì hắn tự tay dâng lên thắng lợi, hoặc dâng lên tử vong, vô luận một loại kết quả nào, cũng là Dịch Lở hoàn toàn có thể tiếp nhận. Không nên hiểu lầm, không phải nói bất mãn, nói là biến thái đan sa hiệp. Bạt mạn nhiều lắm là chỉ có thể đánh gãy hắn mười mấy cây xương cốt, mà biến thái đan sa hiệp lại để cho hắn uy nghiêm quét rác,
hắn thậm chí không phải một cái có thể chọn bên trong địch quân mục tiêu, hắn tuân theo Dịch Lở tất cả kế hoạch căn bài, đồng thời hướng hắn bày ra cái gì gọi là siêu cường chiến lược định lực, cái gì gọi là cực hạn cầu sinh dục. Vô luận như thế nào, ngay tại Dịch Lở sắp nên đón chính mình đại thắng lúc, thế cục đột nhiên có một chút nho nhỏ biến hóa, Bạt Mạn xuất hiện. Thế là hắn nói với mọi người, không sao, dù không phải là toàn thắng, dùng kỹ nợ dọc đổi đi một cái vẹn chỉ lò quỷ cũng có thể tiếp nhận, ít nhất họ phải cùng biến thái đan sa hiệp có thể rút về tới. Tiếp đó, Bạt Mạn thì nhìn xuyên qua người cá sấu ý đồ, trực tiếp dùng câu cán súng hạ vì đèn cấp tốc tóm lấy. Không có việc gì, hắn ở trong lòng suy nghĩ, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Bạt Mạn cơ bản rất không có khả năng đem biến thái đan sa hiệp lọt mất, coi như là dùng kỹ nợ dọc cùng thọ phây đã đổi vẹn trí lò quỵt cùng biến thái đan sa hiệp. Sóng này không lỗ. Lại tiếp đó, người cá sấu thế mà phản ứng lại, nó trực tiếp nắm lần thứ hai bắn ra câu thường, hơn nữa đánh nát bức tường, cho mã chiêu địch đánh ra một đầu đường hầm chạy trốn. Tất cả mọi người vụng trộm đưa mắt nhìn sang Dịch Lơ, lúc này, hắn đột nhiên không nói, chỉ là yên lặng ngồi về trên ghế. Chẳng, hắn cho chính mình đốt lên một điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, đám người cũng cùng nhau lâm vào trầm mặc. Nhưng vào lúc này, báo cáo của thủ hạ âm thanh. Lão đại, biến thái đan sa hiệp lại trở về. Để cho hắn lăn. Ách, người dưới tay đối với cái này có chút chần chờ, lão đại, hắn nói nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ trực tiếp để cho hắn lăn, sẽ có hay không có chút quá đau đớn hắn. Thương ngươi đầu. Zitler đột nhiên nổi giận lấy đem điện thoại hung hăng đập ra ngoài, bất thình lình lửa giận lập tức để cho thủ hạ người nơm nớp lo sợ, đồng thời lập tức chạy chậm đến ra cửa. Tan họp. Lạnh lùng ném hai chữ sau, Zitler rời đi đại sảnh. Theo rổ kẻ cùng Zitler chiến tranh tiếp tục, gọi thảm City công viên khu cùng bên trên tây khu, khu đông vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm. Nhưng đáng ra chúng ta mọi người chú ý là, gần nhất sự kiện đẫm máu đã giảm thiểu rất nhiều, gọi thảm bệnh viện điều trị áp lực chẳng giảm, hết thảy đều có thể nói rõ, thế cục đang tại chuyển biến tốt đẹp, tòa thành thị này vẫn như cũ có hy vọng, có tương lai. Cái này có gì dễ nói đâu. Ta sớm nói với ngươi, Bill, trận chiến tranh này chính là muốn chọn một bên trạm, chỉ có một phương thắng qua một phương khác, tài năng tránh nhiều người hơn chết, bọn dù sợ bên hiếm thấy thông minh một lần, không có hắn quên tiền, cái này ba cái khu vực đến bây giờ vẫn như cũ còn có thể là say thịt ma bản đâu. A, theo thuyết pháp này, Bạt Mạn lại vì cái gì có thể bằng vào lực lượng một người đồng thời cùng hai phe siêu cấp tội phạm chống lại đâu. Phờ răng, xem cái tin tức này, ngay tại đêm qua. Bạt Mạn đầu tiên là tại trong một tòa cao ốc bắt được song rổ kẹ một phương siêu cấp tội phạm vẹn trí lò quyết tiếp đó lại bắt được Dịch Lở tay ở dưới tòa phây, cùng với kỳ nợ dốc, mà hắn cũng không có gia nhập vào hai phe bên trong bất kỳ bên nào. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Bill, ngươi chính là cái Bạt Mạn cùng tín đồ, suốt ngày đều đang vì hắn ca công tụng đức, hôm qua chẳng lẽ không phải kỳ nợ dốc cùng thọ phải cùng một chỗ trước tiên đem vẹn trí lò quyết chế phục sao? Bạt Mạn bất quá là ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi, mà trên thực tế, hắn nhặt bà ổ hẹn là cũng chính là một không hợp pháp tội phạm, nếu như hắn bây giờ đã gia nhập một phương nào, nói không chừng chiến tranh đã kết thúc. Mà ngươi là nhỏ hẹp ngu xuẩn, thờ răng, dù cho Bạt Mạn thật sự đang cứu người, hắn trong mắt người giống nhau là tội phạm nhưng trên thực tế, tất cả Gotham City dân đều biết hắn đang vì Bạt Mạn cứu người hành vi hộ giá hộ tống, hai người bọn họ cùng rổ kẻ cùng Dịch Lở như thế tội phạm đi không đến một đường đi. Hôm nay, chúng ta đại khái nói một chút kế hoạch sau này. Ngày thứ hai, khôi phục khí sắc Dịch Lở ngồi tại vị trí trước, thần sắc như thường mà bố trí nhiệm vụ. Mặc dù Bạt Mạn mang đến cho chúng ta một chút phiền phức, nhưng hắn tốt xấu cũng tại tối hôm qua bắt đi vẹn trí lọ uy, đồng thời bắt đi một mảnh kia khu phố đám tay chân, bây giờ dù kẻ thủ hạ chỉ còn lại người bước, Mr. Thở gì giờ, mặt hạt tờ Solomon gỡ dần đi, còn có cái kia phản cồn phía trước mã tử, theo bèn chín. Chúng ta so với bọn hắn nhiều người, cái này rõ ràng, cho nên, bây giờ chúng ta chính là chiếm ưu thế, mà chúng ta phải vào một bước đem ưu thế này mở rộng, rồi. Mã chiêu địch lập tức đứng dậy, lão đại, ta tại. Nếu như không có tiếng này trả lời, Dịch Lở có lẽ sẽ càng cao hứng điểm, mà bây giờ, trên mặt của hắn liền cùng dù kẻ mở dạng, đã mất đi những ngày qua nụ cười. Ngươi đã từng chấp hành 4 lần nhiệm vụ, đối với loại sự tình này vô cùng thuần thục, lần này ta phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ gì? Ta đã lấy được một chút rổ kẻ trận doanh tình báo, hắn bây giờ sở dĩ còn có thể dựa vào lấy một bộ phận tàn binh trưởng khống bên trên tây khu một bộ phận khu vực, là bởi vì thủ hạ có mặt hạt tở tại, dựa vào tẹt khống chế tinh thần trang bị, hắn đối với đại lượng phản cồn gia tộc tay chân thành viên tiến hành khống chế tinh thần cùng tôi miên ám chỉ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như không còn mặt hạt tở dưới tay hắn liền triệt để không dư thừa cái gì đả thủ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, ngài còn dự định phái ta xem như tình báo viên. Không tệ, ta lấy làm ngươi lập tức lên đường, đi đối phó mặt hạt tờ dẹt bị tẹt, đem hắn trộm tới cho ta, hoặc trực tiếp giết chết, chỉ cần giải quyết hết hắn, cuộc chiến tranh này thắng bại liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Chờ đã, đội hưu của ta đâu? Ngươi đi một mình, mặt hạt tờ chỉ là một cái biết thôi miên điên rồi thôi, ngươi chỉ cần cho hắn một thương, hắn liền sẽ đối với ngươi không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ta tin tưởng ngươi thương pháp. Ách, nhưng nếu như ta bị hắn giải quyết, đừng đem cái hèn nhát, rồi. Dít lờ sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, ta đối ngươi kiên nhẫn đã đến cực hạn, nếu như ngươi nghị chống lại mệnh lệnh của ta, vậy ngươi biết kết quả. Trung quanh siêu cấp đám tội phạm tán đồng địa điểm một chút đầu, đồng thời cùng một chỗ cùng nhau nhìn chăm chú lên biến thái đan sa hiệp. Theo bọn hắn nghĩ, giờ này khắc này, Dít lờ không có trực tiếp rút súng sập mã chiêu địch, đã có thể nói rõ hắn tương đương lý trí. Tốt à, nhưng nếu như bạt mặt tới, các ngươi dù sao cũng phải cho phép ta rút lui cho ngươi 3 lần tiền thưởng. Đúc lại Dít lờ binh quang, chúng ta không thể chối từ.